Chương 1. Lục hoàng tử chương 1, Lục hoàng tử đại càn, Dương Châu. Giang Nam từ xưa phồn hoa, khói liêu hoa cầu, gió màn thủy màn. Bình Phong lâu, làm Giang Nam đệ nhất lâu. Càng là Giang Nam tài tử, văn nhân nhà thờ, quan viên phú thương chạy theo như vịt nơi trốn. Tự nhiên nơi này cũng là chứ danh động tiêu tiền. Thường có người ở đây vung tiền như rác, chỉ vì bác mỹ nhân cười một tiếng. Mà Triệu Khuyết mặc cẩm y liễu, nhàn nhã ngồi tại lầu ba phòng, trong tay cầm ly rượu. Ngược lại không lầu này bên trong nữ tử hầu hạ, hắn tới đây chỉ là giết thời gian thôi. Những cái kia son phấn tụ phấn, tất nhiên là không lọt nổi mắt xanh của hắn. Sau lưng hai vị tùy hành thị nữ hầu hạ, một người trong đó thanh xuân tịch lệ, thân mang áo trắng, bưng bầu rượu, tùy thời chuẩn bị cho hắn thêm rượu. Mà đổi thành một thị nữ thanh lãnh như tuyết, mặc một tịch áo trắng, ôm một thanh trường kiếm, cảnh giới lấy chúng quanh. Hai người dung nhan so lầu này bên trong nữ tử chỉ có hơn chứ không kém. Triệu Quyết một bên có chút hăng hái thưởng thức phía dưới múa huyền chuyển dáng người, còn có kia chút cầm thanh cầm sát. Một bên thưởng thức rượu ngon, nhưng trong lòng thì cảm thán vạn phần. Hắn lại tới đây đã nhiều ngày. Nơi này mặc dù không có khoa học kỹ thuật sản phẩm, thế nhưng lại cũng nuôi dưỡng không ít những yêu thích khác. Lục ca cuộc sống này, thật sự là tiện sát chúng ta a, không giống đệ đệ ta, cả một đời đều là chút bất và mệnh. Mà tại Triệu Khuyết sau lưng, một tướng mạo giống như hắn giống nhau đến 7-8 phần nam tử thở dài. Triệu Khuyết nghe nói như thế, nhưng cũng liền vội vàng lắc đầu, cười khổ nói, bác đệ nói gì vậy chứ? Bất kể như thế nào có tiền, cũng bất quá là một tên phế nhân, phí thời gian cả đời. Nếu không thể tu hành, liền ngay cả một phổ thông đồ tể tôi tớ đều có thể muốn tính mạng của ta. Nếu không phải phụ hoàng thương hại, nào có cuộc sống như thế. Mà bát đệ ngươi bây giờ được phụ hoàng coi trọng, tiền đồ vô lượng. Lục ca ta, về sau còn phải nhiều dựa vào bát đệ giúp đỡ a. Nói tới chỗ này Triệu Khuyết thở dài một tiếng, sắc mặt ưu sầu, một ngụm đem chén rượu bên trong rượu dịch toàn bộ uống vào, tựa hồ oán trách thế giới bất công. Dù sao đại càn dùng võ lập quốc, thân ở hoàng gia, nếu là không thể tu hành, đều hoàn toàn mất đi leo lên đại bảo khả năng. Ha ha, nói gì vậy chứ, chúng ta lại huynh đệ tay chân. Nếu là có cơ hội, ta nhất định che chở Lục ca. Triệu Ly nghe Triệu Khuyết lời nói, ánh mắt vui mừng. Liên hội vàng tiến lên mời rượu, cũng mở miệng đến thử nói. Mà Triệu Khuyết tự nhiên nghe được hắn là có ý gì. Cái này Triệu Ly thông minh tài trí, võ công thiên phú cũng không tính là thấp. Đáng tiếc thân phận có chút thấp, mẹ của hắn chỉ là một cái cung nữ. Nhà ngoại cũng chỉ là một cái tiểu gia tộc nữ tử, không có bất kỳ cái gì quyền thế. Nếu là hắn cố ý tranh đoạt kia trí cao vô thượng vị trí, có thể nói là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cực kỳ khó khăn. Mà Triệu Khuyết thân phận lại tốt hơn hắn bên trên rất nhiều, nếu là có thể tu hành, như vậy cũng có leo lên hoàng vị khả năng. Hai người này, một người không thể tu hành, một người xuất thân không được, có thể nói là cá mẹ một lứa. Mà Triệu Ly thăm dò, chính là muốn Triệu Khuyết có thể dùng thế lực của hắn đến giúp đỡ chính mình. Bất quá Triệu Khuyết cũng sẽ không cho hắn bất kỳ đáp án, mà là cười ha hả, cũng uống hạ một chén này rượu ngon. Giống như là không có nghe hiểu đồng dạng, nghĩ đến cũng là vô sự, ta lại thế nào cũng là thiên tử quý tộc, lại có ai dám hại ta. Cả đời làm một cái nhàn tản vô gia, câu lan nghe hát, cũng là khoái hoạt. Triệu Ly nghe được câu trả lời này, có chút thất lạc, bất quá cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao mình không có bất kỳ cái gì công tích, tự nhiên không có bất kỳ cái gì giá trị đầu tư. Lại thế nào để trước mặt vị này đem thân gia tính mệnh ép ở sau lưng mình đâu? Bất quá Triệu Ly nhưng cũng không có bất kỳ cái gì nhục chí, vô ý thức sờ lên ngón trỏ hắc sắc giới chỉ, lộ ra có mấy phần tự tin, tinh khí mười phần. Hắn có một loại đồ vật, hoàn toàn chắc chắn có thể làm cho Triệu Khuyết giúp đỡ chính mình. Nhưng là, trước mắt còn cần nhìn một chút vị này có đáng giá hay không được bản thân nỗ lực, có đáng giá hay không được thành vị mình đồng bạn. Mà theo mặt trời chiều ngã về tây, kim hoàng sắc ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu xạ đến tiến đến, đánh vào chén rượu phía trên, đem rượu ngon lộ ra có mấy phần chiếu sáng rạng rỡ. Bát đệ, ta cái này chuẩn bị đi trở về, nếu là dịch trạm ở không thoải mái, cũng có thể đến huynh đệ nơi ở. Triệu Khuyết đứng dậy, thoải mái dễ chịu duỗi cái lưng mệt mỏi, hoạt động gân cốt. Triệu Ly nghe lời này, suy tư một lát, nhưng cũng liền vội vàng gật đầu. Hắn tới đây là thật vất vả đạt được việc cần làm. Cha kia trăm vạn quan ngân mất trộm bản án, chỗ ở chỉ có thể là dịch trạm. Chân chính có quyền thế người, lại có ai sẽ định bợ một không có cái gì quyền thế hoàng tử đâu. Kia dịch trạm mặc dù xem như không tệ, nhưng là cùng trước mặt vị này Lục hoàng tử nơi ở nhưng cũng kém rất nhiều. Dù sao nghe nói, vị này hoàng tử mẫu thân để lại cho hắn vô số sản nghiệp, đầy đủ hắn tiêu xài cả đời. Tại cái này Giang Nam, cũng có đại lượng trang viên cùng tòa nhà, sản nghiệp. Hắn mà nghĩ đến trong khoảng thời gian này cũng cần lại nhìn một chút vị này mình Luka, hiện tại như thế nào, có thể hay không làm hợp tác đồng bạn. Vậy liền đa tạ Luka. Hai người cưỡi xa hoa 4 chiếc xe ngựa hướng phía kia Nhã Tâm tiểu viện vị trí mà đi. Thì trang viên vị trí ngay tại thành Dương Châu ngoại thành một chỗ thanh tịnh chi địa, sâu tường dày viện. Mặc dù không tính là xa hoa nhất vị trí, nhưng là năm tiến năm ra viện tử, cũng là có giá trị không nhỏ. Bất quá giờ phút này, tại khu nhà nhỏ này hồng môn bên ngoài, tựa hồ có một ít âm thanh ồn ào vang lên. Ồ, đây là có người đang náo sự tình. Triệu Ly có chút kỳ quái. Chẳng lẽ cái này lão Lục gặp được phiền phức? Ngược lại là có thể nhìn xem người này xử lý như thế nào những chuyện này, phán đoán hắn tính cách như thế nào. Vừa nghĩ, một bên nhìn xem Triệu Khuyết như thế nào động tác. Nhìn có chút xung đột, không bằng chúng ta xuống xe nhìn xem. Triệu Khuyết trong mắt tựa hồ tinh quang lóe lên, nếu có chút kinh ngạc, trò chuyện có hào hứng. Hắn bày ra những này thế cuộc, rốt cục có thể bắt đầu bước thứ nhất. Không đợi trả lời, Triệu Khuyết ngay tại thị nữ nâng đỡ xe. Trang viên hộ vệ, quản gia gặp được Triệu Khuyết, liền vội vàng tiến lên. Cung kính hướng phía Triệu Khuyết phương hướng khom người quỳ gối, lao ra, ngài trở về. A, ngươi chính là chủ nhân nơi này. ta cho ngươi biết, nơi này ta mua. Kia dẫn phát sự có người, gặp được Triệu Khuyết, bước nhanh về phía trước. Dùng tay chỉ Triệu Khuyết, thu cùng thanh âm quát, chớ có suy tính, nơi này các ngươi là 1000 lượng mua. Ta hiện tại 1500 lượng mua về. Triệu Khuyết nghe thanh âm, có chút ý cười nhìn về phía người này. Đã thấy hắn nhìn khoảng 40 tuổi, dáng người khôi ngô, đi theo phía sau mấy cái tướng mạo hung ác các buộc. Thân mang xa hoa nhất tục đều, mặc trên người kim mang ngân, tựa hồ phi thường có tiền, nhưng cũng có mấy phần nhà giàu mới nổi cảm giác. Mà Triệu Ly giờ phút này nghe lời nói này, cũng là có chút hiếu kỳ. Đã ngươi như thế có tiền, như thế nào lại đem viện này bán? Một quản gia lại ngay cả bận bịu đối Triệu Khuyết báo cáo, lao ra, người này tại 2 năm trước bán viện này. Bây giờ không biết trong cái nào phát tài rồi, lại muốn đem nơi này mua về. Không phải thề không bỏ qua, đều ở nơi này ẩm ý nửa canh giờ. Triệu Khuyết nghe giải thích nhẹ gật đầu, một lần nữa nhìn về phía hán tử kia, nhưng cũng có chút buồn cười. Người thứ này đều bán, cũng không phải chỗ ác. Chỗ nào còn có thể mua về? Nơi này ta không nguyện ý bán, mời trở về đi. Trung quanh nơi này còn có cái khác biệt lạ, ngươi cũng có thể một lần nữa mua lấy một gian. Nói không chừng chúng ta còn có thể làm hàng xóm đâu. Người kia gặp Triệu Khuyết đang ngó chừng mình, lại phát hiện nam tử trước mặt có chút thanh tú gầy yếu. Hất lên lông trồn, nhất cử nhất động, tựa hồ so với mình cái này nhà giàu mới nổi càng thêm có quý khí. Bị loại khí thế này đè ép, có mấy phần kích đảm, bất quá nghĩ đến gia sản của mình bây giờ thế nhưng là người có tiền. Lúc đầu có chút lui lại thân thể lập tức nhấc thẳng. Giống như một con tiêu ngạo gà trống, muốn cùng Khổng Tước hiện ra mình tựa hồ hùng vĩ lông vũ. Đã thấy hắn mặt mũi tràn đầy oán giận, ai muốn cùng các ngươi làm hàng xóm? Các ngươi tả hữu bất quá là muốn tiền tài thôi. Nơi này các ngươi muốn bao nhiêu tiền, nói một vài. Ta đều mua, chớ có không biết tốt xấu. Người này trong giọng nói, giống như tiền tài như là mây bay. Ngược lại là có chút hào sảng, bất quá cũng có mấy phần oan đại đầu cảm giác. Nói ra lời này hắn, có chút phiêu phiêu dục tiền, không nghĩ tới, hắn thế mà cũng có phát tài một ngày này. Tiền có thể thông quỷ thần, hắn không tin những người này có thể cự tuyệt. Mà ở một bên, bởi vì ầm ĩ mà tụ tập lại xem náo nhiệt người qua đường cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Có ít người tựa hồ nhận biết người này trước mặt. Đây không phải Hầu Hướng Dương sao? Cái kia đã sớm nghèo túng Hầu ra 2 lần tử. À, ngươi nói 2 năm trước cái kia đem cha mình làm tức chết, sau đó bán cái này tổ chạy người. Không nghĩ tới hôm nay nhưng cũng là phát tài. Chẳng lẽ là đánh bạc cược thắng rồi? Ta nghe nói là tại Bắc Địa làm ăn kiếm lời đồng tiền lớn, chuyên môn trở về Hưng Phúc. À, người này trước kia liền bất học vô thuật, không biết là làm sao trộm được lừa gạt đến tiền tài. Xuyệt, chớ có lại nói, người này vợ đỡ được Diệp Bộ Đầu. Cũng không biết vị thiếu niên này là thân phận gì. Có thể hay không chống đỡ người này ép mua ép bán, ta cũng không muốn cùng loại người này làm hàng xóm. Phía dưới lời đàm tiếu vô số, tự nhiên có chút đã rơi vào trong thai của mọi người. Mà Hầu Hướng Dương nghe những lời này, sắc mặt đỏ lên, nắm chặt 2 nắm đấm. Trong mắt tỏa ra tơ máu, dò xét dám nói nhàn thoại người. Bây giờ mình đã phát tài rồi, sớm muộn sẽ cầm lại thứ thuộc về chính mình. Mặc kệ là nhà này sinh vẫn là tôn nghiêm. Triệu Ly nhìn xem vẫn như cũ mỉm cười Triệu Khuyết, nhưng cũng không có nói nhiều, dù sao những sự tình này đối với bọn hắn tới nói nhưng cũng quá nhỏ. Căn bản không đáng giá được nhắc tới, tự mình ra tay, chính là vẽ vời thêm chuyện, dễ dàng trêu đến Triệu Khuyết không vui. Không quá sớm liền nghe cái này lão Lục tính cách nhân tử. Loại lời này, nếu là mình, người này đã phế đi. Nếu là lão Ngũ, người này đã chết rồi. Nếu là lão Nhị, khả năng cả nhà trên dưới đều đã không có tính mệnh. Nhưng cũng không biết, hắn chuẩn bị xử trí như thế nào. Chương 2. Triệu Hoán chương 2, Triệu Hoán ta nói không bán chính là không bán, sao nhiều như vậy ngữ? Triệu Khuyết lắc đầu, thở dài. Dứt lời, muốn đi nhập trong trại viện, kia Hầu Hướng Dương thấy thế, tự nhiên không nguyện ý Triệu Khuyết giống như này rời đi. Ngươi không thể đi, hôm nay ngươi nếu là không bán, ta vừa nói, một bên liền muốn động thủ. Sau lưng thu tiền một chút bang phái thành viên đưa cho hắn đánh nhau, chống đỡ chẳng tử, tự nhiên dựa vào thân thể chặn lại đi lên. Mà chung quanh một chút xem trò vui người, nhìn thấy một màn này, nhưng cũng loạn cả lên. Vội vàng hô to, muốn đánh nhau, nhanh đi gọi sai dịch a. Kia Hầu Hướng Dương muốn bắt lấy Triệu Khuyết bả vai, vừa buông tay, cũng cảm giác một trận to lớn xung kích đánh tới, ngực một dòng nước nóng tuôn ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, Hầu Hướng Dương cùng phía sau hắn mấy người như là diều bị đứt dây, phun máu tươi, bay ra ngoài. Thiếu gia, giết sao? Động thủ chính là đi theo Triệu Khuyết sau lưng hai vị thị nữ một trong đống cúc. Được rồi, lưu hắn một mạng đi. Triệu Khuyết lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Người này mình còn có tác dụng, hiện tại giết thế nhưng là thật là đáng tiếc. Nhưng cũng không còn để ý, trực tiếp vào trại viện. Hầu Hướng Dương giờ phút này nằm trên mặt đất, không ngừng kêu thảm. Mặt mũi tràn đầy máu tươi cùng vết bẩn, còn muốn nói lên vài câu ngoan thoại, có thể nói đều có chút hở, hàm hồ, ngươi chớ có. Coi là biết chút võ công, liền bao nhiêu. Lợi hại, ta thế nhưng là nhận biết cái này Dương Châu Diệp Bộ Đầu, vậy nhưng là tiên thiên cường giả, các ngươi lại dám ở chỗ này động thủ đả thương người. Các ngươi xong, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Đông Tuyết Băng lạnh ánh mắt chừng một cái, nghĩ đến một cái kia, nhưng cũng không dám lại nói. Lập tức bị mấy cái bang phái thành viên, tại kêu thảm kêu rên bên trong, dắt nhau đỡ rời đi nơi này. Bất quá giờ phút này một đọc sách bộ dáng thanh niên, nhìn thấy Triệu Khuyết như thế, tiến lên mở miệng nói, vị công tử này, chớ hiểm tại hạ nhiều lời, cũng muốn nhắc nhở một câu. Cái này Hầu Hướng Dương bất quá lưu manh, nhưng hắn nhận biết Diệp Bộ Đầu tại cái này Dương Châu có chút quyền thế. Mặc dù không biết công tử như thế nào thân phận, còn xin cẩn thận. Tại hạ Vương Vương, liền ở sát vách đường phố thứ nhất nhà cửa tử. Nếu là có cần, có thể tìm ra ta giúp đỡ một hai. Đã thấy Vương tiếng địa phương ngữ thời điểm, bên người tôi tớ không ngừng lôi kéo người này, tựa hồ muốn đánh gậy hắn ngôn ngữ. Đa tạ huynh đài nhắc nhở. Triệu Khuyết quay đầu nhẹ gật đầu, cũng là nhìn nhiều người này một chút. Vương Phương nói xong, lại bị vậy mình tôi tớ oán trách, công tử, ngươi lại gây chuyện. Bất quá là người qua đường thôi, ác diệp bộ đầu, lão gia biết được, lại muốn nói. Vương Phương cũng không có giải thích, bản này chính là lỗi lầm của hắn. Lục ca thật sự là nhân từ a. Triệu Ly cũng theo Triệu Khuyết tiến vào trạch viện. Nhìn thấy một màn này, kia hầu hướng Dương thế mà còn sống, cũng không biết nên nói cái gì, cảm thán nói. Mà Triệu Khuyết tựa hồ tâm tình không tệ, cười, không có cách, ta người này chính là mềm lòng, không nhìn nổi những thứ này. Nói không chừng hôm nay ta không giết hắn, về sau có phúc báo đâu. Ngạnh. Nguyên bản còn muốn khen vài câu Triệu Ly trong lúc nhất thời bị Triệu Khuyết lời nói cho ngạnh ở nào có người chính mình nói mình thiện tâm. Nhưng là cái này hành động, mình nhưng cũng không thể phản bác cái gì. Về sau Triệu Khuyết cử hành yến hội hoan nên Triệu Ly, cho hắn an bài khách phòng. Đêm khuya. Tại lúc này gian phòng bên trong, Triệu Khuyết nhưng cũng thoát kia theo thói quen giả cười. Mặt không biểu tình nhìn xem chập chờn ánh nến, kia ánh nến nhảy lên, xì cục chiếu mở nhạt. Hắn kỳ thật cũng không phải là thế giới này, mà là đến từ một cái được xưng là Lam Tinh địa phương. Mà mình là hồn xuyên, xuyên qua trở thành cái này đại càn đế quốc lục hoàng tử. Thế nhưng là lúc sinh ra đời, thua một chút kinh hãi, đưa đến tiên tiên không đủ, không cách nào tu hành, mà mẹ của mình cũng bởi vì kia một trận biến cố, bệnh căn không dứt, sớm qua đời. Kinh nghe, ngươi nói, thiên hạ này như thế nào? Đột nhiên, Triệu Khuyết hướng phía không người bóng đen chỗ nói. Chỗ kia lúc đầu không người, nhưng là theo Triệu Khuyết mở miệng. Một người mặc quần áo bó bảo, khuôn mặt tuyệt mỹ, lại vô cùng băng lãnh nữ tử đột nhiên xuất hiện, nghe vấn đề, có chút lạnh lùng trả lời. Vô số người chạy theo như vị sinh nước cờ thua của tôi. Đúng vậy à, thế nhưng là ta muốn trở thành cái này chấp cờ người, mà không phải thân bất do kỵ quân cờ. Triệu Khuyết nhẹ nhàng thở dài, cái này đại càn hoàng đế, trước mắt còn không có định ra thái tử, thân là hoàng thất, lại thế nào khả năng vừa lòng đẹp ý đâu. Mình đi vào thế giới này, cũng không phải là không có gì cả. Hắn hiện tại 11 tuổi năm đó, kích hoạt lên hệ thống. Cũng chính là thường nhân nói kim thủ chỉ, hắn hệ thống này chỉ có một cái công năng, đó chính là triệu hoán. Mỗi một năm, có thể triệu hoán một lần. Cái này triệu hoán, đại đa số đều là triệu hoán thế lực. Những này triệu hoán thế lực cũng không có toàn bộ giải tỏa, mà là trước triệu hoán một thủ lĩnh nhân vật. Đợi đạt tới kích thước nhất định, liền tiếp tục triệu hoán cái thế lực này nhân vật khác. Thẳng đến 100%, cái thế lực này toàn bộ nhân vật đều sẽ triệu hoán đi ra. Căn cứ hệ thống giới thiệu, mỗi một cái thế lực đạt tới 100% về sau, liền có thể đạt được đặc thù ban thưởng. Chẳng qua trước mắt Triệu Khuyết còn không có để một cái thế lực đạt tới 100%, trước mắt còn không biết cái này ban thưởng là cái gì. Năm thứ nhất, 11 tuổi thời điểm, hắn triệu hoán La Vong, có lẽ là La Vong thật sự là quá cường đại. Liền xem như những năm này sớm nhất thế lực, đã tại toàn bộ đại càn ẩn tàng rất sâu, nhưng bây giờ kích hoạt trình độ cũng là không cao, chỉ có 6/3. Năm thứ hai, 12 tuổi lúc, hắn triệu hoán Bách Hiểu Xanh, bây giờ đã đạt đến 7/5 giải tọa độ. Năm thứ ba, lúc 13 tuổi, hắn triệu hoán Minh Giáo, bây giờ đã đạt đến 7/8 giải tọa độ. Trước một năm, 17 tuổi, hắn triệu hoán Thiết Trưởng Bang. Vẹn vẹn thời gian một năm, dựa vào mình âm thầm ủng hộ, cùng La Vong một chút trợ giúp, Cửu Thiên Nhẫn liền đem Thiết Trưởng Bang đạt thành 9/9 giải tọa độ, cũng coi như một nhân tài. Nói theo một ý nghĩa nào đó nói, không nhất định thế lực cường đại thì càng tốt, dù sao thế lực cường đại muốn hoàn toàn giải tỏa rất khó, mà nhỏ yếu thế lực liền có thể rất nhanh có thể hoàn toàn giải tỏa, dùng cái này đạt tới ban thưởng. Có thể nói, cả hai mỗi người mỗi vẻ, cũng không biết chờ đến Thiết Trưởng Bang hoàn toàn giải tỏa, mình có thể được cái gì ban thưởng. Chương 3. Tiêu Phong chương 3, Tiêu Phong mà đêm nay rạng sáng, chính là lần tiếp theo triệu hoán thời điểm, Triệu Khuyết đương nhiên sẽ không ngủ sớm. Rất nhanh, hệ thống thanh âm so phía ngoài tiếng báo canh còn muốn đúng giờ. Đinh, chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được một lần triệu hoán cơ hội. Bắt đầu triệu hoán đi. Triệu hoán bên trong, chúc mừng tốc chủ. Thu hoạch được cái bang, ngay tại rút ra ban đầu nhân vật. Triệu Khuyết nghe nhắc nhở, đối với kết quả này hết sức hài lòng. Làm thiên hạ đệ nhất đại bang, hắn nội tình tự nhiên thâm hậu. Cái bang, có thể đền bù mình đối với tầng dưới chốt tình báo yếu kém. Thuộc về mình trước mắt tương đối khan hiếm thế lực, dù sao mình hiện tại thế lực vẫn chỉ là trong võ lâm tương đối nhiều, đối với hạ cửu lưu, tiểu bang phái nhưng cũng không có cái gì lực khống chế. Mà ngã là cái này bang chủ cái bang. Nổi danh liền có Hồng Thất Công, Tiêu Phong, Hoàng Dung, không nổi danh bang chủ càng là nhiều vô số kể, cũng không biết là vị nào. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được cái bang đời thứ 9 bang chủ Tiêu Phong. Cái bang, giải tỏa độ một trước mắt nhân vật Tiêu Phong. Dứt lời một bóng người lại đột nhiên xuất hiện ở Triệu Khuyết gian phòng bên trong. Kinh nên làm bảo hộ Triệu Khuyết sát thủ, tự nhiên là gặp nhiều lần bực này chẳng diện, nhưng cũng làm xong phòng ngự chuẩn bị. Triệu Khuyết thì là quan sát tỉ mỉ lấy bị hệ thống triệu hoán đột nhiên xuất hiện đạo thân ảnh kia. Người kia dáng người rất là khôi vĩ, chừng 30 năm tuổi. Thân mang màu xám vải cũ bảo, mày rậm mắt to, mũi cao quát miệng. Tại hạ Tiêu Phong, ra mắt công tử. Tiêu Phong thấy Triệu Khuyết, thanh âm rất nặng, chắp tay đi một cái lễ. Mà Triệu Khuyết vội vàng cũng trở về một cái lễ, tán dương, thế nhân đều nói Tiêu Phong anh hùng khí khái, chính là vạn người không được một đại trợ phu. Hôm nay gặp mặt, quả thật như thế. Không biết công tử muốn ta làm gì. Tiêu Phong thấy người này, mình là đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Trí nhớ của hắn còn dừng lại đang nhảy sườn núi thời khắc, có lẽ mình đã chết rồi. Mà trong trí nhớ cũng có chút thế giới này tình huống căn bản giới thiệu. Mình đối với người này có một loại không cách nào vi phạm ý nghĩ, tựa hồ chính là hắn cho mình một lần nữa sinh mệnh. Bất quá nếu để cho mình đi làm những cái kia chuyện thương thiên hại lý, mình là quyết định sẽ không làm. chính là vi phạm trước mặt người này lời nói, mất đi sinh mệnh cũng không tiếc. Triệu Khuyết nghe nói lời này, liền đội vàng lắc đầu nói ra, Tiêu bang chủ nói gì vậy chứ, chúng ta đều là hiệp nghĩa người, đương nhiên sẽ không vi phạm thiên lý, chỉ là muốn cho ngươi một lần nữa tổ chức cái bang thôi. Thiên hạ này bách tính khốn khổ, tên ăn mày đông đảo, cũng không có một tổ chức. Nếu là có thể trùng kiến lập cái bang, cũng có thể để chư vị bang chủ cái bang vui mừng. Đồng thời cũng có thể để thiên hạ ít một số người chịu khổ, vì bách tính tận một phần lực. Có khả năng, ngươi cũng có thể cùng Á Chu một lần nữa gặp nhau. Chuyện này là thật. Tiêu Phong nghe lời này, có chút kích động. Giết lầm mình yêu nhất nữ nhân, là hắn cả một đời đau nhất sự tình. Bất quá, A Tử sự tình, ta cũng không biết như thế nào đối mặt. Nghĩ tới chỗ này Tiêu Phong nhưng cũng ưu sầu, đây cũng là Tiêu Phong nhược điểm duy nhất. Một cái đại trợ phu, cho dù là trực diện thiên quân văn mã, lại chưa từng lui lại. Nhưng là đối mặt A Tử thời điểm, nhưng cũng có chút trốn tránh. Triệu Khuyết cũng không có quên đủ, đến lúc đó rồi nói sau. Mặc kệ có thể hay không lôi ra đến, cũng coi là trước họa một cái bánh. Phải biết, cái này A Chu hẳn là Yến Tử Ổ, mộ dung phục thị nữ, mà A Tử thuộc về thế lực càng nhiều, càng là có tinh tú phái loại hình, cũng không biết phải chăng có cơ hội. Nếu quả như thật giữ chặt tới, cũng chưa chết, tin tưởng cũng có thể chậm rãi giải thích đi. Vừa nghĩ, một bên cho Tiêu Phong giải thích tình huống trước mắt. Mình tự nhiên không cần cái bang cho mình làm cái gì chuyện thương thiên hại lý. Thuật nghiệp hữu chuyên công, những chuyện kia, tự nhiên có cái khác thế lực tới làm. Những này công việc bẩn thỉu, mặc kệ là minh giáo, vẫn là la võng, đều có thể giúp mình làm được. Tại Triệu Khuyết giải thích cặn kẽ về sau, Tiêu Phong liền rời đi nơi đây, chuẩn bị tìm một chỗ thành lập cái bang. Mà có Triệu Khuyết thế lực khác cung cấp tài chính cùng tình báo ủng hộ, lại có thể không ngừng mà cung cấp giải tỏa độ, triệu hoán vô số cái bang nhân tài cùng võ lâm cao thủ. Cái bang quật khởi tốc độ, tại Triệu Khuyết xem ra sẽ 10 phần cấp tốc. Người này thật không tệ. Kinh Nê đột nhiên mở miệng nói, nhìn xem biến mất trong đêm tối Tiêu Phong. Đúng vậy à, đây chính là Tiêu Phong a, có lẽ qua không được bao lâu, tên của hắn liền sẽ tại toàn bộ trong chốn võ lâm vang lên. Triệu Khuyết nhìn xem bàn cờ, lại để lên một con cờ. Thế giới này, lấy võ vi tôn, lại phân tiên thiên và hậu thiên, trong đó hậu thiên chia làm cửu trọng cùng đại viên mãn. Hậu thiên đại viên mãn về sau, võ mở tự thân thiên môn, tiến giai tiên thiên, đều gọi chi vì tiên thiên cao thủ, coi như ở cái thế giới này có một chỗ cắm rủi. Sau đó tam hoa tụ đỉnh, thành cửu tông sư, vũ khí trường nguyên thì làm đại tông sư. Cửu cửu quy nhất, tức là vô thượng đại tông sư hoặc là xưng là tôn giả cường giả. Trước mắt Tiêu Phong tuy chỉ là tiên thiên đỉnh phong, nhưng là kia là nguyên bản trên thế giới hạn quá thấp. Ở chỗ này, chỉ cần mấy ngày, liền có thể đột phá đến tông sư. Đại tông sư cũng không đáng kể, nghĩ đến vô thượng đại tông sư cũng không khó khăn. Vừa tới thế giới này, bọn hắn đều có thể nhanh chóng tiêu hao mình nguyên bản thế giới tích lũy đột phá. Thẳng đến tiêu hao hoàn tất mới có thể cảm nhận được bình cảnh. Liền lấy Thiết trưởng Cựu Thiên Nhẫn làm thí dụ, hắn vừa tới vốn chỉ là tiên thiên. Bây giờ nhưng cũng sớm thành tựu tông sư, một đôi Thiết trưởng tại cái này Giang Nam võ lâm sông già uy danh hiển hách. Thì Giang Nam trước mắt có tam đại bang phái, theo thứ tự là đệ nhất Thương Hải bang, thứ hai Hải Sa bang, thứ ba Thiết trưởng bang. Ba môn phái một mực cầm giữ toàn bộ Giang Nam dưới mặt đất sinh ý, cùng cá lấy được, cùng thủy vận. Nếu là muốn đem Thiết trưởng bang giải tỏa độ đạt tới 100%, như vậy thì cần tiêu diệt cái khác hai môn phái, đem nó đạt tới độc bá Giang Nam võ lâm trình độ, lúc này mới được xưng tụng là Giang Nam đệ nhất đại bang. Giờ phút này chính là một cái cơ hội tốt nhất, kia hầu Lương Dương chính là mình tốt nhất mồi nhử. Mình bắt đệ, được mệnh lệnh của bệ hạ, đến tra 100 vạn tuổi ngân bị trộm bản án, chính là mình tốt nhất một cây đao. Hết thảy đều chuẩn bị xong chưa? Triệu Khuyết mở ra một phong la vong chuẩn bị thư tín, tự đủ. Nhìn không sai biệt lắm, vậy những người này cũng đã mắc câu rồi, chỉ cần một chút xíu thuốc nổ, liền có thể đem cái này sự kiện nhóm lửa. Đột nhiên Triệu Khuyết nghĩ tới điều gì, cầm bút lên viết xuống một phong thư kiện, lại là để la vong điều tra thêm. Mình vị này bắt đệ Triệu Ly, là vì sao đạt được chuyện xui xẻo này? Phải biết, dạng này đại án, làm sao cũng không tới phiên cái này không có bất kỳ cái gì bối cảnh hoàng tử trong tay a. Chương 4. Diệp Bộ Đầu chương 4, Diệp Bộ Đầu tại không lớn không nhỏ trong sân, Hầu Hướng Dương ngồi phịch ở trên giường, một chút tôi tớ cho hắn bôi thuốc. Từ khi hắn gia nhập Thương Hải Bang về sau, từ khi hắn sau khi có tiền, nhưng liền không có nhận qua như thế điều khí, ai gặp mình, không được cung kính kêu lên hai tiếng hầu nhị gia. Mà nó, kia tiểu nương bị ra tay thật là hung ác. Để cho người ta nhìn bọn hắn chằm chằm, đừng để bọn hắn chạy, ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Ta muốn. Hừ. Người nhà điểm nhẹ. Hầu Hướng Dương thống khổ mắng, qua vài ngày, thương thế của mình mới khó khăn lắm có thể xuống giường. Hắn đã cho người mời kia Diệp Bộ Đầu, đương nhiên, mình tuy là Thương Hải Bang người. Bất quá lúc này, hắn cũng không muốn bang phái cảm thấy mình quá mức phế bật, cho nên cũng không thông chi bang phái. Một hồi lâu, kia Thành Dương Châu tổng bộ đầu Diệp Tuấn, người mặc quan phục, bên hông phối thêm một thanh trường đao, thật là không bị phong. Diệp Tuấn nhìn thoáng qua viện tử cảnh bật chung quanh, nhưng cũng là kẻ có tiền mới có thể ở lại, lúc này mới chậm rãi đi vào phòng. Thấy Hầu Hướng Dương bộ dáng này, vội vàng quan thầm nghĩ, Hầu huynh, ai đem ngươi đánh thành dạng này? Nhanh nói cho huynh đệ ta thay ngươi làm chủ. Trong thành này, ta còn là có mấy phần chút tình mọn. Chẳng lẽ bọn hắn không biết, ngươi là huynh đệ của ta sao? Cái này Diệp Bộ Đầu tự nhiên là biết chuyện đã xảy ra, thậm chí còn điều tra một phen, người này trêu đến là ai. Cho nên lúc này mới làm trễ nải một chút thời gian, hắn tại Dương Châu lâu như vậy, biết những người kia có thể gây, những người kia không thể. Chú ý cẩn thận, lẫn yếu sợ mạnh, lúc này mới hắn có thể hôn đến cái này Dương Châu tổng bộ đầu chức quan. Diệp huynh à, ta thế nhưng là thụ khi dễ, những người kia dưới ban ngày ban mặt, ngay tại trong thành đậu thủ. Đây là không đem quan phủ, không đem luật pháp, không đem Diệp huynh ngài để vào mắt ta. Hầu Hướng Dương thêm mắm thêm muối nói một lần, đối diện trước người kia là cực kỳ lấy lòng. Kia Diệp bộ đầu tự nhiên nghe hiểu hắn có ý tứ gì, nhưng là đối với người này lời nói, vẫn gật đầu, dù sao mình cái này bộ đầu mặc dù là có chức quan mang theo, nhưng kia bổng lộc cũng không tính nhiều. Nuôi gia đình khả năng vẫn được, nhưng mình còn muốn cưới thứ 9 phòng tiểu thiếp, kia bạc còn không có chuẩn bị kỹ càng. Cái này Hầu Hướng Dương thân gia có chút giàu có, mình giúp hắn thoáng ra gật đầu cũng không gì không thể. Mà mình cũng thăm dò qua, hắn đáp tội người, cũng không phải là cái gì tại Dương Châu nhân vật có mặt mũi. Mình cũng hỏi qua một chút nhận biết bằng hữu, bọn hắn những này bộ đầu, tự nhiên tình báo linh tê, nhưng cũng không có nhận biết thân phận của người này. Mà người kia trong thành này chờ đợi một tháng tả hữu, cũng có thể nhìn ra về căn bản không có cái gì tu vi, vậy liền không phải là cái gì đại hộ nhân gia. Dù sao đại hộ nhân gia tử đệ, nhiều ít cũng là cần phải có tu vi trong người. Khu khu, Hầu Minh, ta mặc dù là bộ đầu, thế nhưng là chuyện phạm pháp, cũng không thể làm a ngươi trái phải bất quá là muốn chuộc về ngươi tòa nhà thôi, mang lên bạc, ta nói với ngươi nói. Diệp bộ đầu ho khan hai tiếng, đánh gậy hắn tố khổ. Nhưng cũng mở miệng nói, lấy mình tiên tiên cường giả thân phận, cùng cái này Dương Châu bộ đầu thân phận. Muốn dùng giá thị trường mua một cái viện, lại có vấn đề gì đâu. Đây là dưới tay hắn một cái cơ linh tiểu bộ khoái đề nghị, dù sao trực tiếp động thủ đoạn. Tính chất coi như thay đổi, huống chi hoa cũng không phải tiền mình. Mình mặc dù không sợ, thế nhưng là trước mặt người này quan hệ, còn không đáng được bản thân như vậy. Tự nhiên, tự nhiên. Chúng ta đều là tuân thủ luật pháp lương dân a. Hầu Hướng Dương liền vội vàng gật đầu, sau đó lui người hầu, đưa lên một dương nhỏ bạc. Đa tạ Diệp bộ đầu, những vật này mời ngươi uống rượu, sau khi chuyện thành công, tất có thâm tặng. Chỗ nào, người ta huynh đệ, làm gì khách khí như vậy đâu. Diệp bộ đầu một bên cự tuyệt, một bên đem cái hộp nhỏ cầm lên ước lượng, cảm nhận được kia 10 phần trọng lượng. Có chừng 100 lượng tả hữu, hết sức hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đem nó chứa vào trong ngực, cười ha ha. Mình làm tổng bộ đầu, mà lại là tiên tiên cường giả, quan này phụ cho mình phụ cấp cùng tiền lương thế nhưng không tính hấp. 10 lượng bạch ngân một tháng, phải biết, trong tiểu lâu chế tác một cái gã sai vật tiền lương đại khái là tại nửa lượng. Một cái chính thức bộ khoái đại khái là 1-2 tả hữu, cái này tiền lương cũng không tính hấp. Thế nhưng là đối với muốn nuôi 9 phòng tiểu thiếp Diệp bộ đầu, coi như có chút không quá đủ rồi, cần một chút xíu thu nhập thêm. Mà lại mặc kệ là đả thông thượng cấp, vẫn là ban thượng cấp, cũng phải cần tiền tài. Lần này xuất thủ, đối phó cũng không phải đại nhân vật gì, liền phải 1 năm thu nhập. Loại chuyện này, Diệp bộ đầu thế nhưng là ước gì nhiều đến điểm, đây chính là vì cái gì hắn như thế thích cái này Hầu Hướng Dương nguyên nhân. Hầu Hướng Dương cũng phá lên cười, trong lòng nhẹ cẫng. Tựa hồ kia tòa nhà đã thành vật ở trong túi của mình, cái kia vốn là gia tộc mình tổ trạch. Nghĩ tới chỗ này hắn trở nên kích động, đây là hắn cầm lại tôn nghiêm bước đầu tiên. Hắn muốn nói cho những cái kia xem thường mình người, mình ngợi hướng mặt trời đã trở về. Đợi cho Diệp bộ đầu sau khi đi, lại lấy ra một trương bảo cầu mảnh vỡ, lặng lẽ giấu đi. Hắn sở dĩ như thế có tiền, là ngẫu nhiên được cái này bảo cầu. Bên trong ghi chép không ít bạc giấu kín địa phương, móc ra, mình trở thành phú ông. Hôm sau, Hầu Hướng Dương cùng Diệp bộ đầu hai người, mang theo một chút tối tớ. Sau lưng xe ngựa lôi kéo một dương bạc, đến Triệu Khuyết tòa nhà vị trí. Lại ở bên ngoài lớn tiếng ầm ĩ thời khắc này, Triệu Khuyết cùng Triệu Ly hai người đang uống trà sớm, cũng nghe đến thanh âm, khẽ nhíu mày. Lao ra, bên ngoài, hôm đó tranh cãi muốn mua tòa nhà người lại tới, còn mang theo cái này Dương Châu tổng bộ đầu. Một quản gia lớn tiếng nói, hắn là Dương Châu người địa phương. Cũng là tại Triệu Khuyết không có ở đây thời điểm, chuẩn bị cái này tòa nhà người. Không biết Triệu Khuyết thân phận thật, chỉ là cho rằng là đại phú nhân gia thiếu gia. Mà cái này Diệp bộ đầu, tại cái này Dương Châu, nhưng cũng là một đại nhân vật, có thể nói là người người đều sợ. Nhìn thấy người tới, đội vàng thông báo. Luca, ta liền nói ngươi thật sự là quá mức nhân thiện. Những này thị tỉnh tiểu dân, nếu là không hảo hảo giáo huấn một phen, coi như sẽ lên mũi lên mặt. Triệu Ly nghe lời này, thở dài một hơi, nhắc nhở. Hắn cùng cái này Luca gặp mặt kỳ thật không nhiều, nhưng lại cũng nghe qua một chút nghe đồn. Đó chính là cái này Lục hoàng tử, là tuyệt đối không có cơ hội leo lên đại bảo chi vị. Giờ phút này rốt cuộc hiểu rõ, không có tu vi là một nguyên nhân, mà tính cách này, nhưng cũng tuyệt đối không thích hợp leo lên trí cao chi vị. Phải biết lôi đình mưa móc đều là quân ân, nếu là quá nhân tử, để người khác đã mất đi đối ngươi kính sợ, như vậy thì trưởng cũng không được người khác. Trước mặt người này được nhân tên, cũng không có một chút uy hiếp. Đều là cái này đại càn con dân, cũng không biết ngươi thân phận ta, nói gì tội chết. Trái phải vô sự, ta cái này lại đi quên bên trên một khuyên. Triệu Khuyết nói lời này, duỗi ra lưng mỏi, tựa hồ ở chỗ này ở lâu có chút không thú vị. Trong lời nói có chút trách trời thương dân, bất quá nhãn thần thâm thúy, nhưng cũng không biết hắn là như thế nào nghĩ. Mang theo đông khúc hộ vệ liền cùng quản gia cùng đi ra. Vị huynh đài này, ta không phải đã nói sao? Nơi này không bán, vì sao lại tới? Triệu Khuyết nhìn chằm chằm Hầu Hướng Dương, nhìn như ấm áp mà cười cười nói. Vị tiểu hữu này, tại hạ là Dương Châu tổng bộ đầu Diệp Tuấn, là người này hảo hữu, chuyên tới để khuyên bên trên một khuyên. Diệp bộ đầu nhìn thấy Triệu Khuyết, nhưng cũng không có trực tiếp nổi lên, mà là mở miệng đem thân phận của mình nói ra. Đây chính là lấy thế đại người, đây chính là quyền lợi mỹ diệu, chỉ cần cái danh này, đại đa số người đều chọn nhượng bộ. Mà một tiếng tiểu hữu, nhưng cũng biểu lộ, mình cũng không muốn gây quá lớn. Ngươi chỉ cần thoáng nhượng bộ là được rồi. Chương 5. Thân phận chương 05, thân phận Diệp bộ đầu lại dừng một chút, nói ra, nơi đây chính là Hầu Hình tổ trạch, năm đời ở nơi này chỗ. Lúc trước tuổi trẻ khinh cuồng, không hiểu tiết chế, phạm vào sai lầm lớn, bây giờ con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Còn xin tiểu hữu cho cái cơ hội. Hầu Hướng Dương nhìn đứng ở Triệu Khuyết sau lưng kia cầm kiếm nữ tử, trên thân còn không có tốt thấu thương thế ẩn ẩn làm đau. Bất quá lại nhìn một chút Diệp Bộ Đầu, lập tức đã có lực lượng. Lặng lẽ chuyển đến sau người, cái này cũng mở miệng nói, "Là cực, là cử. Mấy năm này, ta ăn ngủ không yên, đã chết phụ mẫu lâu dài báo ngục. Còn xin thỏa mãn tại hạ hiếu tâm, tòa nhà này bây giờ giá thị trường bất quá hơn ngàn, ta nguyện ý phủ giá 3 tầng. Còn xin công tử cho một bộ mặt, tính tại hạ thiếu ngươi một cái nhân tình, chúng ta còn có thể cùng Diệp Bộ Đầu cùng uống một chén." Mà Hầu Hướng Dương giờ phút này đem mình tạo nên vì hiếu tử, muốn từ ân tình phương diện đả động người này. Sau lại ném ra hảo ý, nếu là bình thường người, khả năng ngay tại cái này trải qua trong giọng nói, không có cái gì phản kháng chỗ trống. "Không có ý tứ, nơi này ta rất là thích, không muốn giao dịch." Triệu Quyết nghe nói lời này, không cần nghĩ ngợi. Nghe được tự tuyệt Diệp Bộ Đầu sắc mặt một chút liền đen, mặt lạnh lấy, hung hăng tập trung vào Triệu Quyết, mà Hầu Hướng Dương cũng từ bỏ kia lễ phép bộ dáng. Lớn tiếng quát, ánh mắt bên trong tràn đầy uy hiếp, "Ngươi chớ có không biết tốt xấu, nơi này là Dương Châu, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng khó mà nói." Mà Diệp Bộ Đầu đánh gây hắn lời nói, mà chậm rãi nói ra, "Tại hạ là Dương Châu tổng bộ đầu, chức trách là truy nã tội phạm, tuần sát thành thị. Tiểu hữu như thế không để mặt ta, phải chăng trong nhà này có cái gì không thể gặp người đồ vật? Nếu là như vậy, vì thành thị an toàn, ta khả năng cần dẫn người kiểm tra một phen." Lời này vừa nói ra, chung quanh những cái kia xem trò vui người xì xào bàn tán, "Ai, này người ta nhìn xui xẻo, làm sao dám như thế cự tuyệt ta?" "Đúng vậy a, bị Diệp Bộ Đầu để mắt tới, nhưng không có kết quả gì tốt ta." Trong thời ồn ào cục diện, Diệp Bộ Đầu về sau lạnh lùng một đốc, những cái kia người nói chuyện lập tức không dám lại nói, sợ nhóm lửa thân trên. Dù sao cái này Diệp Bộ Đầu truy nã tội phạm, chính là dẫn một đám người tại trong nhà người đánh nện. Liền xem như vại gạo bên trong, hắn đều muốn đập ra, nói nếu không thì tội phạm giấu kín nơi đây, cũng không bắt ngươi đồ vật, liền nửa tháng tới một lần, một tháng tới một lần. Loại này hành vi, ngươi như thế nào cũng không thể cuộc sống bình thường. Mà kia bị lần này đối đãi người ta chi phủ cáo, lại bị kia chi phủ lão gia nói trở về, cũng không đánh ngươi, mà ngươi, chính là phơi lấy ngươi, kéo đủ rồi, đến thời điểm liên nói kia Diệp Bộ Đầu là tận chức tận trách a, không buông tha một tia manh mối, tăng giờ làm việc cho nhà người kiểm tra phải chăng có đạo tặc, là đối người tốt, thậm chí còn cho hắn ban thưởng, cái này khiến những này đắc tội Diệp Bộ Đầu người đi đâu nói rõ lý lẽ, đành phải ly biệt quê hương, rời đi thành thị này. Đây chính là quyền, quan lại bao che cho nhau, cho dù là một cái nho nhỏ tổng bộ đầu, dân không đấu với quan như là mà thôi. Tại căn bản không có người nói chuyện, đều sợ tại trước mặt người này quyền thế lúc, một cái gầy yếu thư sinh lại mở miệng nói, "Diệp Bộ Đầu, công tử này là ta hảo hữu, có thể hay không nhìn ta?" Diệp Bộ Đầu nghe thấy thanh âm, nhìn lại, nói chuyện chính là kia Vương gia nhị công tử Vương Vương. Một cái bệnh thư sinh, thi mấy năm, một cái tú tài đều không có thi đậu phế bật thôi. Yêu nhất sự tình, chính là xen vào việc của người khác. "Vương công tử, nếu là Vương lão gia tử ở chỗ này, ta tự nhiên cho một bộ mặt. Thế nhưng là ngươi, vẫn là nhiều hơn trở về đọc sách, thi đậu một cái công danh rồi nói sau. Hiện tại vẫn là đồng sinh, tại Vương gia, thế nhưng là có chút không đẹp nha." Diệp Bộ Đầu tự nhiên là sẽ không nghe người này nói cái gì, nhìn thấy kia Triệu Khuyết như cũng vẻ mặt bình thản. Trong mắt có chút ngon động, một cái không có tu vi phế mà thôi. Nhị bộ tiến lên, thân là tiên thiên cường giả đến uy áp đống nhiên áp chế mà ra, hướng phía Triệu Khuyết mà đi. Sau lưng Đông Khúc liền vội vàng tiến lên, nhưng cũng chặn cái này uy áp. "Hậu thiên viên mãn, nhưng cũng không tệ, tiểu tử, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Phòng này ngươi bán vẫn là không bán, cho bạc." Diệp Bộ Đầu giờ phút này đã không có kiên nhẫn, nếu là mình bắt không được người này, vậy mình chẳng lẽ lại người người có thể lấn rồi. Mình còn ở lại chỗ này Dương Châu làm sao hỗn, uy vẫn là cần đứng thẳng. Hầu Hướng Dương giờ phút này cũng từ xe kéo trong giường xuất ra một thanh bạc vụn, ném về Triệu Khuyết. "Viện này, ta mua định. Nếu là không bán, vậy liền chờ xem." Thời khắc này Triệu Khuyết tiếp nhận kia bạc vụn, quan sát, cũng lộ ra nụ cười quái dị. "A, một cái bộ đầu thôi, lớn như thế khẩu khí. Không biết, còn tưởng rằng ngươi là ai đâu." Một cái nhà tung dung thanh âm từ phía sau mà đến, chính là Triệu Ly. Hắn đã chờ một hồi, không thấy bóng dáng, lúc này mới ra, muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy một màn này, thư lệnh nói. Kia Hầu Hướng Dương nghe thấy thanh âm này, nhưng cũng không lưỡng lự, cáo mượn vai hùng nói, "Ngươi lại là người nào?" Ngay cả Diệp tổng bộ đầu cũng không nhận ra. Tại cái này Dương Châu, Diệp tổng bộ đầu chính là Vương Pháp. Mà Diệp bộ đầu giờ phút này lại có chút ngây người, hắn giống như nghe thấy qua thanh âm này, nhìn không được ngón tay run nhẹ nhẹ, nuốt một ngụm nước bọt, ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Triệu Ly khuôn mặt, mặc dù chỉ gặp qua một mặt, cũng rốt cuộc không dám quên. Tại Hầu Hướng Dương còn muốn uy hiếp một hai trong giọng nói, cùng mọi người vây xem kinh ngạc ánh mắt bên trong, lập tức quỳ xuống. Càng không ngừng dập đầu tạ tội, thẳng đến máu tươi từ cái trán lưu lại, mặt đất gạch xanh đều bị hắn cắt nát, nói: "Hạ quan va chạm điện hạ, còn xin điện hạ thứ tội." "Còn xin điện hạ thứ tội a." Như thế cử động để nguyên bản còn khí thế hung hăng Hầu Hướng Dương nuốt một ngụm nước bọt. Hắn không rõ, cái này tại Dương Châu cũng coi là đại nhân vật Diệp Bộ Đầu vì sao như thế ăn nói khép nép. Mà bên người người qua đường cũng bắt đầu xì xào bàn tán, nhìn người này lai lịch không nhỏ a, ngay cả Diệp Bộ Đầu đều như thế. "Ha ha, tiểu tử này cũng không phải cái gì người tốt, không biết bao nhiêu người bởi vì hắn táng ra bại sản. Lần này thoạt nhìn là đá vào tấm sắt bên trên, tốt, tốt, hy vọng có thể tiêu diệt khối u ác tính này." "Đừng nói lung tung, cái này Diệp Bộ Đầu nhưng là tiên tiên cường giả, nơi nào có dễ dàng như vậy bị giết, tối đa cũng bất quá chịu nhận lỗi thôi, cẩn thận ngươi bây giờ bị nhớ kỹ." Mà thân là tiên tiên cao thủ, Diệp Bộ Đầu tự nhiên có thể rõ ràng nghe đến mấy lời nói này, thế nhưng là hắn căn bản không dám quát lớn, cũng không có tâm tình để ý những người này nói cái gì, trước mắt trọng yếu nhất tình huống chính là mới có thể giữ được tính mạng. Triệu Ly thì là nhiều hứng thú nhìn xem trước mặt người này, có chút hiếu kỳ dò hỏi, "Ồ, ngươi biết ta?" Diệp Bộ Đầu thì là vội vàng trả lời, một khắc cũng không dám chậm trễ. "Có hạ quan ngươi cùng Cốc đại nhân lúc họp, khi đó cũng ở một bên nghe lệnh." Triệu Ly nhẹ gật đầu, đại khái hiểu, hắn là đến dò xét quan này ngân bị cướp bản án. Mặc dù không phải là tại Dương Châu bản địa bị cướp, những này thành nội bộ khoái trách nhiệm không lớn, nhưng là giờ phút này đã tới. Nhưng cũng cần những này địa đầu xà có chút hỗ trợ, cho nên có như vậy một lần hội nghị, thì Dương Châu tổng bộ đầu tự nhiên có tham dự. Mà kia Cốc bộ đầu chính là Thiên Hạ bộ đầu tổng bộ, Lục Phiến môn phái tới kim bài bộ đầu. Dù sao, loại chuyện này vẫn là cần người chuyên nghiệp đến giúp đỡ, dựa vào một cái hoàng tử trưởng khống đại cục còn có thể, rơi xuống thực chỗ lại không được. Ngược lại là ngươi cái này bộ đầu, uy thế nhìn so với các ngươi môn chủ còn bị phong. Triệu Ly cười lạnh nói, nhưng cũng có chút trầm trọng. Mà Diệp bộ đầu lại không nói chuyện nói, hắn có thể dùng quyền lợi tới dọa người, tự nhiên, những người khác có thể dùng quyền lợi tới áp chế chính mình. Trước mặt thân phận của người này vô cùng tôn quý, mình căn bản không có tư cách đi dò xét hắn động tĩnh, cũng không dám. Nhưng cũng không nghĩ tới, hắn thế mà không có ở tại dịch quán hoặc là quán rượu, kết quả xuất hiện ở trước mặt mình, trong nhà này. Mình thật đúng là gặp vận rủi lớn, nghĩ tới chỗ này Diệp bộ đầu lặng lẽ nhìn thoáng qua không biết làm sao sửng sốt hầu lưu dương, tựa hồ hắn vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Chương 6. Quan ngân chương 06, quan ngân đợi cho việc này kết thúc, hai người như cũng còn giữ lại tính mệnh, mình cũng sẽ không để hắn tốt hơn, mình nhất định phải hảo hảo trả thù, dù là hắn là biện thương giúp người cũng là như thế. Còn xin điện hạ thứ tội, tại hạ sau này nhất định như thiên lôi sai đầu đánh đó. Diệp bộ giờ phút này ngôn ngữ, không thể nghi ngờ là tỏ thái độ đứng đội, đây thật ra là rất nguy hiểm. Dù sao bây giờ cái kia hoàng tử cũng còn không có nắm chắc tất thắng, mà trước mặt vị này, xem như tỷ số thắng không có mấy phần. Nhưng là không có cách nào, hắn hiểu được, mình căn bản không có cái gì cái khác giá trị, dựa vào cái gì? Thiên tiên tu vi, vẫn là mình tổng bộ đầu thân phận, hoặc là mình chính phòng tiểu thiếp, tự nhiên không có khả năng. Chỉ có trong chính trị đứng đội mới có thể sống sót, đây cũng là mình duy nhất giá trị. Nếu là thành công, khả năng này cũng là một cái cơ hội, mình còn có cơ hội tiến thêm một bước. Triệu Ly nghe được lời này, lại cười cười, không trả lời thẳng, một cái Dương Châu tổng bộ đầu. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đối với mình thật không có giá trị quá lớn. Nếu là bình thường như thế, mình còn phải bày ra chiêu hiền đại sĩ bộ dáng, nhưng là hôm nay cũng không đồng dạng. Một cái nho nhỏ bộ đầu thôi, cùng trước mặt Lục ca tầm quan trọng tự nhiên không so được. Ngươi nói lời này, đối ta nhưng vô dụng, ngươi đáp tội là vị này. Lục ca, ngươi thấy thế nào? Xử trí như thế nào người này? Triệu Ly chỉ trước mặt Triệu Quyết, chậm rãi nói. Hắn giờ phút này có chút hiếu kỳ, cái này Lục ca sẽ xử lý như thế nào? Thống hạ sát thủ? Vẫn là thu nhập dưới trướng? Vẫn là rộng lượng đại lượng? Có phải hay không vẫn là như thế nhân tiện đâu? Hắn giờ khắc này ở suy nghĩ, cái này Lục ca, có phải hay không một cái thích hợp hợp tác nhân tuyển? Nghe được Triệu Ly lời nói, doa đến Diệp bộ đầu mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này âm thanh Lục ca, trong mắt hắn, tự nhiên minh bạch Triệu Quyết thân phận, không nghĩ tới thế mà một lần đắc tội hai vị điện hạ. Hầu hướng Dương A, ngươi được làm đấy. Vội vàng lần nữa cầu xin tha thứ, tại hạ và người này không có quan hệ gì, ta bất quá là thu một chút tiền tài. Là ta bị ma quỷ ám ảnh, còn xin điện hạ trách phạt. Lục hoàng tử nhân thiện thanh danh có thể nói là mọi người đều biết, hắn cũng biết một chút tin tức. Đối với loại người này, nhanh nhất chính là nhận lầm, cầu xin tha thứ, để hắn mềm lòng. Mà Hầu Hướng Dương giờ phút này phản ứng một hồi lâu, thật vất vả rốt cục mới hiểu được, hai người này đều là mình không chọc nổi đại nhân vật. Cho dù là Diệp bộ đầu cũng chỉ có thể như thế cầu sinh, như vậy mình làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời sủi lơ trên mặt đất, bị dọa đến không còn gì để nói. Một tia màu vàng nhạt chất lỏng từ lúc ướt hắn quần, người chung quanh vội vàng đi ra, che cái mũi. Ai? Triệu Quyết vẫn còn đang đánh giá hắn ném tới kia bạc vụn, tựa hồ cái này một khối bạc nhỏ có cái gì chỗ đặc biệt. Hình như có một chút phiền muộn, thấp giọng nói ra, hai vị, như thế bất quá là việc nhỏ thôi, ta không thèm để ý. Lời này vừa nói ra, kia Hầu Hướng Dương cũng chậm rãi khôi phục lại, hai người vội vàng muốn quỳ lạy khấu tạ. Triệu Ly nhưng cũng tựa hồ có chút không hài lòng, quá mức mềm yếu, như vậy khả năng liền không quá thích hợp mình đồng bạn hợp tác, dễ dàng ảnh hưởng kế hoạch của mình, hoặc là cùng cái khác huynh đệ tỷ muội cấu kết. Dù sao như thế, đoạt đích là muốn chết người, người qua đường cũng không dám giết, như vậy thì có thể ra tay đối phó người thân sao? Mình cũng không phải muốn thật cùng hắn chia đều thiên hạ, mà là giờ phút này mình thế yếu, tự nhiên đến tìm thích hợp hợp tác đồng bạn, không phải bước đầu tiên đều đi không đi xuống. Thế nhưng là, nhưng vẫn có một vài sự tình muốn hỏi rõ ràng. Triệu Quyết giờ phút này mà không biểu tình. Bát đệ, ngươi xem một chút cái này bạc. Triệu Quyết nói, cầm trong tay Hầu Hướng Dương ném tới bạc vụn đưa cho Triệu Ly. Triệu Ly hơi nghi hoặc một chút, bất quá là một viên bạc, có đồ vật gì sao? Bất quá nhưng cũng nhận lấy, đối ánh nắng sáng sớm cẩn thận nhìn lại. Cái này bạc rất nát, hoặc là nói trên thị trường bạc đại đa số đều là dạng này. Dù sao dùng tại các địa phương, không có khả năng đều dùng cả ngân, đại đa số thời điểm đều cần phá bỡ. Mà dùng nhiều, cái này bạc vụn tự nhiên nhiều, bất quá cái này bạc vụn từng cái mặt đều rất mới. Tựa hồ là một khối vừa mới rèn đúc ra bạc phá bỡ, mà lại cắt ngang chỉnh tề, võ lâm cao thủ gây nên. Sau đó lần nữa sờ lên từng cái địa phương, cái này bạc thật sự là có một ít nát. Lại phát hiện trong đó một mặt có chút mài vết tích, tựa hồ là đang che giấu cái gì. Cái khác mặt đều rất mới, liền cái này một mặt có mài vết tích, lại làm cho Triệu Ly thẩm nghĩ đến cái gì. Đem hắn trên mã xa mở dương ra. Thoại âm rơi xuống, sau lưng một tên hộ vệ tiến lên, đem cái dương đem đến Triệu Ly cùng Triệu Quyết trước mặt. sau đó dùng đao bổ ra hàng hóa, lật ra nắp vali. Hầu Hướng Dương muốn ngăn cản, dù sao đây là tiền của hắn, há to miệng, nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Theo mở Dương ra, bên trong tất cả đều là bạc vụn, dưới ánh mặt trời ngân tiềm tránh, để cho người ta không rời mắt nổi con người. Dẫn mọi người vây xem cũng là kích động, dù sao nhiều như vậy bạc, tối thiểu hơn ngàn lượng, cũng trong lúc nhất thời hiếm thấy. Bất quá cũng không dám có ý nghĩ khác, không nhìn thấy kia Diệp Bộ Đầu còn bị trên mặt đất đâu. Bát đệ, nhìn ra cái gì sao? Một dương bạc vụn, tất cả đều là vừa mới phá tốt bạc vụn. Triệu Khuyết cầm lấy bạc vụn nhìn xem, vừa cười vừa nói, ai không có việc gì đem nhiều như vậy mới ngân phá vỡ a mới chiếu sáng rạng rỡ, mới có mấy phần giả. Tựa hồ còn bị mài đi mất chữ gì. Triệu Ly giờ phút này có chút kích động, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Thứ này, khả năng chính là kia không thấy quan ngân, dù sao quan ngân đều là có phê hảo, chỉ không thể xuất thủ. Những vật này, khả năng chính là mất trộm cái đám kia quan ngân. Lặng lẽ mài đi mất phê hảo thôi. Nghĩ tới chỗ này Triệu Ly mừng thầm, nguyên bản không có manh mối, không nghĩ tới thế mà đưa tới cửa. Hắn giờ phút này nhìn về phía hai người này, tự nhiên không có khả năng buông tha. Luca, hai người này dính đến, còn hy vọng có thể giao cho ta xử lý. Triệu Ly chắp tay đối Triệu Khuyết mời nói. Triệu Khuyết nhưng cũng không có ngăn cản, gật đầu cười nói, từ không gì không thể, còn phải chúc mừng bắt đệ. Vụ án này kết, ta tại mời ngươi uống rượu. Chương 7. Cấp thần bộ quan này ngân sự kiện bị cấp là phát sinh ở 3 tháng trước, trong đó trăm vạn lượng bạch ngân tại Dương Châu rèn đúc trong xưởng một lần nữa dung luyện đúc tỏi. Đúc tỏi về sau tái phát kinh thành, lại tại trên đường bị cướp, áp giải người toàn bộ bị giết. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, bệ hạ tức giận, trực tiếp phái ra Lục Phiến môn thần bộ cùng Triệu Ly cùng nhau đến đây tra rõ ràng chuyện này. Mà nguyên bản Triệu Ly đã cảm thấy chuyện này có kỳ quặc, đây chính là quan ngân, không chỉ có thủ vệ nghiêm mật, mà lại lộ tuyến cũng là cơ mật, tại sao lại bị đoạt đâu? Ở trong đó đồ vật nhưng nhiều lắm, có thể là có phản đồ, có thể là lộ tuyến tiết lộ. Trước mặt hai người cũng lộ ra một tia cái đuôi, chính là rất tốt điểm bảo, hiện tại chỉ cần biết bọn hắn những bạc này ra sao chỗ có được. Về phần bọn hắn không nguyện ý, đó cũng không phải vấn đề gì, hắn có thể thấy được biết qua không ít Lục Phiến môn thủ đoạn. Mặc kệ bọn hắn miệng cứng đến bao nhiêu, chính mình cũng có thể cậy mở miệng của bọn hắn. Nghĩ tới chỗ này, Triệu Ly quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Khuyết, thật chẳng lẽ chính là nhân thiện liền có chỗ tốt sao? Nắm phúc của hắn, manh mối đưa tới cửa, mà lại không nghĩ tới mình cái này Luca, quan sát cư nhiên như thế cẩn thận, ngược lại là xem thường hắn. Người bình thường là sẽ không để ý bạc lai lịch. Cái này lại càn, toàn bộ quốc gia thu thuế đại khái tại 1 đến 2 ước bạch ngân tại hưu thu nhập. Đương nhiên, ở trong đó cũng là đem lương thực, tơ lụa những này vật ngang giá tiến hành quy ra. Trăm vạn lượng quan ngân, mặc dù nói là trăm vạn, thực tế trọng lượng kỳ thật chỉ có 9 vạn cân, cũng chính là 90 vạn lượng. Cái gọi là 10 lượng một thỏi quan ngân, thực tế trọng lượng chỉ có 9 lượng, dùng tới mặt lời nói tới nói. Một lần nữa rèn đúc, lựa hao tổn cũng phải cần nhân lực, tiền tài, tự nhiên đến đánh nhất định chiết khấu. Nhưng là quan phương dùng tiền, nhưng cũng là dựa theo một thỏi 10 lượng đến phát. Tỷ như tiền lương của ngươi là 10 lượng, cũng chính là một thỏi bạc, thực tế tới tay chỉ có 9 lượng. Mặc kệ là cái gì mua sắm, giao dịch, phát tiền lương, chỉ cần là quốc gia xuất tiền, như vậy đều là thực tế trọng lượng đánh 90 giảm giá. 10 lượng hàng hóa ngươi chỉ có thể đạt được 9 lượng tiền tài. Mà dân gian giao dịch lại khác biệt, là dựa theo thực tế trọng lượng đến tính toán. Nộp thuế, tiền phạt những này nộp lên cho quan phủ tiền tài, cũng là cần dựa theo thực tế trọng lượng đến quy ra. Đây cũng là một loại đại càn triều đại đỉnh thu thuế phương thức, đó chính là tiền mức thuế. Đừng a, không muốn a. Hầu Hướng Dương giờ phút này run rẩy lời nói đều nói không nên lời. Nguyên bản bởi vì phát tài mà trướng lên lòng dạ giờ phút này cũng biến mất vô tung vô ảnh. Ta nguyện ý đem tất cả tiền đều cho các hạ, ta còn có mấy dương, chỉ cần có thể thả ta một mạng, ta cái gì đều nguyện ý làm. Ngậm miệng. Triệu Ly chừng một chút Hầu Hướng Dương, kia uy thế dọa đến hắn không dám lại nói. Mà giờ khắc này Diệp Bộ Đầu, cái này từng tại Dương Châu một tay che trời người, nhưng cũng là mặt không có chút máu. Hắn giờ phút này nhìn xem kia bạc, mồ hôi lạnh chảy ròng, biết mình đã cuốn vào chuyện gì kiện bên trong. Rất nhanh, một đám trực thuộc ở Lục Phiến môn bộ khoái từ đám người vây xem bên trong gật mở. Bọn hắn bên hông buộc tại khác biệt chất liệu lệnh bài cùng trường đao, lớn tiếng xua đuổi lấy, Lục Phiến môn làm việc, không muốn chết né tránh. Rất nhanh, nghe được là Lục Phiến môn, nó hung danh không thể khinh thường, kia đám người vây xem lập tức chạy không còn một mảnh. Bất quá vừa đi càng là nghị luận ầm ĩ, trong đó có chút mắt sắc, tựa hồ đã phát hiện cái gì. Dù sao cái này Diệp Bộ Đầu chính là Dương Châu lớn nhất bộ đầu, có thể dạng này bắt hắn, thân phận tự nhiên không cần nhiều lời. Là đến từ Lục Phiến môn tổng bộ, đám người kia biết đến đều biết, đi vào đều phải thoát mấy lớp ra. Có chút bị Diệp Bộ Đầu uy hiếp tiền tài người, nhìn xem Diệp Bộ Đầu trong mắt, có mấy phần thông quái. Nhưng cũng biết, người này hơn phân nửa là sống không ra ngoài. Phi, thật thiên đạo tốt luân hồi, người này thích mỗi ngày bắt người, bây giờ lại đem mình bắt vào đi. Ha ha, chuyện tốt, chúng ta đi Túy Tiên lâu uống vài chén, hảo hảo chúc mừng một chút. Lại có một người nói, sau đó thấp giọng, cũng không biết hai người kia là thân phận gì, lại có thể động tác như thế. Ha ha, cái này ngươi không biết đâu, đi ngươi mời khách, ta cho ngươi hảo hảo nói một chút. Cốc thần bộ, người này dùng tựa như là quan ngân, ngươi xem một chút, có phải hay không một nhóm kia. Triệu Ly nhìn xem người tới thủ lĩnh, phân phó một chút, đem một viên bạc vụn ném tới. Kia cốc bộ đầu là Lục Phiến môn thần bộ, Kim Bài thần bộ, tông sư tu vi 450 niên kỷ, hai mắt hăm sâu, hơi khô gầy, bên hông thì là treo một viên kim sắc lệnh bài, chính là có thể chứng minh hắn thân phận đồ vật. Được rồi, điện hạ, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Tiếp nhận bạc vụn, cốc thần bộ nhìn thoáng qua, cũng không thể bưng tin. Bất quá nhìn dưới mặt đất hai người, Cốc Thần Bộ trong mắt tựa hồ tại kiêng kỵ cái gì. "Hảo hảo cha án này, ta nhớ được huynh đệ của ngươi Lam Thần Bộ, thế nhưng là chết tại đám kia giặc cướp trong tay." Triệu Ly nhẹ gật đầu, vỗ vỗ hắn bả vai, khích lệ nói: "Huynh đệ của hắn Lam Thần Bộ, cũng là Lục Phiến môn một thần bộ, nhưng cũng là áp giải nhóm này bạc hộ vệ, chết tại đám kia giặc cướp trong tay. Hai người là Lục Phiến môn bồi dưỡng cùng thời kỳ, trên cơ bản là cùng ăn cùng ở, đều biết tình cảm thâm hậu, liền ngay cả Triệu Ly đều biết một hai." "Đúng vậy, ta nhất định dùng hết toàn lực." Cốc Thần Bộ nghe nói như thế ngữ, toàn thân có chút run rẩy. Mà Triệu Khuyết một bên nhìn xem người này biểu hiện, tưởng rằng đạt được đầu mối kích động, cũng không có để ý Lục Ca. "Ta có chuyện, chỉ sợ không thể giúp ngươi. Đợi cho việc này xong, ta tự mình cho Lục Ca nói lời cảm tạ." Triệu Ly chào tạm biệt xong, sau đó nhanh chóng rời đi. Cốc Thần Bộ là kinh thành tới thần bộ, tự nhiên cũng nhận biết Triệu Khuyết, đi một cái lễ, cũng cáo tử. Triệu Khuyết nhẹ gật đầu, ý vị thâm trường nói ra: "Cốc Thần Bộ, ta thế nhưng là nghe qua đại danh của ngươi, chớ có để bắt đệ thất vọng nha." Làm xong đây hết thảy, Triệu Khuyết trở lại trong viện, tại sau lưng thị nữ phục thị phía dưới, uống lên còn không có uống xong trà sớm. Bước đầu tiên này đã đi ra, cái này Hầu Hướng Dương bất kể như thế nào đều đã chết chắc, thậm chí sống không bằng chết. Mà cái này Diệp Bộ Đầu cũng là đồng lý, cái gì người nhà của hắn cũng sẽ bị liên lụy, Chu Cửu tộc khả năng không lớn. Nhưng là giết trên dưới đời thứ ba, cái khác chi thứ nam nô nữ kỵ nữ trên cơ bản không có cái gì lo lắng, không cần tự mình động thủ, thậm chí còn có thể làm cho mình kia bát đệ thiếu một món nợ ân tình của mình. Mặc dù nhân tình này cũng không có bao nhiêu tác dụng, chính hắn còn không có tuyệt đối nắm chắc, nếu là mình cái khác mấy cái minh đệ liên thủ, hoặc là vị kia bệ hạ xuất thủ, cơ hội của mình cũng không lớn. Mà mình cái này bắt đệ, dã tâm bừng bừng, như vậy thì nhất định phải khuyết trương thế lực. Hắn khuyết trương thế lực, tự nhiên sẽ tổn thương đến các minh đệ khác vị trí. Để trong đó hồng, mình cũng liền có thể tọa sơn quan hổ đấu. Nói đến đây Triệu Khuyết gõ bàn một cái nói, sau lưng vị kia thanh xuân hầu gái xinh xắn xuân ngữ liền đội vàng tiến lên xoa bóp. Hắn có bốn cái hạch tâm nha hoàn, đều là cùng mình cùng nhau lớn lên, phân biệt là Xuân Ngữ, Hạ Ca, Thu Nói, Đông Cúc. Trong đó Xuân Ngữ phụ trách phục thị mình, quản lý cái khác hạ đẳng nha hoàn. Hạ Ca thì phụ trách một chút quản lý làm việc một chút nô bộc. Thu Nói thì là phụ trách tiền của mình tài, cũng chính là từng cái sản nghiệp quản lý. Đông Cúc thì là phụ trách mình cận vệ, bốn thị nữ, phân công minh xác. Tới này Dương Châu, cũng chỉ có Đông Cúc cùng Xuân Ngữ cùng mình tới. Bây giờ Giang Nam, mấy đại bang phái bên trong, mạnh nhất Thương Hải bang Tả Hữu Lương Trừng, không nguyện ý đứng đội. Mà cái này Hải Sa bang thì là mình Ngũ Ca thế lực. Mình Ngũ Ca, mẫu tộc đến từ Trung Nguyên Võ Lâm Tam Đại chính phái một trong Thiên Vũ Tông. Kia Thiên Vũ Tông tông chủ chính là một vô thượng đại tông sư, bây giờ danh vọng cực kỳ long trọng. Cũng ẩn ẩn có Võ Lâm minh chủ xu thế, ở trong đó, tự nhiên cũng có Triệu Khuyết trợ giúp. Muốn để hắn hủy diệt, trước phải để hắn điên cuồng. Dù sao Bách Hiểu Xanh lợi bình thiên hạ, kia hiệp nghĩa bảng, Kỳ Lân bảng còn không phải nghĩ ai bên trên ai bên trên. Mà Thiên Vũ Tông tại Ngũ Hoàng tử ủng hộ phía dưới, trên dưới chuẩn bị, đạt được rất nhiều Võ Lâm đồng đạo tán thành. Kia Ngũ Hoàng tử nhị yếu, được người xưng là Lãnh Vũ kiếm trời xanh, giết 10 ma một trong, leo lên hiệp nghĩa bảng thứ 7. Mà Bách Hiểu Xanh đã muốn đem cái này Thiên Vũ Tông thổi đến bọn hắn đều có chút phiêu phiêu dục tiền, không biết mùi vị. Mà loại này chuẩn bị, nhưng cũng cần rất nhiều tiền tài, Võ Lâm nhân sĩ kiếm tiền cũng không dễ dàng dựa theo loại này phát triển, sớm đã có chút nhập không đủ suất. Mình chỉ cần có chút cho một chút xíu tin tức, kia Dương Châu quan ngân tự nhiên có lá gan lớn người độc thủ. Quan này ngân bị cướp, nhưng cũng là Triệu Khuyết kế hoạch, cái này Hải Sa bang cùng Thương Hải bang, tự nhiên không có lưu tại nơi này cục diện. Chương 8. Thẩm vấn chương 08. Thẩm vấn nghĩ tới chỗ này Triệu Khuyết ngẩng lên thân thể, đem thân thể toàn bộ đặt ở dưới mặt trời. Kia Cốc Thần Bộ vốn nên là hắn đi áp giải kia quan ngân. Thế nhưng là thê tử tử vong, nàng cần xử lý sau sự tình, này mới khiến hắn huynh đệ đi. Không nghĩ tới, cái này vừa vặn chính là sinh tử cách xa nhau. Thiên hạ đám người, rộn rộn ràng ràng, đều là tài vì lợi. Chỉ cần nhẹ nhàng thôi động, bọn hắn liền có thể hướng phía trước phun trào. Mà giờ khắc này, tại Dương Châu trong địa lao, Hầu Lướng Dương giờ phút này đã toàn thân vết thương, không có một khối thịt ngon, khí tức suy yếu, muốn chết đều không chết được. Hiện tại ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, coi như hắn trước tiên liền nói ra chân tướng. Thế nhưng là những người này ra tay nhưng không có bất kỳ lưu lực. Ngươi như thế nhẹ nhõm nói ra, bọn hắn còn tưởng rằng ngươi lừa bọn họ đâu. Cho nên 18 loại cực hình, hết thể lên một lần. Đạt được tin tức, đây mới là đáng tin. Mà Diệp Bộ Đầu thời khắc này tu vi đã bị phế, gần tay gần chân đều bị đánh gãy, có thể nói là phế đi. Miệng đầy răng, đầu lưỡi đều bị nổ máu me đầm địa, bởi vì hắn xác thực cái gì cũng không biết. Triệu Ly tự nhiên là sẽ không đi làm những chuyện này. Hắn giờ khắc này ở nha môn làm việc địa điểm, uống dung uống trà chờ lấy tin tức. Mà Cốc Thần Bộ ở một bên nhìn xem, ánh mắt lại lơ lửng không cố định, tựa hồ có chút không quan tâm. Đại nhân, đây là từ người kia trên thân đạt được địa đồ, còn xin ngươi xem qua. Một cái động thủ bộ khoái, xoa xoa tràn đầy máu tươi tay, đối Cốc Thần Bộ cùng kính nói. Bất quá nhưng không có đạt được cái gì trả lời, qua rất lâu, lúc này mới vừa lớn tiếng hô. Cốc đại nhân, đây là lục soát địa đồ, người kia nói chính là từ trên bản đồ này, tìm tới những cái kia tài bảo. A nha! Liên tục nhắc nhở, lúc này mới đem Cốc Thần Bộ suy nghĩ cho kéo lại, giờ phút này hắn tựa hồ có chút khẩn trương. Tựa hồ 10 phần không thoải mái, phải biết, trên cơ bản đến tiên thiên, liền đã nóng lạnh bất xâm. Chỉ cần không phải cái gì cực đoan nhiệt độ, đều có thể dùng chân khí điều tiết. Có chút run rẩy nhận lấy trước mặt địa đồ, tựa hồ thập phần lo lắng trên bản đồ đồ vật uy hiếp đến chính mình. Nhìn xem trên bản đồ đánh dấu vị trí, Cốc Thần Bộ lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Liên hội vàng hỏi, người kia có hay không nói cái gì? Không, hắn nói bản đồ này là hắn nhận được. Nói chuyện kia bộ khoái cung kính trả lời. Thế nào? Làm đại danh đỉnh đỉnh kim bài thần bộ. Ngay cả mình huynh đệ đều như hại, cái này sợ hãi. Nguyên bản cung kính kia bộ khoái đột nhiên tới gần cốc thần bộ bên hai, lặng lẽ nói. Nói ra lời nói để cái này tông sư cường giả chấn động mạnh một cái, đem trong tay địa đồ thu vào. Gắt gao tiếp cận trước mặt cái này nhìn thường thường không có gì lạ bộ khoái, ngươi là bọn hắn người. Ngươi là ai? A, ngươi có thể gọi ta ve mùa đông, không cần biết ta là ai người. Trên bản đồ này, tiêu ký đại đa số đều là Thương Hải Bang biệt tử. Mà những cái kia tài bảo, tự nhiên là Thương Hải Bang cướp đi, hiểu không? Kia bộ khoái khuôn mặt thường thường, là cực kỳ đại chúng mặt, chính là La Vong giết cấp cao thủ. Thực lực bất quá tiên thiên đỉnh phong, bất quá lại gắt gao cầm chắc lấy trước mặt tên này tông sư cường giả. Ngươi là bọn hắn người. Lúc trước cũng không phải như thế nói. Cấp thần bộ thấp giọng, ở chỗ này cũng không dám động thủ. Mười phần phẫn nộ, cầm loại chuyện này đến giá họa người khác. Vạn nhất bại lộ, không phải đem mình kéo vào. Thử, ngươi vì tiền tài, tiết lộ vận chuyển lộ tuyến. Hại huynh đệ của mình, hiện tại sợ hãi cái này. Cũng đừng coi là không có manh mối liền tra không ra, đó là bởi vì ngươi đang tra. Vì không bại lộ, phương pháp tốt nhất, tự nhiên là tìm con nổi. Thì Thương Hải Bang, chính là lựa chọn tốt nhất. Đây đều là kế hoạch của các ngươi. Cái này họ Hầu cũng là các ngươi quân cờ. Vì sao không nói cho ta? Cốc thần bộ thở hổn hển, hắn bởi vì đánh bạc, thua vô số tiền tài, làm cho vợ chết nữ tán, lại bị một số người nhìn trúng, được cái này cướp bóc quan ngân kế hoạch, vì lấp những cái kia đánh bạc thiếu lỗ thủng, đành phải lừa gạt huynh đệ mình bản đồ giết, cướp được kia quan ngân, rồi sau đó dùng báo thủ ngôn ngữ xin điều tra việc này. Mình điều tra mình, tự nhiên tra xét thật lâu đều không có manh mối, cho nên nhìn thấy Hầu Hướng Dương thời điểm, hắn liền sợ hãi là mình hợp tác đồng bạn xảy ra vấn đề, bạn nhất khai ra mình, vậy mình nhưng là không còn bệnh. Bất quá không nghĩ tới, lại là những người này kế hoạch, đem loại chuyện này lấy ra, không phải liền là tại tơ thép phía trên thiêu vũ. Dựa theo chúng ta làm chính là, chúng ta sẽ không hại ngươi. Chuyện này tất cả mọi người cần một cái công đạo, ngươi hiểu được. Kia Be Mùa Đông nói những lời này, liền rời đi. Cốc thần bộ nghe thấy lời này, nhưng cũng uy hiếp nói ra, đây là cuối cùng nhất một lần, ta không hy vọng còn có loại chuyện này phát sinh. Nếu như các ngươi đang buộc ta, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Đừng tưởng rằng các ngươi nấp rất kỹ, Giang Nam thứ hai đại bang. Hải Sa bang đúng không? Cốc thần bộ tự nhiên không có khả năng cứ như vậy bị người nắm, thế nào cũng là tông sư cao thủ. Nhưng cũng đã sớm đoán đến hợp tác với mình đoạt quan ngân thế lực là ai. Kia bộ khoái không có trả lời, nhưng cũng thẳng tắp đi ra. Cốc thần bộ nắm nuốt địa đồ, suy tư một lát, nhưng cũng thừa nhận những lời này. Cái này Triệu Ly, cái này tám hoàng tử muốn ở chỗ này là công, như vậy liền muốn phá vụ án này, tự nhiên là cần công lao. Còn như mục tiêu này là ai, chứng cứ phải trang đầy đủ, giống như đều không phải là đặc biệt trọng yếu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này Hầu Hướng Dương địa đồ vừa xuất hiện, hắn cùng Triệu Ly liền có mục đích giống nhau. Nghĩ tới chỗ này, Cốc thần bộ sửa sang lại một chút quần áo, hướng phía nha môn đi đến. Điện hạ, đã thẩm vấn rõ ràng, cái này Hầu Hướng Dương là Thương Hải Bang người. Cốc thần bộ đối Triệu Ly nói, mình cũng hiểu được, bản đồ này bày ra nhớ đại đa số tài bảo đều tại Thương Hải Bang địa bàn. Mà Triệu Ly nhẹ gật đầu, nhìn xem Cốc thần bộ, chờ mong hắn cái khác phát biểu. Trên bản đồ này tiêu ký rất nhiều địa phương, nghĩ đến chính là kia tặc nhân giấu kín quan ngân địa phương. Mà những địa phương này chính là Thương Hải Bang biệt tử, đều không phải là hạch tâm địa phương, chỉ là xa xôi biệt tử, nghĩ đến là giấu ở những địa phương này. Thương Hải Bang, Giang Nam đệ nhất đại bang, xác thực có thực lực này. Triệu Ly nhẹ gật đầu, nghĩ một lát, lấy ra lệnh bài của mình, cầm đồ vật, đi tìm Cố tướng quân, để hắn mang theo bộ phận nhân mã vây quanh cái này Thương Hải Bang. Cố tướng quân, tự nhiên là cái này Dương Châu phòng giữ tướng quân. Một thân tu vi đã là đại tông sư, thủ hạ còn có gần vạn quân coi giữ, đối phó một bang phái, nhưng cũng dễ dàng. Chương 9. Tội phạm chương 09, tội phạm đương nhiên, cái này cũng phải là phương Nam, nếu là phương Bắc, Trung Nguyên khu vực, nơi đó võ lâm thế lực lịch sử thâm hậu, thế nhưng là mạnh lên rất nhiều. Bởi vì phương Nam là gần nhất mấy trăm năm mới khai thác, mà lại là triều đình chủ đạo, đương nhiên sẽ không cho phép xuất hiện nội tình thâm hậu môn phái cùng bang phái. Mà chân chính cường đại chính là Giang Nam những cái kia ngàn năm thế gia, những thế gia này cũng tương tự từ phương Bắc di chuyển mà đến, uy thế tại cái này Giang Nam cũng càng thêm cường đại. Theo chú quân xuất động, nghiêm chuẩn bị chỉnh tề, người khoác ngân giáp, kia cao cao tinh kỳ theo gió mà động. Quân đội tại đường phố phồn hoa bên trên phi nhanh, dẫn vô số dân chúng hoảng sợ nhường đường, lặng lẽ trốn trong phòng, sợ nơi đó lại đánh trận. Mà kia Thương Hải Bang, nhưng cũng căn bản không phải quân đội đối thủ, hắn hoạch tâm đệ tử trực tiếp liền bị quân đoàn vây quanh, kín không kẽ hở. Thương Hải Bang bang chủ còn muốn xuất thủ, thế nhưng là trong nháy mắt liền bị Cố tướng quân bắt được. Thương Hải Bang bang chủ cũng là tông sư tu vi, cũng coi là cường giả, là có khả năng tại loại địa hình này phức tạp trong thành thị đột phá quân trận. Nhưng là rất đáng tiếc, quân đội có mạnh hơn hắn cường giả. Theo bang chủ bị bắt, những cái kia có can đảm phản kháng đệ tử cũng nhao nhao bị cường nô bắn giết. Hết thảy trấn ai lạc địa tại Thương Hải Bang từng cái trong sân, tìm được đại khái không đến 10 vạn lượng bạc vụn. Những bạc này sáng long lanh, còn không có bất kỳ sử dụng vết tích. Đều là như là kia Hầu Hướng Dương mang tới bạc, nghĩ đến cũng là quan ngân. Ngươi nói số tiền này tại không phải là ngươi? Triệu Ly nhìn phía dưới quỷ Thương Hải Bang cao tầng, đột nhiên vô kinh đường một, lớn tiếng quát lớn, chẳng lẽ còn có những người khác không có sự tình đem tiền tài đặt ở các ngươi biệt tử? Kia tại sao tất cả đều là các ngươi Thương Hải Bang địa bàn? Những người khác không có gặp nạn, có người hãm hại. Thương Hải Bang bang chủ không có cầu xin tha thứ, hắn biết, cầu xin tha thứ cũng không có cái gì tác dụng. Tông sư cường giả, vẫn là có mấy phần tự ngạo. Triệu Ly tự nhiên biết vấn đề này có kỳ quặc, có rất nhiều điểm đáng ngờ. Thì như, cái khác bắt đầu. Thế nhưng là thời gian của mình cũng không nhiều à, ngoại trừ bọn hắn, không có cái khác chứng cứ a, nếu là mình muốn kết án này, trước mặt Thương Hải Bang chính là cơ hội tốt nhất. Cái này Hầu Hướng Dương cũng là các người Thương Hải Bang người, mà lại là tại quan ngân bị cướp thời gian trước chính là, người đây giải thích như thế nào? Triệu Ly tiếp cận người này, hỏi lại lần nữa. Ta chỉ là thiếu phụ thân hắn một cái nhân tình. Thương Hải Bang bang chủ lần nữa giải thích nói, thế nhưng là bực này lời nói, khó tránh khỏi có chút bất lực. Kia vì sao? Các ngươi tại quan ngân bị trộm kia mấy ngày, không ở trong thành. Triệu Ly lại hỏi, chúng ta đạt được một cái tin tức, nói kia thiết trưởng bang bang chủ thụ thương. Chúng ta muốn ăn xuống dưới phần của hắn chán. Những chuyện này đều bị sau mà người tính kế, còn xin đại nhân minh giám. Thương Hải Bang bang chủ phun ra một ngụm máu tươi, hung dữ quát, hại ta không phải là hại xa bang chính là thiết trưởng bang. Quan này ngân bị ước, cũng cùng bọn hắn kéo không được liên quan, chúng ta bình thường đều có xung đột. Thời khắc này Thương Hải Bang bang chủ giống như một cái điên cuồng quỷ nước, bắt đầu điên cuồng kéo người xuống nước. Triệu Ly cũng không nói gì, chuyện này trùng hợp quá lớn, nhiều lắm. Đáng tiếc, mình không cần những người khác, có nổi, cũng chỉ cần một vị. Mình ngay cả cố tướng quân cái này đại tông sư đều mời tới, nếu là nói mình cầm nhầm người, vậy mình mặt mũi hướng nơi đó thả. Mình còn cần tranh đoạt hoàng vị, mình bị kia phụ hoàng si mê với luyện đan cầu tiên, thật vất vả cho mình một cái cơ hội. Cái này cái thứ nhất bản án, tự nhiên muốn làm xinh đẹp. Điện hạ, điện hạ. Vây vây. Kia Thương Hải Bang đệ tử, có 10 cái đều đã nói chính là bọn hắn làm. Cốc thần bộ toàn thân máu tươi, nghĩ đến đều là Thương Hải Bang những cái kia bang chúng. Giờ phút này hắn cầm mấy chương đã ký tên đồng ý tội trạng. Tội kia trạng phía trên cũng tất cả đều là máu tươi, từng cái huyết thủ lớn đặt tại phía trên, nhuộm dần tại giấy trắng mực đen trên giấy. Như thế nào? Triệu Ly nghe thấy lời này, nhìn xem tràn ngập huyết tinh vị đạo tội trạng, đối Thương Hải Bang bang chủ nói: "Khụ khụ." Thương Hải Bang bang chủ cười khổ vài tiếng, nhưng cũng không có cách nào. Chính là tốt một cái thần bộ, tốt một cái vu oan giá họa a. Những này phổ thông bang phái đệ tử thế nào khả năng chịu đựng lấy những này đến từ lục phiến môn bộ khoái thủ đoạn. Những cái kia cực hình lên, tự nhiên là không có cái gì có thể nói. Há miệng chính là ngươi nói cái gì chính là cái gì, chỉ có thể cầu một cái chết nhanh. Không sao, mặc kệ các ngươi có thừa nhận hay không, những này từ các ngươi bang phái trong sân tìm ra bạc, còn có những chứng cứ này đều đầy đủ. Triệu Ly tự nhiên cũng không muốn tiếp tục làm đi xuống, bởi vì thật sự là không có cái gì hiệu quả. Đây là mình cầm xuống nhiệm vụ thứ nhất, tự nhiên nghĩ tại phụ hoàng bên kia lưu lại một cái ấn tượng tốt. Trời bông ta. Kia Thương Hải Bang bang chủ lời nói rơi xuống, liền miệng phun máu tươi mà chết. Không muốn nhận vũ nhục, trực tiếp dùng nội lực làm vỡ nát tâm mạch. Cái này Thương Hải Bang bang chủ cướp bóc quan ngân, sợ tội tự sát, đem những người khác bắt được, báo cáo hình bộ. Triệu Ly nhìn thấy màn này, cũng không có quá nhiều lời nói, khoát tay đem chuyện này định tính. Mà cốc thần bộ giờ phút này cũng thở dài một hơi, cái này tám hoàng tử không có truy đến cùng ý tứ, chỉ cần đem báo cáo viết xinh đẹp một điểm, như vậy liền không có vấn đề. Lại qua mấy ngày, cái này quái Dương Châu mưa gió sự tỉnh tựa hồ đã ngừng nghỉ xuống tới. Triệu Ly giờ phút này cũng là một lần nữa rơi xuống Triệu Khuyết trong sân. Chúc mừng bắt đệ, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ này. Triệu Khuyết vừa cười vừa nói, có ý riêng. Đáng tiếc phần lớn quan ngân không có tìm về. Triệu Ly thở dài một hơi, nhưng cũng không có cách nào. Cũng may Thương Hải Bang bang chủ đã tự sát, cũng chính là không có chứng cứ. Mà tại trong kinh thành, kia Giang Nam thứ hai đại bang, Hải Sa bang sau mà người, cũng là bày ra quan này ngân bị cướp bản án ngũ hoàng tử, nhưng cũng lấy được xuống dưới người báo cáo. Ngươi nói là ta kia bát đệ đã phá vụ án này, mà lại chứng cứ đầy đủ. Ngũ hoàng tử thân mang kinh phục, xoa xoa luyện kiếm mà hạ xuống mồ hôi, nghe thủ hạ báo cáo. Hắn vốn là hoàng tử, hơn nữa còn có một cái vô thượng đại tông sư ông ngoại, bản thân tiên phú cũng không tệ, nhưng cũng là sớm niên kỷ liền đạt đến tiên tiên cảnh giới. Nghe được tin tức này cũng là cảm thấy có chút buồn cười. Cái này bắt đệ, ta nhìn vẫn rất đàng hoàng, không nghĩ tới như thế tâm hắc. Hắn tự nhiên biết quan ngân là ai cầm đi, đó chính là chính mình. Muốn tìm hung thủ, cũng phải tìm Hải Sa bang, không nghĩ tới lại tìm tới Thương Hải bang. A, một cái cung nữ sở sinh, còn muốn đến tranh nhau đổ vật. Nghĩ tới chỗ này ngũ hoàng tử có chút đáng tiếc, bọn hắn mặc dù là huynh đệ, thế nhưng là cùng một chỗ thời gian không coi là nhiều. Mà chính mình cái này bắt đệ, cũng là không có cái gì tồn tại cảm. Ha ha, cũng phải chúc mừng điện hạ rồi. Đây cũng là biến khéo thành vụng, giúp chúng ta một tay. Bây giờ Thương Hải Bang không có, chúng ta Hải Sa Bang, nhưng cũng có thể độc chiếm toàn bộ Giang Nam. Thủ hạ người kia, đối ngũ hoàng tử cung duy nói. Ha ha, nhìn đây chính là thiên mệnh, vị trí kia, ta quyết định được. Ngũ hoàng tử cũng là điên cuồng nở nụ cười. Cử đi mấy vị cao thủ, đi diệt kia thiết trưởng bang là được rồi. Chương 10. Uy hiếp tại hắn trong mắt, thiết trưởng bang chính là một cái trong nháy mắt có thể diệt thế lực nhỏ thôi. Nói xong, phía sau mấy người cũng cùng phụ họa nở nụ cười, nghĩ đến cũng là nắm chắc thắng lợi trong tay. Bây giờ có tiền tài, vậy liền có thể thực hiện kế hoạch của mình. Đó chính là trước cầm xuống võ lâm minh chủ địa vị, dùng võ rừng đến ngược lại bức triều đình. Cái này cũng không uổng phí phí như thế lớn khí lực, bất quá kia cốc thần bộ cũng muốn biện pháp trừ đi. Lúc trước dẫn hắn mắc câu, cũng là tốn không ít thời gian cùng tinh lực. Bọn hắn biết vị này cốc thần bộ thích cờ bạc thành tính, liền thiết hạ đánh cược, đem nó thắng được táng ra bại sản, thê ly tử tán. Tại cục diện này phía dưới, lại lấy được quan ngân tin tức, tự nhiên là không nguyện ý từ bỏ. Lúc này mới đem hắn kéo vào kế hoạch của mình, dùng hắn đến móc ra hắn huynh đệ biết được vận chuyển lộ tuyến, lúc này mới thành công. Bây giờ cũng mất tác dụng, vẫn là phải giết người này. Vũ hoàng tử nghĩ đến, bất kể như thế nào, mình đạt được tiền tài. Mình dưới trướng Hải Sa bang cũng mất áp chế, chính là lớn nhất thắng nhà. Còn như kia thiết trưởng bang, không biết nơi nào xuất hiện thế lực, thần phục còn tốt, không thần phục, trực tiếp giết là được rồi. Đây chính là bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên hạ. Ha ha, ha ha. Nghĩ tới chỗ này, Ngũ hoàng tử mặt mày tỏa sáng, tựa hồ kia đại vị ở trong tầm tay, xoa lên bảo kiếm của mình tới. Mà tại Cốc Thần Bộ chỗ cư trú, bọn hắn vụ án này kết thúc, cũng muốn chuẩn bị trở về kinh thành. Hắn giờ phút này một mặt nhẹ nhõm, chuyện này cuối cùng qua. Đáng tiếc, thê tử của mình cũng bị mình hại tử vong. Mình thật sự không nên cược á. Thời khắc này Cốc Thần Bộ đột nhiên cảm thấy cái gì, bắt được bên hông trường đao, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lại phát hiện người tới, lại cau mày nói, thế nào lại là ngươi? Chuyện này không phải là hết à? Các ngươi Hải Sa Bang còn muốn làm cái gì? Không nên ép ta. Người tới chính là La Vong Hàn Thiền, bất quá Cốc Thần Bộ vẫn cho là hắn là Hải Sa Bang người. Ta tới đây là tới nhắc nhở ngươi, ngươi phải chết. Hàn Thiền vừa cười vừa nói ra lời nói cũng không phải thế nào hữu hảo. A, các ngươi Hải Sa Bang muốn giết người diệt khẩu. Cốc Thần Bộ hừ lạnh một tiếng, mình cũng không phải ăn chay, những người này chẳng lẽ coi là ăn chắc mình rồi? Ai nói cho ngươi ta là Hải Sa Bang người? Hàn Thiền nhìn xem rút đao Cốc Thần Bộ, mình nhưng không có động tác. Ống tay áo một cái nện bộ dáng đồ án như ẩn như hiện. Nghe nói như vậy Cốc Thần Bộ hơi nghi hoặc một chút, không phải là Hải Sa Bang, như vậy là người nào? Tại sao lại đem những này chuyện nội tình biết đến như thế rõ ràng? Chẳng lẽ là mình đoán sai rồi? Rõ ràng chuyện này ích lợi lớn nhất chính là Hải Sa Bang. Hàn Thiền nhưng cũng không có biểu lộ thân phận của mình, mà là lần nữa nói ra, ngươi không cần biết thân phận của ta. Ngươi chỉ cần biết ta là bằng hữu của các ngươi, mà không phải địch nhân là được rồi. Ta tới đây là để cho ngươi biết một cái tin tức. Đó chính là Hải Sa Bang là Ngũ hoàng tử người, kinh thành song bạc kia, Vũ Bảo Phường, ngươi có thể ngẫm lại, nó phía sau đứng chính là ai? Hải Sa Bang là Ngũ hoàng tử người. Nghe được cái này tin tức Cốc Thần Bộ lập tức mồ hôi lạnh liền xuống tới. Đem mình thắng táng ra bại sản cái chỗ kia, cũng chính là Vũ Bảo Phường, cũng là Thiên Vũ Tông thế lực. Mà Thiên Vũ Tông cùng Ngũ hoàng tử chính là mặc cùng một cái quần, đây hết thảy chẳng lẽ đều là một cái bẫy? Đem mình kéo lên chiến trường cũng sao? Vậy mình hại chết thê tử cùng huynh đệ, lại có thể coi là đến ai trên thân? Ngươi là người của ai? Cốc Thần Bộ giờ phút này lại triệt để bình tĩnh lại, hắn biết, mình lâm vào một cái cự đại vòng xoáy. Không cẩn thận, chính là thịt nát xương tan, đây chính là đoạt đích. Ngươi không cần biết những này, Vũ hoàng tử đã đi ngươi kinh thành phong ốc, đi tìm con gái của ngươi. Muốn đưa nàng làm ý hiếp ngươi công cụ. Hàn Thiên lần nữa nhẹ nhàng nói, đã tính trước. Tuyết Nhi, nàng không sao chứ? Cốc Thần Bộ thân thể khẽ giật mình, thân là tông sư cường giả khí thế cùng sát khí bỗng nhiên ép hướng về phía Hàn Thiên. Hàn Thiên cảm nhận được khí thế của hắn, nhưng cũng không có động tác khác, mà là lần nữa nói ra, yên tâm đi, nàng không sao. Chúng ta người đã giúp ngươi rời đi. Dứt lời, lấy ra một cái cây trầm, đây là Cốc Thần Bộ thê tử di vật. Mình đánh bạc mà dẫn đến thê tử tự sát, về sau vẫn mang tại trên người nữ nhi. Bây giờ xuất hiện ở đây, ý tứ không cần nói cũng biết. Chúng ta cần ngươi làm một việc, đem những này sự tình toàn bộ nói ra. A, đương nhiên, không bao gồm chuyện của ta. Dạng này, con gái của ngươi tự nhiên an toàn. Cốc Thần Bộ thời khắc này cơ hồ muốn đem chuôi đao bóp nát, nghiến răng nghiến lợi nói, vậy các ngươi cùng Ngũ hoàng tử lại cái gì khác nhau? Không đều là bắt ta nữ nhi uy hiếp ta? Hàn Thiến nghe được lời này sững sờ, có chút buồn cười nói ra, chúng ta chưa hề nói qua có cái gì khác biệt, cũng là vì chủ tử của mình thôi. Nói tới chỗ này Hàn Thiến nhưng trong lòng nghĩ đến, có lẽ tại trong tay chúng ta, con gái của ngươi có thể thật sống sót, mà rơi vào Ngũ hoàng tử trong tay, coi như không nhất định. Ta cầm cái gì đến tin tưởng các ngươi? Cốc Thần Bộ trừng lớn mắt, không có chút nào khí lực nói, cuối cùng buông xuống trường đao, sắc bén kia nhạn linh đao không có một điểm phong mang, chỉ là rơi trên mặt đất, phát ra vài tiếng giòn vang. Dù là tiên thiên cường giả, tông sư cường giả, tại đại thế nghiền ép dưới, vẫn như cũ yếu ớt như phàm nhân. Ngươi không có lựa chọn, không phải sao? Hàn Thiến đi tới, đem cây châm đặt ở trên tay hắn, lần nữa nói ra, suy nghĩ thật kỹ đi. Yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố tốt con gái của ngươi. Còn có, tiếp sau, đừng cược. Dứt lời, Hàn Thiến liền rời đi, chỉ để lại tràn đầy nước mắt Cốc Thần Bộ. Hắn cả đời gian khổ, thật vất vả làm bộ đầu, lão niên đến nữ, thành tựu tông sư, hết thảy đều hẳn là để cho người ta hâm mộ đến cực điểm, nhưng không có nghĩ đến rơi vào kết quả như thế, trong mắt nhiều hơn mấy phần cô đơn. Cầm lấy mặt bàn kia ấm liệt rượu, từng ngụm uống, không dùng nội lực tiêu hóa, trong lúc nhất thời liền say. Giờ phút này hắn nghĩ tới một điểm, từ xưa Lục hoàng tử nhân nghĩa, như vậy từ Lục hoàng tử tới tay, mình còn có không có một tia hy vọng. Mà giờ khắc này Triệu Ly tại Triệu Khuyết trong sân một bên uống trà, một bên tự hỏi vụ án này. Mình mặc dù là hoàn thành công trạng cùng nhiệm vụ, cứ như vậy kết án, nhưng lại cũng còn có vô số điểm đáng ngờ không có giải quyết, cái này về sau, tựa hồ có một cái cự đại âm mưu, có một cái sau màn hắc thủ, không biết là ai. Nghĩ tới chỗ này Triệu Ly nhìn Triệu Khuyết một chút, lại phát hiện Triệu Khuyết biểu lộ có chút khó mà miêu tả. Tựa hồ là có cái gì khó mà diễn tả bằng lời đồ vật. Luca, ngươi cái biểu tình này là ý gì? Là có cái gì nói muốn nói cùng sao? Triệu Ly nhìn xem bộ này muốn nói lại thôi biểu lộ, tự nhiên mở miệng hỏi. Mà Triệu Khuyết thở dài một hơi, lúc này mới nói ra, gần nhất ta phải vẽ sầu một việc. Có chút xoắn xuýt, là liên quan với bát đệ ngươi, không biết có nên hay không cùng ngươi kể rõ. Triệu Ly khoát tay áo, huynh đệ chúng ta tự nhiên không chuyện gì không nói. Tốt, vậy ta liền nói thẳng, hôm qua có một cái kim bài bộ đầu, chính là kia Cốc Thần Bộ đến ta nơi đây. Triệu Khuyết nói đến một nửa, lại không nói, sâu đủ Triệu Ly khẩu vị. Được rồi, để chính hắn nói với ngươi đi. Triệu Khuyết khoát tay áo, kia Cốc Thần Bộ liền từ trong sân đi ra. Chương 11. Biết được chân tướng thời khắc này, Cốc Thần bộ sắc mặt tiểu thụy, không có tông sư cường giả khí độ, nhìn nghèo túng tới cực điểm. Hắn tới trước cái này Lục hoàng tử nơi này, bởi vì Lục hoàng tử nhất quán nhân thiện, có thể nói là chư vị trong hoàng tử mềm lòng nhất. Nếu là mình trực tiếp cho tám hoàng tử nói những vật này, như vậy biết được mình bị lừa gạt, tám hoàng tử sẽ như thế nào đối phó chính mình. Mình ngược lại là chết không có gì đáng tiếc, cũng chưa từng nghĩ tới lưu lại một cái mạng. Nhưng là mình nữ nhi mặc dù không thấy, mình vẫn còn có cái khác thân tộc. Cái này chặn giết quan ngân là cái gì sai lầm, mình những cái kia thân tộc cũng tránh không được gặp nạn, cho nên mình chỉ có thể trước tiên tìm Lục hoàng tử. Hy vọng Lục hoàng tử có thể cho mình cầu tình, mà tám hoàng tử cũng có thể xem ở Lục hoàng tử trên mặt mũi buông tha mình thân tộc. Triệu Ly giờ phút này thì là nhìn xem trước mặt Cốc Thần bộ, hơi nghi hoặc một chút, vụ án này không phải là đã chấm dứt sao? Người này tại sao lại tìm được lão Lục nơi này, chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình? Còn không có đợi Triệu Ly hoàn toàn kịp phản ứng, Cốc Thần bộ liền vội vàng quỳ trên mặt đất, thanh lệ câu hạ lớn tiếng gào khóc nói, thuộc hạ có lỗi, còn xin điện hạ thứ tội. Nghe đến lời này Triệu Ly càng là nghi ngờ, ngươi lại có cái gì sai lầm? Bất quá hắn là bực nào nhạy bén hạng người, người này hiện tại tìm tới mình, như vậy rất rõ ràng, chính là vụ án này vấn đề. Tội gì? Cốc Thần bộ đem chuyện này từng cái nói tới, là thuộc hạ bị Hải Sa bang sau màn người gài bẫy, thua gia sản, chỉ có thể thiếu vay nặng lãi, chỉ có thể chốt say áp giải quan này ngân người kia, được áp giải lộ tuyến cho Hải Sa bang. Là ta lòng tham quấy phá, là ta không biết tốt xấu. Nói đến đây Cốc Thần bộ hung hăng cho mình hai cái bàn tay. Ngươi nói là, quan này ngân nhưng thật ra là Hải Sa bang làm. Triệu Ly nhíu mày, phát hiện cái này chuyện này thoạt nhìn không có trong tưởng tượng đơn giản. Kia Thương Hải bang lại là thế nào chuyện? Mà Cốc Thần bộ đã sớm từ La Võ người trong miệng đạt được ứng đối ra sao? Khả năng Hải Sa bang bởi vì điện hạ tới cha, lo sự tình bại lộ, thế là thiết hạ mưu kế, đem địa đồ cho kia Hầu Lương Dương, tại để hắn tại hai vị điện hạ trước mặt hiển lộ, bị người cha được địa đồ. Mà những cái kia xa xôi Thương Hải bang viện tử cũng không có khả năng có người thủ hộ, chỉ cần phái cao thủ, nửa đêm liền có thể đem một chút bạc vùi sâu vào trong viện. Dùng cái này hành động, hãm hại Thương Hải bang chứng cứ. Nghe đến lời này Triệu Ly bỗng nhiên giận dữ, một cỗ cường đại mà cổ pháp khí tức đột nhiên bắn ra. Triệu Khuyết sợ hãi thán phục với trước mặt tám hoàng tử thế mà đột phá tiên thiên, thậm chí khí tức như thế dị dạng, chẳng lẽ có cái gì kỳ ngộ? Dùng 10 vạn lượng bạc hãm hại, thủ bút thật lớn, những người này lại dám lừa gạt đến trong tay của ta. Tám hoàng tử bỗng nhiên vừa quát, cho dù ai bị những người này xem như khỉ, xem như một cây đao, cũng sẽ không cao hứng. Hải Sa bang đúng không? Triệu Ly lặng lẽ nhìn xem Cốc Thần bộ, giống như nhìn về phía một người chết. Bất quá thời khắc này Triệu Khuyết lại ngay cả bận bịu quyết bảo, bát đệ, chuyện này vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi. Theo ta được biết, cái này Hải Sa bang nhưng thật ra là Ngũ Ca thế lực, mặc dù biết người ít, nhưng là ta hay là có chút con đường. Ngũ Ca? Triệu Ly nghe nói như thế càng là kinh ngạc, không nghĩ tới người này là gan thế mà như thế lớn, bất quá dựa theo lão Lục, vậy nếu không có cái gì thực tế chứng cứ để chứng minh chuyện này là Ngũ Ca làm, liền xem như bị phát hiện, chỉ cần đem Hải Sa bang đẩy đi ra là được rồi. Ta nhìn Ngũ Ca hắn đem cái này Thương Hải bang đẩy ra, chính là vì cho ngươi một cái công đạo, dù sao cũng là ngươi tiếp vụ án này. Triệu Khuyết cho Triệu Ly tự mình rót một ly trà, lần nữa quyên bảo. Triệu Ly nghe nói như thế, càng là tức giận, hắn đây là tính cái gì vì tốt cho ta? Hắn chính là muốn diệt Thương Hải bang, để hắn Hải Sa bang trở thành chúa tể của nơi này đi. Mà lại chuyện này về sau, hắn liền có ta tay cầm. Chỉ cần hắn chuẩn bị từ bỏ Hải Sa bang, như vậy liền có thể cáo ta một cái làm việc bất lợi, khi quân tội danh. Hắn là muốn đưa ta cận kề cái chết đó ta. Triệu Khuyết nghe nói như thế, biểu hiện hơi kinh ngạc, mở to hai mắt, không thể tin nói ra, không thể nào. Dù sao huynh đệ chúng ta, ai, tại cái này hoàng gia, lại có cái gì chân chính thân tình đâu? Triệu Ly cắn răng, lạnh lùng nhìn xem Cốc Thần bộ, nếu không phải hắn, mình cũng sẽ không bị lừa, vậy ngươi vì sao muốn đem những chuyện này cho ta nói? Cốc Thần bộ nơm nớp lo sợ, thuộc hạ biết việc này vì đại tội, ngày đêm khó ngủ, sợ việc này tiết lộ, uy hiếp được ta thân tộc. Lúc này mới hướng Lục điện hạ nói rõ, thuộc hạ chết không có gì đáng tiếc, còn xin bắt điện hạ có thể buông tha ta thân tộc. Mà Triệu Ly giờ phút này cũng minh bạch ý của người nọ, đó chính là muốn cho Triệu Khuyết quên mình không muốn liên lụy vô tội, ngươi có cái gì chứng cứ? Không có, Hải Sa bang làm việc cẩn thận, cũng không lưu lại cái gì chứng cứ. Nói đến đây Cốc Thần bộ cúi đầu. Mà Triệu Ly cái này nhíu mày lông mày, không có chứng cứ, như vậy như thế nào cầm xuống cái này Hải Sa bang? Còn để quân đội tới một lần, sợ là khó khăn, dù sao cái này Hải Sa bang dựa theo Lục Ca ý tứ, phía sau cũng là có người. Không có thực tế chứng cứ, rất khó xuất động quân đội trực tiếp xuất thủ. Mà Hải Sa bang cũng có một tông sư cường giả, 4 tên trở lên tiên thiên cường giả, còn có vô số bang chúng, mình cũng không có quá nhiều thế lực. Thuộc hạ nguyện ý, mang theo Lục Phiến môn huynh đệ đi đối phó Hải Sa bang. Thời khắc này Cốc Thần bộ muốn lập công chu tội, vội vàng nói. Triệu Ly thì là tiếp tục trầm mặc, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Xuất thân của mình vẫn là quá kém, dưới tay thế mà không có cái gì đem ra được đồ vật. Vận dụng Lục Phiến môn cũng không đủ ổn thỏa, nơi này Lục Phiến môn thế lực vẫn là quá yếu, thậm chí ngay cả Hải Sa bang cũng không sánh nổi, chẳng lẽ lại sẽ đánh cỏ kinh rắn. Nghĩ tới chỗ này Triệu Ly đột nhiên nghĩ đến cái gì, tại hắn trong trí nhớ, cái này Dương Châu, ngoại trừ Thương Hải bang, Hải Sa bang, còn có một cái Thiết Trường bang. Luca, thật có lỗi cáo từ trước, ta còn có chuyện phải xử lý. Triệu Ly thì là vội vàng rời đi, Triệu Khuyết thì là nói ra, còn xin bắt đệ có thể nhìn thấy Cốc Thần bộ lập công chuộc tội tình huống dưới, có thể từ nhẹ xử lý. Kia Triệu Ly tự nhiên là đi tìm kia Thiết Trường bang, hắn cảm thấy mình cũng hẳn là tổ kiến thế lực của mình. Mà trước mặt Thiết Trường bang, chính là một cái rất không tệ mục tiêu. Đương nhiên, đây hết thảy đều bị Triệu Khuyết để ở trong mắt, cũng là hắn kế hoạch một trong. Cha rõ ràng sao? Ta vị này bắt đệ là thế nào cầm tới vụ án này? Thời khắc này Triệu Khuyết uống một ly trà, nhìn xem tiếp nhận bổ câu đưa tin Kinh Nghe nói. Chương 12. Thiết trưởng bang Kinh Nghe đem bổ câu đưa tin chân bộ tin giải xuống dưới. Cái này trên tờ giấy trắng nhìn bất quá là một phong phổ thông thư nhà, nội dung bên trong cũng chỉ là chuyện nhà thôi. Nếu là người thường đến nhìn, căn bản nhìn không ra cái gì mánh khỏe. Đây là La Vong đặc thù mã hóa phương thức, thư tín phía trên lời chữ đều đối ứng cái khác tin tức. Chỉ có dựa theo nhất định trình tự giải mã về sau, mới có thể biểu hiện hắn chân chính nội dung. Kinh Nghe cũng không nói nhảm, đem phong thư này kiện giải mã sau sao chép xuống dưới, đưa cho Triệu Khuyết. Tựa hồ là nói, chuyện này là Lục Phiến môn vị kia tổng môn chủ đề nghị. Ồ. Triệu Khuyết nhìn lướt qua lãnh diễm Kinh Nghe, tiếp thư tín, cũng nhìn lại. Cái này Lục Phiến môn là đại càn triều đại đình dùng để giám thị võ lâm cùng hình sự vụ án một cái bộ môn, có một tổng môn chủ, 6 tên phó môn chủ, có chọn vẹn bồi dưỡng hệ thống, có thể nói, những này Lục Phiến môn hạch tâm đệ tử, trên cơ bản đều là vị này tổng môn chủ học sinh. Mà bổ nhiệm nhân viên, đương nhiên cũng sẽ lựa chọn bọn hắn Lục Phiến môn dòng chính. Loại này chế độ, để La Vong đều không có cái gì quá tốt cơ hội rót vào, chỉ có thể tại biên giới nghe ngóng một chút trung tầng tin tức. Mà Lục Phiến môn tổng môn chủ bây giờ đã gần 120 tuổi, vô thượng đại tông sư thọ mặc dù có thể đạt 150 tuổi thậm chí là 180 tuổi. Nhưng là thì là lý tưởng trạng thái, người cũng không phải dưỡng sinh, võ lâm khó tránh khỏi chém chém giết giết, thật đúng là không có mấy cái vô thượng đại tông sư có thể sống qua 150 tuổi. Lục Phiến môn tổng môn nguyên nhân chính vì lúc tuổi còn trẻ tiêu diệt huyết ma thì đã thương căn bản, 10 năm gần đây đều không có công khai lộ ra mặt, một chút võ lâm nhân sĩ đều nói hắn chết. Mà căn cứ phong thư phía trên tin tức nói, cái này tám hoàng tử bái phòng Lục Phiến môn về sau, liền phải nhiệm vụ này. Lục Phiến môn vị này tổng môn chủ nhưng cũng tại từng cái công khai đại hội lộ mặt, đồng thời khí sắc không tệ, nhìn còn có mấy chục năm có thể sống. Những chuyện này tụ cùng một chỗ, Triệu Khuyết cũng sẽ không tin tưởng là trùng hợp. Mình vị này bắt đệ, nhìn cũng là có không tệ kỳ ngộ. Dùng cái gì thủ pháp chữa khỏi vị này đã từng trợ giúp đại càn trấn áp võ lâm tà đạo 30 năm thần thám quỷ nhãn Bạch La. Đồng thời đạt được hắn trợ giúp, mà vị này trợ giúp, vậy liền trên cơ bản không khác nào là toàn bộ Lục Phiến môn chi viện. Bất quá Lục Phiến môn thủy chung là chấp pháp cơ cấu, nhưng cũng không thể quá mức trắng trợn trợ giúp tám hoàng tử. Cho nên vị này tám hoàng tử hiện tại vẫn là cần trợ giúp của mình, không phải hắn thật đúng là không tốt lắm ăn cái này hại xa bang. Mà giờ khắc này thiết trưởng bàn trong hành lang, Cửu Thiên Sích, cũng chính là vị kia bị Công Tôn chỉ đánh gãy tay chân gần mạch người, cũng là Công Tôn Lục Ngạc mẫu thân, Cửu Thiên Nhẫn muội muội, người xưng thiết trưởng Hoa Sen. Thời khắc này nàng xem ra bất quá 30 mấy tuổi, thân mang áo xám, có mấy phần phong vận vẫn còn, nhìn chằm chằm rời đi người kia, để ép thanh âm, người này chính là công tử nói tới cái kia người kia. Cửu Thiên Nhẫn lại kinh thường cười cười, sờ lên người này đưa tới đan dược hộ. Mở ra về sau, nồng đậm mùi thuốc liền bay ra, người bình thường nghe bên trên vừa nghe, đều phải tinh thần một lát. Cửu Thiên Nhẫn thì là tinh tế kiểm tra viên đan dược này có vấn đề hay không. Thuốc này tựa hồ là bồi nguyên đan, tại thế giới này cũng không thấy nhiều, cần trên trăm loại quý báo dược liệu mới có thể luyện chế. Cái này còn không phải trọng điểm là thủ pháp luyện chế cơ hồ là bí truyền, chỉ có số ít thế lực biết, liền xem như hoàng thất đều không có mấy quả. Đương nhiên, Triệu Khuyết khẳng định đến qua, bất quá nội tình xảy ra vấn đề, quá mức với yếu đi, cũng là cơ bản bằng ăn không. Cái này tám hoàng tử xuất thủ ngược lại là hào phóng. Kiểm tra một phen về sau, ném cho Cửu Thiên Sích, người này là không sai, bất quá lại cùng công tử kém quá xa. Người này nói nhảm nửa ngày, uy bức lợi dụng, hiểu chi lấy lý, lấy tình động, trên cơ bản đều muốn nói hết lời, liền sợ mình không nguyện ý động thủ. Bất quá hắn nào biết được, bọn hắn thiết trưởng bang nhưng cũng chờ lấy hắn tới cửa. Đan dược này, Cửu Thiên Sích tiếp nhận kia đan dược hộ, hơi nghi hoặc một chút. Thế giới này thiên địa linh khí sung túc, ta đã sớm vào tông sư cảnh giới, đan dược này mặc dù không tệ, thế nhưng là đối với ta tới nói, nhưng cũng là đơn cả. Ngược lại là ngươi, bây giờ còn đang tiên thiên đỉnh phòng, ăn vào thuốc này cũng có thể nhanh mấy ngày chương trình. Cửu Thiên Nhẫn mặt không biểu tình nói như thế, mặc dù đi tới thế giới này, thân thể đã chữa trị đến ban sơ trạng thái, nhưng là muội muội của hắn lúc trước gặp sai lầm, lại làm cho hắn tự trách mười phần. Hắn chính là như vậy, vốn là nghiêm ngặt, có chút ngôn ngữ, nói đúng là không ra. Nếu không phải lúc trước mình cùng ta muội cãi nhau, cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này. Đan dược này, nhưng cũng là có chút đền bù thôi. Cho dù là đưa đan dược, cũng là như vậy ngôn ngữ, tựa hồ còn tại trách cứ hắn tiến độ không nhanh, thế nhưng là có ai có thể trông thấy minh muội này chi tình đâu? Cửu Thiên Sích nghe lời này, cũng chỉ là yên lặng gật đầu. Nguyên bản hắn cùng nhị ca Cửu Thiên Nhẫn quan hệ cũng không tốt, bất quá lúc này, nhưng cũng nghĩ thoáng rất nhiều. Chuẩn bị một chút đi, triệu tập tinh nhuệ bằng chúng, diệt hải sa bang. Cửu Thiên Nhẫn làm đây hết thảy, liền hướng phía bên ngoài mà đi, an bài các loại sự nghi. Mà Cửu Thiên Sích cầm đan dược, đến mật thất về sau liền chuẩn bị phục dụng đột phá. Nàng tiên phú vốn cũng không sai, bất quá mặc dù đi vào thế giới này, thân thể khôi phục được trạng thái tốt nhất, nhưng là thời gian dài gãy tay gãy chân, để tâm lý của nàng xuất hiện vấn đề. Đây mới là nàng không có đột phá tông sư lớn nhất tâm lý vấn đề. Có đan dược này, không biết có thể hay không lấy lực phá đi. Kia tám hoàng tử đem thân phận của mình cùng Hải Sa Bang bản án tất cả đều nói cho Cửu Thiên Nhẫn, muốn kéo thiết trưởng bang xuống nước, diệt Hải Sa Bang, hơn nữa có thể lôi kéo thiết trưởng bang cái thế lực này. Đan dược này chính là thù lao của hắn một trong, cả hai hợp tác, có thể nói đều là cực kỳ có lợi. Thiết trưởng bang có thể ăn Hải Sa Bang hủy diệt về sau, toàn bộ Dương Châu, toàn bộ Giang Nam dưới mặt đất sinh ý trước kia là ba nhà đấu tranh, ở giữa còn có vô số thế lực nhỏ mọi việc đều thuận lợi. Nếu là có thể thống nhất một trận chiến, những thế lực nhỏ này cũng không có cái gì tồn tại cần thiết. Thiết Trưởng Bang sẽ trở thành chân chính Giang Nam đệ nhất đại bang. Mà giờ khắc này Hải Sa Bang cũng không có đạt được bất kỳ tin tức, bọn hắn ngay tại điên cuồng từng bước xâm chiếm cái này Thương Hải Bang hủy diệt về sau, lưu lại huyết đủ. Theo bọn hắn nghĩ Thiết Trưởng Bang tựa hồ không có cái gì cấp ý nguyện, cái này khiến Hải Sa Bang không có cái gì cảnh giác. Hoặc là nói, tại Hải Sa Bang bang chủ trong mắt tự mình có dựa vào Thiên Vũ Tông, lương tựa Ngũ Hoàng Tử, chẳng lẽ sợ hãi cái này nho nhỏ Thiết Trưởng Bang? Theo phạm vi thế lực mở rộng, nhân viên nhưng không có đạt được gia tăng, như vậy các địa phương lực lượng thủ vệ tự nhiên là trở nên kém. Cửu Thiên Nhẫn trực tiếp mang theo mấy trăm tên tinh nhuệ nhất Thiết Trưởng Bang bang chúng sát nhập vào Hải Sa Bang tổng bộ. Mà giờ khắc này, đại lượng Hải Sa Bang tinh nhuệ bang chúng còn tại nơi khác, căn bản không đuổi kịp tới. Chương 13. Giao chiến các ngươi muốn làm cái gì? Một chút Hải Sa Bang hộ vệ lớn tiếng a xích, nhưng không có chờ đợi cái gì trả lời, chính là một đôi Thiết Trưởng. Cửu Thiên Nhẫn trực tiếp một ngựa đi đầu, trong tay Thiết Trưởng tung hoành vừa đi vừa về, một lát liền có mười mấy người chết bởi dưới trưởng của hắn. Cửu Thiên Nhẫn, ngươi điên rồi, nơi này là Hải Sa Bang, ngươi nghĩ dẫn phát hai phái đại chiến sao? Mấy cái bang phái tranh đấu như thế lâu, một chút hoạch tâm nhân viên, tự nhiên là nhận biết Cửu Thiên Nhẫn. Một Hải Sa Bang đường chủ nhìn xem thi hoành khắp nơi lại sảnh, quắc. Bất quá vấn đề này có chút ngu xuẩn, nên đón chỉ có trầm mặc. Cửu Thiên Nhẫn giơ bàn tay lên, chân khí ngưng tụ nơi tay trong lòng bàn tay, lôi cuốn lấy phong thành, một cỗ vô hình cường phong tùy theo mà lên. Lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, trực tiếp đập vào vị đường chủ này trên thiên linh cái. Vị này tiên thiên cảnh giới đường chủ còn không có kịp phản ứng, liền bị hắn chiêu này cho trực tiếp bổ trúng, toàn bộ đầu giống như dưa hấu đồng dạng vỡ vụn. Màu trắng, màu đỏ, vãi đầy mặt đất. Cơ hồ muốn chờ Cửu Thiên Nhẫn dẫn người đem toàn bộ Hải Sa Bang tổng bộ tàn sát sạch sẽ, kia Hải Sa Bang bang chủ Sa Việt lúc này mới khoan thai tới chậm. Hắn phía sau còn đi theo một người, nhìn cũng là tông sư cường giả, hai người tốc độ nhanh nhất, lúc này mới có thể đạt được tin tức về sau, cấp tốc trở về. Người cái này tên điên. Sa Việt gặp được khắp nơi trên đất chết thì, cơ hồ tất cả đều là mình nhìn quen mắt người, đều là mình dốc sức làm xuống tới minh đệ. Nhìn thấy một màn này hắn không khỏi đỏ trong mắt, nhấc lên chân khí, liền bỗng nhiên hướng phía Cửu Thiên Nhẫn đánh tới. Cái này Sa Việt là đến từ Trung Nguyên Võ Lâm Kim Cương môn khí đồ, thế nhưng là một thân kim cang quyền cùng kim cương thân đều là tu hành lô hỏa thuần thanh. Lúc này mới có thể từ kim cương môn vi sát chi trung chém giết ra, được Ngũ Hoàng tử ân huệ, trốn vào cái này Giang Nam chi địa. Đã thấy thời khắc này Sa Việt toàn thân hiện ra kim quang, mà Cửu Thiên Nhẫn song trưởng như sắt, dưới chân thủy thượng phiêu cũng là liền chút. Cửu Thiên Nhẫn võ công phối trí mặc dù chỉ có cái gọi là thiết trưởng cùng thủy thượng phiêu, nhưng là hắn có thể 24 tuổi liền thanh xuất Vu Lam mà thắng với Lam, thắng sư phụ mình. Lại tại kiến thức ngũ tuyệt công phu, ngươi muốn nói hắn cái gì thu hoạch đều không có, khả năng sao? Lúc này mới ngắn ngủi thời gian một năm, cơ hội liền mò tới tông sư đỉnh phong, một đôi thiết trưởng đã sớm gia nhập hắn vô số lý giải, có thể nói là thích hợp cho hắn nhất võ học. Hai người giao chiến, giống như kim thiết giao qua, đinh đinh đang đang không dứt với mà thôi. Nhấc lên khí lãng, để xung quanh toàn bộ Hải Sa Bang mặt đất giống như bị cày qua một lần, khắp nơi đều là đổ nát tê lương. Mà những cái kia thiết trưởng bang bang chúng, nhưng cũng xa xa một bên nhìn xem, không dám lên trước. Mà cùng Sa Việt cùng đi người kia nhưng cũng không có động tác khác, chỉ là nhìn xem hai người giao chiến, không có tiến lên. Hai người công phu đều là ngạnh khí công, cho nên phân ra thắng bại, nhưng cũng tốn không ít thời gian. Đấu thắng bách hợp, Cửu Thiên Nhẫn một trưởng trực tiếp khắc ở Sa Việt kim cương thân phía trên, một cái cự đại trưởng ấn xuất hiện tại hắn ngực. Sa Việt đông nhiên vừa lui, phun ra mấy ngụm máu tươi, biết mình không địch lại, đội vàng hướng lấy phía sau người kia giống to, còn không giúp ta. Ta cho là ngươi có thể giải quyết đâu. Nhìn, cái này Giang Nam cũng bất quá như thế. Nam tử áo đen kia dứt lời, rút ra trường kiếm bên hông, đột nhiên nhảy lên, hướng phía Cửu Thiên Nhẫn công tới. Hắn đến từ Trung Nguyên đại phái, tự nhiên xem thường loại địa phương nhỏ này võ lâm cao thủ. Mà Sa Việt đột nhiên nhấc lên một hơi, tiếp tục hướng phía Cửu Thiên Nhẫn đánh tới, muốn tả hữu giáp công. Ngươi mặc dù lợi hại, nhưng là lại thế nào có thể là hai vị tông sư đối thủ đâu? Nghĩ tới chỗ này Sa Việt có chút kích động, cái này chính thiết trưởng bang đưa tới cửa. Mặc dù chết không ít huynh đệ, nhưng là cũng có thể báo thù cho bọn họ. Đợi cho cái này Cửu Thiên Nhẫn chết rồi, mình muốn đem cái này thiết trưởng bang đổ một tên cũng không để lại. Bất quá còn không có đợi đến ý nghĩ của hắn chứng thực, kia áo đen kiếm khách đột nhiên cảm thấy cái gì, dừng bước lại, trường kiếm ngăn tại trước ngực. Đinh một tiếng, một cỗ to lớn lực đạo đập nện tại trên trường kiếm, đem lưới kiếm đều đánh ra một cái vết lõm. Ám khí, là ai? Áo đen kiếm khách lớn tiếng nhìn xem xung quanh, cuối cùng từ ám khí tới phương hướng, nhìn về phía một nữ tử. Ám khí kia chính là nữ tử kia phát ra. Thế nào chuyện, không ai nói với mình cái này thiết trưởng bang lại có hai cái tông sứ a? Áo đen kiếm khách suy nghĩ bên trong. Cửu Thiên Xích lại là ba phát táo đinh mà ra, cái này áo đen kiếm khách chỉ có thể né tránh, ngăn cản. Mặc dù thứ này cũng không thể làm bị thương mình, nhưng lại để cho mình phân không ra thần đi trợ giúp kia Sa Việt. Thời khắc này Sa Việt, trên người kim cương thân càng ngày càng ảm đạm, mà lại thất khiếu cũng bắt đầu đổ máu. Cửu Thiên Nhẫn thiết trưởng giả dích không dứt, mỗi một trường lại nặng như thiên quân, cái này Sa Việt ngay cả cầu cứu thanh âm đều hô không ra. Không đợi đến kia áo đen kiếm khách gần Cửu Thiên Xích thân, Sa Việt liền bị Cửu Thiên Nhẫn cho trưởng đập chết. Giết Sa Việt, Cửu Thiên Nhẫn lắc lắc dính đầy máu tươi trong tay, nhìn về phía trước mặt cái này áo đen kiếm khách. Thế cục lập tức đảo ngược, nguyên bản hai đánh một biến thành đánh hai. Áo đen kiếm khách biết mình không địch lại hai người, chỉ có thể nhấc lên khinh công bắt đầu rời đi. Cửu Thiên Nhẫn cùng Cửu Thiên Xích hai người cũng không tiến lên truy sát, mà là phân phó lần này phương nhân mã, chuẩn bị tiếp nhận toàn bộ Hải Sa Bang. Đã Sa Việt chết rồi, còn lại những người khác cũng không đủ gây cho sợ hãi. Thời khắc này áo đen kiếm khách điên cuồng chạy thủ mạng, muốn trước chạy ra trong thành, hắn chính là Thiên Vũ Tông trưởng lão. Lúc đầu tưởng rằng vô cùng đơn giản nhiệm vụ, không nghĩ tới thế mà gặp gỡ loại chuyện này. Hắn giờ phút này miệng lớn thở hổn hển, nhìn xem xung quanh rừng rậm, liêu không có người ở, cuối cùng thở dài một hơi. Thiên Vũ Tông khinh công cùng kiếm pháp có thể nói là song tuyệt, hai người kia bất quá là ngoại gia công phu, tự nhiên không có khả năng đuổi kịp chính mình. Nghĩ đến mình áo đen kiếm khách nhớ lại đến Thiên Vũ Tông như thế nào báo cáo, tông chủ của bọn hắn, tính tình cũng không phải quá tốt. Bất quá vào thời khắc này, bầu trời tựa hồ tối xuống, cái này khiến áo đen kiếm khách hơi nghi hoặc một chút, đây không phải giữa trưa sao? Chẳng lẽ nhật thực, loại ý nghĩ này bất quá trong nháy mắt, một đường đỏ thâm kiếm quang từ phía sau hắn hiện lên. Làm đây hết thể yểm nhật dùng lục sắc hóa thi nước xử lý tốt trước mặt người này thi thể, cấp tốc rời đi nơi đây. Triệu Khuyết ở chỗ này, La Vong tự nhiên không có khả năng liền để kinh nghe một người bảo hộ, còn cần một người làm Triệu Khuyết kiếm xử lý chuyện phiền phức. Kia lục kiếm nô giờ khắc này ở trong kinh thành, chưa từng điều động, tự nhiên chỉ có thân là La Vong sát thủ đứng đầu yểm nhật. Chương 14. Hợp tác cùng cả hai cùng có lợi mà thiết trưởng bang giờ phút này nhưng không có nhà rỗi, tại nguyên bản thế giới liền có thể thống trị Giang Nam đệ nhất đại bang Cửu Thiên Nhẫn tự nhiên thủ đoạn mười phần. Hắn thừa dịp Hải Sa bang chiếm đoạt Thương Hải bang thời cơ đánh lén, trước tiên đem cái này Thương Hải bang bên trong tông sư cường giả giải quyết. Như vậy những người khác cũng không bay ra khỏi cái gì nước tới. Nếu là trực tiếp tiến công, như vậy lấy Hải Sa bang tiên tiên cường giả số lượng sẽ đối với thiết trưởng bang tiến công tạo thành nghiêm trọng ngăn cản. Dù sao thế giới võ hiệp, 3 năm cái tiên tiên ngăn lại một cái tông sư cường giả cũng không phải là vấn đề quá lớn. Thiết trưởng bang lập nghiệp tốc độ quá nhanh, cho dù có nguyên bản thế giới triệu hoán nhân vật, nhưng là tiên tiên cường giả số lượng vẫn là không bằng Hải Sa bang. Bất quá thời khắc này, những cái kia ở xa nơi khác tiên tiên cường giả nhưng cũng không có quá nhiều lựa chọn, bang chủ đã chết, không có liều mạng hy vọng cùng cơ hội. Nếu không phải là đầu hàng, nếu không phải là thoát đi Giang Nam khu vực, nếu không phải là lưu tại nơi này chờ chết, mà ngoại trừ Hải Sa bang dòng chính tất phải giết bên ngoài, Cửu Thiên Nhẫn đối với những cái kia cỏ đầu tường đường chủ, cũng là chiếu đơn thu hết. Còn như độ trung thành, vốn cũng không trông cậy vào bọn hắn có thể liều chết mà chiến. Mình chỉ cần có thể áp đảo bọn hắn, liền không có vấn đề gì, hắn đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Nếu là không làm như vậy thiết trưởng khoảng cách triệt để nắm giữ Giang Nam Võ Lâm khả năng còn có một đoạn thời gian rất dài. Nhị ca, chúng ta phát hiện một cái mật thất, ngươi xem một chút. Cửu Thiên Xích giờ phút này đột nhiên chạy tới, nói. Dưới tay của nàng, đã gấp mài chết không ít Hải Sa bang người, tự nhiên cũng phun ra không ít tin tức. Những cái kia thủ không được bí mật người, đem cái này Hải Sa bang bí mật lớn nhất cho để lộ ra tới. Tại những cái kia Hải Sa bang người dẫn dắt phía dưới, hai người mang theo một chút tâm phúc đi tới trong hầm ngầm. Mở ra cửa đá, nhóm lửa ánh đến bó đuốc. Theo vàng sáng ánh lửa lay động tại toàn bộ rộng lớn trong hầm ngầm, sáng ngân kim loại sáng bóng cũng bị phản xạ ra, đây là mọi người ưa thích thứ hai nhan sắc. Đệ nhất nhan sắc hoàng kim, thứ hai chính là cái này bạc. Cả một cái hầm, bên trong tất cả đều là bạc, mà lại là thành thỏi quan ngân, nhìn, Hải Sa bang cướp cái đám kia quan ngân, liền giấu ở chỗ này, thời gian 3 tháng, còn xa xa không thể để cho hắn toàn bộ vận chuyển ra ngoài. Tính toán một chút, nơi này bạc, hẳn là còn có thực sự 70 bạc lượng. Ngược lại là có thể phụ cấp lên hãm hại Thương Hải bang kia mấy vạn lượng bạc. Cửu Thiên Nhẫn cầm lấy một thỏi quan ngân ước lượng một chút, vừa cười vừa nói, bất quá nhưng cũng không có quá mức mừng rỡ như điên. Bọn hắn ở phía trước thời gian, căn cứ Triệu Khuyết kế hoạch, liền đem thuộc về mình một chút mới bạc cho vỡ vụn, biến mất phế hảo. Lặng lẽ chôn ở Thương Hải bang một chút xa xôi trong sân. Kia hầu lướng Dương cầm đám kia bạc, chính là bọn hắn lấy ra câu cá hãm hại. Đương nhiên, cái này cần hệ thống tình báo cường đại, có được La Vong Triệu Khuyết, có thể nói, quan phương động tác đều là biết không ít. Rồi sau đó đám kia bạc vụn liền bị tám hoàng tử xem như tăng ngân cho tịch thu. Bất quá bây giờ, cũng là thu hoạch thời gian. Đem những này bạc toàn bộ cầm đi. Cửu Thiên Nhẫn nói nơi đây, lại nghĩ tới cái gì, lưu lại một vật lượng, xem như cho người kia một cái công đạo. Mà giờ khắc này tám hoàng tử cũng đã nhận được thiết trưởng bang hủy diệt Hải Sa bang tin tức, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cư nhiên như thế đơn giản. Ngược lại là khinh thường cái này thiết trưởng bang bang chủ. Triệu Ly nghĩ đến, hắn vốn là muốn chính là hai bên chiến đấu xuất hiện rằng có giai đoạn, hoặc là thiết trưởng bang rơi xuống hạ phòng, mình tại ra sân cứu tràng. Không chỉ có thể cầm xuống càng nhiều lợi ích, cũng có thể cho cái này thiết trưởng bang bán một cái nhân tình. Ngược lại là không nghĩ tới lại là như vậy tình huống. Chúc mừng cựu ban chủ, như thế toàn bộ Giang Nam Võ Lâm đều muốn túi đầu. Triệu Ly giờ phút này lại là độc thân đi gặp, tựa hồ là có cái gì cậy vào. Nói gì vậy chứ, chúng ta đều là tuân thủ luật pháp tốt công dân. Cái này Hải Sa bang, tại 2 ngày trước giết ta thiết trưởng bang một huynh đệ, ta không thể không tới cửa đòi một câu trả lời hợp lý. Cựu Thiên Nhẫn trong tay quật lại 2 viên thiết cầu, trong lời nói, nhưng cũng không đề cập tới hai người lời nói. Giờ phút này Cựu Thiên Nhẫn trong giọng nói, không nói tới một chữ đám kia bạn. Dù sao cũng là Triệu Ly đem cái này tin tức cho thiết trưởng bang. Chẳng lẽ muốn qua sông đoạt cầu? Triệu Ly nhíu mày, bất quá lập tức liền giáng hắn ra, mà là khích lệ nói, cựu bang chủ thật sự là nghĩa bạc vân thiên, vì một huynh đệ hủy diệt một bang phái, giận chém tông sư. Cái này Bách Hiểu xanh xuống dưới kỳ hiệp nghĩa bảng, chưa hẳn không thể có các hạ nghĩa tên. Ha ha, nói gì vậy chứ ngữ, bất quá tại hủy diệt cái này Hải Sa bang thời điểm, tại hạ phát hiện cái này Hải Sa bang thật sự là ác nhân a, thế mà phát hiện một nhóm tăng ngân đang chuẩn bị báo quan đâu. Dứt lời, Cửu Thiên Nhẫn phủi tay, thủ hạ đội vàng khiêng ra hơn vạn lượng bạch ngân, nhìn đã sớm chuẩn bị xong. Triệu Ly nhìn thấy một màn này, lại nhìn một chút bạc phê hảo. Đúng là không có cái đám kia bạc, bất quá ngươi vị này miệng cũng quá lớn a. Mấy chục vạn lượng bạc, cứ như vậy ăn. bất quá đã có chứng cứ, như vậy mình nhưng cũng lười nhắc để ý những vật này, cái này Hải Sa Bang đã diệt. Có những vật này, đó chính là Thương Hải Bang cùng Hải Sa Bang cấu kết, cướp bóc quan ngân. Kia Ngũ hoàng tử dám cầm chuyện này làm văn chương, nói cái này Hải Sa Bang là người của hắn sao? Hắn sợ không phải bỏ qua một bên quan hệ đều phiết đã không kịp. Triệu Ly nhẹ gật đầu, đã như vậy, mục đích của mình vậy liền đạt đến. Chắp tay, liền chuẩn bị rời đi, lại bị Cửu Thiên Nhẫn gọi lại, công tử dừng bước, tại hạ sơ trưởng Giang Nam, nhưng cũng bước đi liên tục khó khăn. Chắc hẳn công tử thân phận không tầm thường, muốn công tử dẫn tiến một phen những đại nhân vật kia. Tại hạ nguyện ý, giống như hắn hợp tác. Nghe nói như vậy Triệu Ly trong mắt sáng lên, trong lòng kích động, mình bây giờ kém nhất chính là làm việc thế lực. Cái này Giang Nam mặc dù cách kinh thành có chút xa, thế nhưng là đợi cho Thiết trưởng bàn triệt để trưởng khống Giang Nam cũng coi là một cái không tệ thế lực, khi đó cũng không nhất định còn để ý chính mình. Có thể nói, hiện tại Thiết trưởng bang thời khắc yếu đuối nhất, cũng là đầu tư tỷ lệ hồi báo cao nhất thời gian. Nếu là bọn họ có thể đầu nhập vào mình, vậy nhưng thật là mỹ diệu cực kỳ. Nghĩ tới chỗ này, Triệu Ly cùng Cửu Thiên Nhẫn cùng một chỗ, hàn huyên nửa ngày, chủ và khách đều vui vẻ. Triệu Ly rời đi về sau, liền dùng thân phận của mình lặng lẽ nói cho Dương Châu chi phủ cùng Dương Châu cái khác một chút cao tầng, để hắn biết Thiết trưởng bang là thế lực của mình. Cũng coi là cho Thiết trưởng bang đặt xuống một cái thuộc về mình ấn ký. Mặc dù Triệu Ly thế lực không quá đi, nhưng là thân phận là tôn quý, bây giờ lại phải bản án. Những quan viên kia cũng đành phải cho hắn mấy phần mặt mũi, mà Thiết trưởng bang hiện tại có quan phủ học thuộc lòng, không cần bọn hắn hỗ trợ, chỉ cần bọn hắn không quấy rối là được rồi. Thống nhất toàn bộ Giang Nam võ lâm tốc độ, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Triệu Ly thậm chí còn lưu lại không ít đan dược. Có thể nói, trên cơ bản Cửu Thiên Nhẫn cùng Thiết trưởng bang không có nỗ lực bất kỳ vật gì, liền phải rất nhiều thực tế chỗ tốt. Vị này tám hoàng tử rất hiểu ngàn vàng mua xương ngựa đạo lý. Đối với cái thứ nhất đầu nhập vào thế lực của mình, tự nhiên đối đãi khác biệt, liền xem như sau này cũng là tâm phúc bên trong tâm phúc. Đối với Triệu Ly cùng Thiết trưởng bang, cả hai cùng có lợi, cả hai đều thắng thế. Mà đối với Triệu Uyết, cả hai cùng có lợi dĩ nhiên chính là mình thắng hai lần. Chương 15. Đan dược hôm sau, Thiết trưởng bang báo cáo Hải Sa bang, rồi sau đó quan phủ thăm ra, tra được Hải Sa bang cướp bóc quan ngân bản án. Làm xong đây hết thảy, Triệu Ly cũng là xuân phong đắc ý, ngồi trên bàn mặt, không ngừng viết tấu chương cùng báo cáo. Không có cách, hắn hiện tại là chuyện này người phụ trách chủ yếu, như vậy những ngày hồ sơ công việc đều phải tự mình độc thủ. Lục Phiến môn đám kia đại lão thu coi như xong, nghĩ tới chỗ này tám hoàng tử thở dài một hơi. Nghĩ đến lão Lục, đồng dạng là hoàng tử, thế nào chênh lệch liền như thế lớn đâu? Hắn thấy, vượt qua chuyện này một chút tình báo. Vụ án này chân tướng toàn bộ đều đã tra ra manh mối, điểm đáng ngờ cũng nhất nhất giải quyết. Tỷ như quan này ngân chính là Hải Sa bang vì tiền tài, thiết hạ mưu kế, lừa gạt cốc thần bộ, trong đó cũng có Ngũ hoàng tử thiết kế. Rồi sau đó cướp bóc về sau, lại dùng Hầu Hướng Dương để hãm hại Thương Hải bang, dùng cái này đạt tới thống nhất Giang Nam võ lâm kế hoạch. Thậm chí là Hải Sa bang khả năng biết mình cùng Triệu Khuyết thân phận, chính là đem những này đầu mối Hầu Hướng Dương đặt ở hai người mình trước mặt, khả năng này đều không phải là trùng hợp. Chính là vì để mình làm bọn hắn một cây đao. Đây hết thể kế hoạch đều tương đương không tệ, đáng tiếc là mình lúc ấy cao hơn một bậc, cuối cùng nhất vì chính mình làm áo cưới. Nghĩ tới chỗ này, Triệu Ly nhìn Tả Hữu không người, cười ha ha. Nguyên bản hắn chỉ là một cái không có bất kỳ thế lực nào phổ thông hoàng tử, không nghĩ tới trong khoảng thời gian này, giống như này thuận lợi. Nghĩ tới chỗ này, Triệu Ly cảm thấy mình mới thật sự là thiên mệnh chi tử, kia hoàng vị tựa hồ ngay tại trước mắt của mình. Hắn không chỉ phá vụ án này, còn đả kích Ngũ hoàng tử thế lực, thậm chí còn cầm xuống Thiết trưởng bang, để kỳ thành mình thế lực. Những vật này hợp lại, để Triệu Ly làm sao không cao hứng, làm sao không kích động, những này trùng hợp vẫn chưa thể nói rõ mình thiên mệnh sở quy sao. Bất quá vụ án này báo cáo nhưng cũng không thể trực tiếp như thế biết, tối thiểu Thương Hải bang không thể là vô tội. Bởi vì Thương Hải bang bây giờ đã hủy diện, nếu như bây giờ tra rõ ràng là bị oan uổng, như vậy có phải hay không nói rõ là mình hành sự bất lực, còn muốn đem bọn hắn từ trong lao phong xuất sao? Chẳng lẽ nói mình còn muốn cho bọn hắn xin lỗi? Huống chi vì bắt lấy bọn hắn, mình mời được quân coi giữ xuất mã, điều động quân đội, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Nếu là sai lầm, những cái kia xuất động quân đội liền không có khen thưởng, đến cuối cùng nhất có phải hay không còn phải ghi hận bên trên mình. Bất kể như thế nào, cái này Thương Hải bang đều đã chết chắc, chẳng lẽ lại còn đem những này người phong xuất ghi hận mình, lưu lại phiền phức sao? Nghĩ tới chỗ này, Triệu Ly quyết tâm trong lòng, tự nhiên muốn đem cái này Thương Hải bang cũng định nghĩa vì giặc cướp. Còn như ngục bên trong kia mấy trăm người, cũng tốt nhất vì mình đại nghiệp, kính dâng cuối cùng nhất một chút giá trị. Nghĩ tới chỗ này, Triệu Khuyết đột nhiên hồi ức đến Triệu Khuyết, nếu như mình là Triệu Khuyết, cấp thần bộ tìm đến mình, đem loại chuyện này nói ra, mình chắc chắn sẽ không đem chân tướng cáo chi. Bởi vì nếu như không cáo chi mình, như vậy Triệu Khuyết trong tay liền có mình làm việc bất lợi một cá biệt trôi. Tùy thời đều có thể hướng phụ hoàng cáo mình hành sự bất lực, cầm người lương thiện gánh tội thay sai lầm. Hắn có thể tùy thời dùng lý do này đến uy hiếp chính mình. Ngược lại là không nghĩ tới hắn thế mà không có như thế làm, lão Lục vẫn là một cái trung hậu người, ai trong kinh thành người đều nói lão Lục lương thiện. Nhìn, quả thật như thế, nhìn hắn cũng không có cái gì tranh bá tâm tư. Ngược lại là có thể kết giao người. Nghĩ tới chỗ này, Triệu Ly lần nữa đi tới Triệu Khuyết trong sân, bất quá hắn lúc này lấy ra một cái hộp. Lần này bản án, vẫn là may mắn mà có Luca, không có Luca, bát đệ ta khả năng liền rơi xuống tội phạm. Nếu là dạng này trở về, không thiếu được bị phụ hoàng cở trách. Bát đệ nói gì vậy chứ, ngươi là vì phụ hoàng phân ưu, ta tự nhiên có năng lực giúp ngươi liền giúp ngươi một thành. Triệu Khuyết nhưng cũng cười ôn hòa, cũng không giành công. Mà Triệu Ly nhưng cũng hết sức nghiêm túc, cuối cùng nhất nói ra, ta biết Lục đệ không có bất kỳ cái gì cái khác tâm tư. nhưng là sóng cả phía dưới, nhưng cũng khó mà gió êm sóng lặng. Đây là ta được đến một viên tẩy tủy đan có thể tẩy mạnh phát tủy, tái tạo gân cốt, xem như lần này cảm tạ. Lời nói rơi xuống, kia đan dược hộp mở ra, một viên nóng ánh sáng long lanh ngón cái đan dược xuất hiện, lưu chuyển lên một tia mùi thuốc, phía trên thậm chí còn có quang mang đang nhấp nháy. Lễ vật này có thể nói không thể không nặng, phải biết, cái này tẩy tủy đan, trước mắt hoàng cung, thậm chí ngay cả toàn bộ đại càn hoàng thất đều tìm không ra một viên. Ngược lại là không nghĩ tới trong tay người này lại có thứ tốt như thế. Bất quá viên thuốc này lại cũng chỉ có thể chữa trị phổ thông thân thể, chữa trị sau thân thể bẩm sinh thiếu thốn, rất khó liên tuyến tiên thiên chi khí, nhiều nhất chỉ có thể đột phá đến hậu thiên viên mãn. Triệu Ly giờ phút này lời nói sáng rực, bất quá không cần lo lắng, ta sẽ hết sức vì Lục Ca tìm tới hậu tục đan dược. Nha. Triệu Khuyết ngạc nhiên nhận lấy hộp, vậy liền đa tạ bất đệ, có thứ này, vậy ta cũng có thể tu luyện. Triệu Ly ý tứ, hắn tự nhiên minh bạch, đó chính là nếu như mình hợp tác với hắn, như vậy hậu tục đan dược liền có thể đạt được. Tựa hồ không có đạt được Triệu Khuyết trực tiếp trả lời, Triệu Ly cũng không nóng nảy. Hiện tại hắn còn không có tu vi chờ đến hắn đến hậu thiên viên mãn, lại thế nào cũng vô pháp đột phá thời điểm, mình vị này Lục Ca chắc hẳn liền sẽ tìm tới mình. Đây là mỗi một vị tu luyện người đều không thể chạy ra số mệnh. Hai người cứ như vậy đang khách sáo một phen, bất quá Triệu Ly lần nữa nói ra, ta còn muốn về kinh thành phục mệnh, liền không bồi Lục Ca ở chỗ này. Đúng, nghe một chút, nghe Trấn Quốc Công đã chuẩn bị trở về kinh, mà phụ hoàng chuẩn bị cho hắn nữ nhi bên trên Dương quận chủ tứ hôn. Lục Ca ngươi cũng không thể tại cái này Giang Nam chi địa mỏi mòn chờ đợi. Chúng ta đến kinh thành, có cơ hội mới hảo hảo uống một chén. Dứt lời Triệu Ly liền cáo từ rời đi. Mà Triệu Khuyết thì là nhìn xem kia đan dược, nguyên bản yêu thích không buông tay bộ dáng hoàn toàn biến mất, đem nó tùy ý ném tới trên bàn gỗ. Điện hạ, ngươi không ăn cái này sao? Xuân Ngữ nhìn xem một màn này, có chút nghi ngờ hỏi. Triệu Khuyết lại sờ sờ Xuân Ngữ mũi thon đỉnh, Xuân Ngữ trong lúc nhất thời bị đau, nguyên bản trắng non gương mặt lập tức đỏ lên. Có chút ngượng ngùng nói ra, điện hạ ngươi lại khi dễ ta. Cái này bát đệ ngay tại cái này chuẩn bị cầm thứ này đến câu mình đâu. Triệu Khuyết nhưng không có quá nhiều lưu ý, mặc dù mình căn cơ rất mỏng, thế nhưng là cũng chưa chắc không thể tu luyện. Ta thế nhưng là không định ăn cái này, cho nên Đông Khúc ngươi phải hảo hảo tu luyện, mới có thể bảo vệ tốt ta ạ. Nhìn xem thẹn thùng Xuân Ngữ, Triệu Khuyết có chút vui vẻ, lại nhìn một chút một bên cầm trường kiếm, không nói lời nào Đông Khúc. Bất quá nhìn lạnh lùng Đông Khúc nghe lời này, cũng không nói lời nào, chỉ là nắm thật chặt trường kiếm, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Chuẩn bị một chút đi, ngày mai về kinh. Triệu Khuyết thấy một màn này, duỗi cái lưng mệt mỏi, đối Xuân Ngữ ra lệnh. Đã Trấn Quốc Công giống như trên Dương quận chủ trở về, chắc là phía Tây chiến sự đã bình định. Lớn như thế công, đối mặt cũng là phong không thể phong bệ hạ, lại có thể thế nào xử lý đâu. Tại phong hạ đi, cái này Trấn Quốc Công tiết ra, kia không phải phong vương rồi. Đại Càn thế nhưng là họ khác không phong vương, nghĩ tới nghĩ lui, vậy cũng chỉ có thể là gả. Mà lại làm hoàng đế ân điện, cái này cưới ngươi muốn cũng phải muốn, không muốn cũng phải muốn. Dù sao không dạng này, bệ hạ lại thế nào có thể yên tâm đâu. Chương 16. Trấn Quốc Công tại kinh thành một cái khác trong viện, khắp nơi ngược lại là xanh um tươi tốt cây cối, tựa hồ là dinh dưỡng rất đủ. Giờ phút này ngũ hoàng tử trước mặt ngã một bộ đứt thành hai đoạn thi thể, máu tươi, nội tạng càng không ngừng chảy ra. Mà người kia còn không có trong nháy mắt chết đi, như là chém ngang lưng, còn đang không ngừng kêu thảm, thanh âm kia nghe được những người khác run lên. Bây giờ nắm chắc thắng lợi trong tay, đã tính trước ngũ hoàng tử đã không tại, mà là hai mắt đỏ bừng, trong tay nhuốm máu lợi kiếm chạy xuống máu tươi, giống như một đầu khát máu mãnh thú, tùy thời đều chuẩn bị nhắm người mà phệ. Thiếu chủ, tỉnh táo, cẩn thận tẩu hỏa nhập ma. Phía sau một người trung niên nam tử thấy thế, thở dài một hơi, vội vàng nhắc nhở lấy ngũ hoàng tử Triệu Dị. Tỉnh táo. Ngươi muốn ta như thế nào tỉnh táo? Thời khắc này Triệu Dị nghe lời này, xoa xoa trường kiếm, hỏi ngược lại. Lãng phí nhiều như vậy tài nguyên, bây giờ lại đạt được dạng này một cái kết cục. Hải Sa Bang bị diệt, kia trăm vạn lượng bạch ngân cũng không biết tung tích, chắc là kia lão bắt lặng lẽ đem đám kia bạch ngân nuốt vào. Thật sự là khẩu vị thật là lớn, thật sự là thật to gan a. Thật sự là mình tốt bát đệ a. Mình ngược lại là khinh thường hắn, ngược lại là không có nhìn ra, cứ như vậy một cái cung nữ sợ sinh phế vật, lại dám như thế lớn ta. Nếu là người người cũng giống như lão Lục Triệu Khuyết như thế, không tranh không đoạt thật là tốt biết bao a, mà lại kia Hải Sa Bang, mình cũng khổ tâm kinh doanh 10 năm gần đây, cuối cùng nhất lại rơi đến kết quả như vậy. Ngươi để ngũ hoàng tử làm sao không khí, ngươi để hắn làm sao không phẫn nộ. Kia lão bác, hiện tại còn cầm những người kia đầu lâu tranh công đâu. Hắn là dẫm lên mặt của ta tranh công. Ngũ hoàng tử Triệu Dị sắc mặt tái xanh, hận đấu lão bác, nếu là không có hắn, những thời giờ này nơi nào có như thế phiền phức. Sát ý của hắn 10 phần nồng đậm, nếu không phải giết một cái hoàng tử dễ dàng lưu lại sơ hở, hắn không có tìm được tốt nhất cơ hội độc thủ, không phải kia Triệu Ly đã bị hắn giết trăm ngàn lần. Kia cốc thần bộ nữ nhi còn không có tìm tới. Vũ hoàng tử hỏi lần nữa, hắn còn có cơ hội, đó chính là cầm tới cốc thần bộ nữ nhi uy hiếp cốc thần bộ. Chỉ cần cốc thần bộ lâm thời phản cung, chính là nhào lộn tám hoàng tử, cũng có thể treo đến trên người hắn một thân tao. Chưa từng. Bên người một vị tôi tớ có chút run rẩy nói, nhìn xem đã bị chặt thành hai nửa truyền tin người, sợ hãi tới cực điểm, sợ hãi mình cũng thành như thế. Phế vật, một đám phế vật. Vũ hoàng tử một cước đem trước mặt người này đá bay hơn 10 mét, còn có một số lý trí, cũng không lại giết người. Dùng trong tay trường kiếm chỉ vào người này, chút chuyện này đều làm không xong sao? Thiếu chủ, lúc này đã như thế, không nếu muốn nghĩ, chúng ta sau này thế nào? Trung niên nam tử kiệt nhưng cũng lần nữa quên đủ. Hiện tại bọn hắn Tiên Vũ giúp muốn cạnh tranh võ lâm minh chủ, cái này cần tiền tài cũng không phải số ít, không có cái này trăm vạn ngân lượng, chỉ có thể khắc tìm nó pháp. Nghe nói kia Trấn Quốc Công tiết đạt trở về, phụ hoàng muốn đem lên Dương quận chủ tứ hôn. Mà tứ hôn mấy người, chắc hẳn chính là chư vị hoàng tử. Sự tình khác trước chờ xuống dưới bàn lại, chỉ cần có thể đạt được trấn quốc công trợ giúp, cái này thái tử chi vị, ta tình thế bắt buộc. Đúng, đem người này thi thể chôn ở bồn hoa bên trong xem như phân bón đi, cũng đừng lãng phí. Ngũ hoàng tử không có trả lời vấn đề này, đem trường kiếm tỉ mỉ lau sạch sẽ, rơi vào trong vỏ kiếm, đối nam tử trung niên nói. Mà giờ khắc này tại trong kinh thành, cũng là một mảnh náo nhiệt, bởi vì trấn quốc công khải hoàn mà về, khắp nơi đều là hỉ khí dương dương tình cảnh. Chư vị hoàng tử, còn có các vị đại thần hoàng cố, nhưng cũng là trung thực, không còn dám trong kinh thành khi nam phách nữ, đều muốn cho vị này trấn quốc công một cái ấn tượng tốt. Hoàng cung trung tâm trong cung điện, hai vị đứng tại đại càn đế quốc đỉnh phong nam tử trung niên giờ phút này lại như là hai cái phổ thông lưu manh, cùng một chỗ uống rượu. Không có chút nào một tia lễ nghi, khắp nơi đều là đầy đất lăn loạn không bầu rượu. Mà trung quanh cũng không có cái khác hộ vệ cùng hầu hạ người, tựa hồ toàn bộ đại điện liền chỉ còn lại có hai người này. Một cái thân mặc kim sắc long bào, sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, chính là cái này đại càn hoàng đế Triệu Duyệt. Hắn giờ phút này mang theo một cái vỏ rượu, nhìn chằm chằm Tiết Đạt cười nói ra, "Tiết đệ à, người ta đều biết hơn 50 năm." Mà Tiết Đạt sắc mặt đen nhánh, dáng người khôi ngô, mắt hổ sáng ngời có thần, nghe đạo lời này, vội vàng trả lời, "Ha ha, đúng vậy à, không nghĩ tới thời gian thế mà qua nhanh như vậy, hạ thần ngược lại là giả, bệ hạ vẫn là như thế tinh thần à. Ngược lại là không nghĩ tới, lúc trước cái kia nói muốn làm đại tướng quân Tiểu Thí Hải, bây giờ đều thành phiêu kỵ đại tướng quân, thành trấn quốc công." Hoàng đế bệ hạ ung dung thở dài. Tiết Đạt nghe đạo lời này, nhưng cũng tiếp tục trầm mặc, cả hai mặc dù giờ phút này như là lúc trước, thế nhưng lại cũng không trở về được nữa rồi. Hai người cũng không có khả năng có chân chính tín nhiệm lẫn nhau, bởi vì liên quan đến đồ vật nhiều lắm. Ngươi lần này đại phá Tiêu Lương, không biết muốn cái gì ban thưởng. Đại Càn hoàng đế tựa hồ không có một chút để ý nói ra, liền xem như phong vương, chấp cũng cho ngươi thu được một cái. Nghe đến lời này, Tiết Đạt trong tay vỏ rượu chấn động mạnh một cái, kém chút đem nó bóp nát, giống bị lời này dọa sợ, bất quá cũng lập tức phản ứng lại. Vội vàng nói, bệ hạ nói gì vậy chứ, cái này khác họ không phong vương thế nhưng là đại càn tổ chế, tại hạ bất quá là một người thô hảo, chỗ nào có thể tiếp nhận, sợ không phải muốn bị người trong thiên hạ này mắng chửi. Ai, kia chấm cũng không biết, còn có thể ban thưởng Tiết đệ ngươi cái gì à, chỉ sợ bạc đái đại công thần ngươi à. Tiết Đạt tự nhiên minh bạch đại càn hoàng đế ý tứ, còn không có vào thành, mình liền được bệ hạ phải bàn cho cưới tiểu đạo tin tức. Thậm chí là toàn bộ trong kinh thành, phía dưới tên ăn mày cũng đã biết. Những tin tức này có thể tại trong kinh thành truyền bá, hơn nữa còn có thể truyền bá đến trong thai của mình, tự nhiên có phía sau đẩy tay. Cái này đẩy tay, mình cũng không cần suy nghĩ nhiều, kỳ thật đã liền đã sáng tỏ, đó chính là trước mặt bệ hạ. Tuyết Tuyển tinh lịch quái đản, bây giờ đã xong 9 số lượng. Những ngày này theo giúp ta chém giết, cũng xác thực không tưởng nổi, bây giờ còn chưa có thể tìm tới lương phối, còn xin bệ hạ có thể trông nom một hai, lưu ý một chút cái này trong kinh thành quý công tử. Tiết Đạt ôm quyền thỉnh cầu nói. Bên trên Dương A, đứa nhỏ này ngược lại là ta nhìn nàng lớn lên, không nghĩ tới thế mà đã đến kết hôn niên kỷ. Mẫu thân của nàng mất sớm, ngươi xác thực hẳn là để ý, hào hào tìm kiếm một cái nhà chồng. Chấm ngược lại là có mấy vị kém tử, không biết bên trên Dương quận chủ năng không thể coi trọng. Nếu là cái này kinh thành cái khác vị kia quan viên vừa độ tuổi nam tử cũng có thể, bất quá chấm ngược lại là hy vọng chúng ta hai người có thể kết làm thân gia. Đại Càn hoàng đế nghe Tiết Đạt lời nói, tràn đầy ý cười, sắc mặt đỏ bừng, cũng không biết là kích động, vẫn là uống nhiều rượu quá. Trên miệng đáp ứng, chỉ cần bên trên Dương làm ra quyết định, như vậy còn lại chính là gả. Hoặc là nói, đây chính là lưu cho Tiết Đạt duy nhất một con đường sống, cũng là cam đoan đại càn bất loạn một con đường. Về sau, hai người lại uống trên trăm đàn rượu ngon, cuối cùng nhất, Tiết Đạt uống say không còn biết gì. Mơ mơ màng màng bị công công đưa ra cùng, đưa đến trấn quốc phủ bên trong. Còn xin quận chúa có thể chiếu cố tốt uống say trấn quốc công, mỗi còn phải cùng bệ hạ phụ mệnh, cáo tử. Kia công công rời đi về sau, nguyên bản uống say Tiết Đạt lại lập tức đứng lên, giống như kia trăm đàn rượu ngon không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Chương 17. Thương nghị phụ thân, ngươi không có việc gì? Thượng Dương quận chủ Tiết Tuyết Tuyền thấy một màn này, hơi kinh ngạc nói. Phải biết, vừa mới bị kia tổng quản đưa tới thời điểm, vị này chính là say thậm chí ngay cả đường đều đi bất ổn, trong lúc nhất thời còn tại nói mê sảng. Thế nào đột nhiên người vừa đi, liền thành người không việc gì? Tiết Đạt thì là uống một chén Tiết Tuyết Tuyền đưa lên tình rượu trà. Phẩm một chút, chuẩn bị hương vị, không ra thế nào điệp. Một bên hướng phía đại sảnh bước dài bước, vừa mở miệng nói ra, cha ngươi là vô thượng đại tông sư, bệ hạ cũng là vô thượng đại tông sư. Những rượu ngon này lại thế nào khả năng uống say, bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Liên như là, mặc kệ hiện tại thế nào hồi ức lúc còn trẻ ký ức, những cảm tình kia cũng bất quá là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Nói đến đây nói Tiết Đạt có chút thương cảm, nhưng cũng không hối hận, những này đều chẳng qua là một chút nho nhỏ đại giới thôi. Tiên tiên đại tông sư thân thể, suy cho cùng, khí, mệnh, thân ba vị đã cực hạn hoàn mỹ, tự nhiên mà thành. Rượu dịch những vật kia, chỉ cần thoáng động tâm thần, liền có thể hoàn toàn phân giải làm năng lượng. Kia bệ hạ thế nào nói? Tiết Tuyết Tuyền nhẹ gật đầu. Nàng đương nhiên biết rượu này dịch đối với đại tông sư vô dụng, bất quá nếu là cái này trong hoàng cung có cái khác tiến ngưỡng, liền có khả năng đối hắn tạo thành ảnh hưởng, bất quá nhìn cũng không có loại đồ vật này. Tiết Đạt mang theo Tiết Tuyết Tuyền đi vào đại sảnh, ngồi tại chủ vị phía trên, khoan hậu trên mặt có mấy phần nghiêm túc. Tiếp tục giải thích, cùng nguyên bản kế hoạch không có chiến lệnh, bệ hạ đối với chúng ta trấn quốc công phủ có chút đề phòng, cho nên muốn cho ngươi tứ hôn vật, cũng chỉ có mấy vị kia hoàng tử. Tiết Tuyết Tuyền đôi mắt có chút thấp một chút, nhưng đối với kết cục này ngược lại là không có quá lớn ngoài ý muốn. Hai người đã sớm thương nghị những này, còn chưa tiến vào cung trong, nàng liền có chuẩn bị. Bởi vì Trấn Quốc Công phủ thế lực hiện tại thật sự là hơi lớn, mà Tiết Đạt lại là Đại Càn Hoàng đế trong tay sắc bén nhất kia một cây đao. Đại Càn Hoàng đế không nỡ buông tay, mà lại cũng tìm không thấy tốt hơn vật thay thế, những năm gần đây, càng ngày càng đuôi to khó bẫy. Hiện tại toàn bộ đế quốc bách tính đều biết Tiết Đạt vị này phiêu kỵ đại tướng quân, có thể nói đã có chút công cao đóng chủ. Tại quân đội hệ thống bên trong, Tiết Đạt có rất nhiều phó tướng cùng gia thần thậm chí là thân binh. Hoàng đế đều chưa hẳn dám nói, hắn mệnh lệnh so Tiết Đạt mệnh lệnh hữu hiệu. Quân đội là một cường giả vi tôn địa phương, Tiết Đạt cơ hồ bách chiến bách thắng, thậm chí xung phong đi đầu, tự nhiên có cực cao uy tín. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì những năm này, Đại Càn biên cương không quá an ổn, vô số dị tộc muốn xâm lấn cái này giàu có trung nguyên đại địa. Đại Càn hoàng đế tự nhiên cũng còn cần Tiết Đạt, những tướng lĩnh khác, chí ít còn không có một cái có thể so sánh với hắn. Khổ ngươi, tiếp tục như vậy, ta chết đi, sợ không phải không có mặt đi gặp mẹ ngươi. Thấy như thế hiểu chuyện Tiết Tuyết Tuyển, Tiết Đạt lại có mấy phần đau lòng. Hắn chỉ có cái này một đứa con gái, vợ cả sau khi chết cũng không có tục huyền. Thậm chí tại năm đó mẫu thân của nàng thời điểm chết, mình còn ở bên ngoài tác chiến, đều không có tham gia qua nàng tang lễ. Đúng là như thế, không có người thừa kế Trấn Quốc Công phủ mới có thể tại như thế trong hoàn cảnh còn không có bị thanh toán. Hắn không có một lần nữa lấy vợ sinh con, có thể nói cũng là cùng bệ hạ một loại an ý mà vị kia hoàng đế, tự nhiên không có khả năng để Tiết Tuyết Tuyển đi tìm một cái ở rể người đến kế thừa Trấn Quốc Công phủ những vật này. Mà cái khác quan viên tử đệ cũng không thể ngăn chặn cái này Trấn Quốc Công phủ, thậm chí còn khả năng cấu kết cùng một chỗ. Văn võ cấu kết, đây là hoàng đế không thể gặp đồ vật. Vậy chỉ có thể để cho mình hoàng tử đến cưới nàng, sau đó chậm rãi phân hóa bọn hắn thế lực. Không có người thừa kế Trấn Quốc Công phủ, mới là hoàng đế bệ hạ có thể tín nhiệm Trấn Quốc Công phủ. Hoặc là nói, dạng này mới có một chút xíu, cả hai cơ bản nhất tín nhiệm, để hoàng đế bệ hạ còn có thể an ổn đem Tiết Đạt thả ra thành đi đánh trận. Phụ thân không cần để ý, hài nhi dù sao đều là phải gả ra ngoài, cũng chưa chắc không có cơ hội. Tiết Tuyết Tuyền nói đến đây lời nói, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Mà Tiết Đạt nghe đến lời này, hắn tự nhiên là biết nữ nhi này đang suy nghĩ cái gì, lại lắc đầu. Ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể cùng cái trước nhàn tản hoàng tử. Nếu là một cái có cơ hội leo lên vị trí kia hoàng tử cưới ngươi, như vậy uy hiếp của hắn liền có chút lớn. Hoàng tử thân phận, tăng thêm Trấn Quốc Công phủ, khả năng uy hiếp được chúng ta vị này bệ hạ vị trí. Chúng ta vị này bệ hạ bây giờ là vô thượng đại tông sư, coi như cầu trường sinh thất bại. Ngươi cảm thấy hắn có thể sống bao lâu? Hắn có thể hay không chịu được một cái có thể uy hiếp địa vị hắn hoàng tử xuất hiện đâu? Tiết Đạt kinh lịch như thế nhiều, nhìn càng thêm thấu triệt, mà lại nhiều năm ở chung, càng là rõ ràng chính mình vị lão bằng hữu này tâm lý. Mặc dù hắn bây giờ cầu trường sinh, thế nhưng là kia tính cách cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa. Nghe đến lời này, Tiết Tuyết Tuyển có chút im lặng. Trầm mặc một lát, cũng chính là ta hiện tại là ai cưới ta, liền không có một tia kế thừa khả năng. Không có gì bất ngờ xảy ra, là như vậy. Tiết Đạt trên mặt nhưng cũng không có quá nhiều biểu lộ, đây là kết cục tốt nhất. Bất quá, yên tâm đi. Vậy hạ cái gì đều ít, nhưng là này nhi tử vẫn là thật nhiều, thích hợp niên kỷ cũng có hơn 20 cái, đầy đủ ngươi chọn lấy. Còn như hắn có thể hay không kế thừa, cưới ngươi, tốt xấu có thể bảo đảm hắn một thân bình an đâu. Nói đến đây, Tiết Đạt từ trong tủ chén lấy ra một chồng trang giấy, phía trên có chút bức họa cùng tin tức. Đều là hắn an bài bọn thủ hạ cùng họa sĩ thu thập, bên trong có toàn bộ đại cản tất cả hoàng tử thân phận. Đến, nơi này là thu thập các vị hoàng tử tin tức, nhìn xem có hay không người hài lòng. Đại hoàng tử tính cách ôn hòa, nhị hoàng tử. Được rồi, những người này niên kỷ đều lớn rồi, còn có chính phi, tự nhiên không thích hợp. Cái này tứ hoàng tử tướng mạo tuấn nhã, tính cách cùng tướng mạo đều là nhất giống bệ hạ, ngươi có hứng thú sao? Tiết Tuyết Tuyền không nói gì, chợt nhìn phụ thân một chút. Ngạch, xác thực, giống bệ hạ không phải là cái gì tốt. Đến xem cái này, ngũ hoàng tử khuôn mặt tuấn tú nhập đao, tu vi càng là cao thâm, vẫn là Thiên Vũ tông chủ cháu trai đâu. Còn có cái này, tám hoàng tử tướng mạo thanh tú, tâm trí thông minh, gần nhất mới phá quan ngân bản án, cũng là một cái không tệ nhân tuyển. Cái này thập nhị hoàng tử phú thái, chính là có tiền. Nhà mẹ đẻ là thương hội, có tiền cực kỳ, người đi qua thời gian khá tốt. Thập tứ hoàng tử khuôn mặt quan hậu, xem xét chính là cái người thành thật, người đi qua không được hung hăng khi dễ hắn à. Nhìn xem đối hoàng tử soi mói Tiết Đạt, Tiết Tuyết Tuyển có chút im lặng, thế nào cha mình hiện tại như thế không đứng đắn. Chương 18. Cố nhân thế nào? Đều không thỏa mãn, vẫn là nói ngươi có yêu mến nam tử. Tiết Đạt híp mắt, nhìn chằm chằm Tiết Tuyết Tuyển, giống như muốn xem mặt nàng. Bất quá nhìn một chút, nhưng lại không dám nói nữa, có chút hối hận hỏi cái này vấn đề, vẫn là quân doanh thói quen nhiều lắm, cái gì đều muốn hỏi một chút. Tiết Tuyết Tuyển nghe đến lời này, đột nhiên ngây người, nhưng rất nhanh phản ứng lại. Xinh đẹp hai đầu lông mày không có dư thừa biểu lộ, chỉ là lắc đầu, ngươi nói nếu là những người này biết, ta hại bọn hắn không có kế thừa vị trí khả năng. Ngươi nói bọn hắn có thể hay không hả ta? Ta cũng không muốn tìm một cái tiểu nhân. Như thế, trung thân đại sự, nhưng cũng không thể qua loa, phụ thân ta cho ngươi thêm tìm xem, có hay không cái gì không nguyện ý làm hoàng đế hoàng tử. Tiết Đạt nghe Tiết Tuyết Tuyển đề nghị, lại là nhìn thấy Tiết Tuyết Tuyển kia ngây người ở giữa, ngược lại là không tiếp tục nói. Liền xem như Tiết Tuyết Tuyển biểu lộ khác thường, hắn cũng không dám lại truy vấn, thậm chí có nhiều thứ hắn cha cũng không dám đi thăm dò, hắn sợ mình cha ra cái gì đổ vận, hạ không được quyết tâm này, đi hủy nữ nhi một đời hạnh phúc. Đành phải là để cho người ta lại đi thu thập một chút cái khác hoàng tử tư liệu. Hắn không có cách nào, hắn cố gắng lớn nhất chính là để Tiết Tuyết Tuyển có thể tại chúng trong hoàng tử lựa chọn. Cho dù có cái khác ý trung nhân cũng không có cách nào. Bệ hạ sẽ không cho phép, nếu là không xử lý tốt chuyện này, toàn bộ đại cản đều sẽ bởi vì cái này lựa chọn mà rơi vào vực sâu. Mà Tiết Tuyết Tuyển tự nhiên cũng minh bạch, phụ thân của mình là Trấn Quốc Công. Hắn có lẽ rất yêu mình cùng mẫu thân, nhưng là hắn càng yêu toàn bộ Đại Càn. Dù là hắn có phản kháng hoàng quyền năng lực, hắn cũng không thể là vì bản thân chi tư sử dụng. Hắn sợ đem hắn thân vệ, phó tướng cùng những cái kia liều chết mà chiến huynh đệ, sợ đem toàn bộ Đại Càn, toàn bộ đế quốc bách tính, tất cả đều kéo vào chiến tranh vũng bùn. Hắn là một phụ thân cùng phu quân, nhưng cũng càng là Đại Càn trấn quốc công, Đại Càn phiêu kỵ đại tướng quân. Mỗi người lựa chọn cũng khác nhau, chí ít từ nhỏ đã tại Đại Càn lớn lên thích đạn, đối Đại Càn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ khác. Tại trong hoàng cung, hoàng đế bệ hạ cũng đã đạt được 8 hoàng tử thẩm án báo cáo. Mặc dù cũng không hề hoàn toàn tìm về bạn, nhưng là có thể phá án này, cũng coi là cho người trong thiên hạ một cái cảnh cáo. Hai cái giang hồ môn phái, lá gan thật đúng là lớn a. Đại Càn hoàng đế mặt lạnh lấy, nhiệt độ chung quanh đều giảm xuống mấy phần, nhưng cũng hạ đạt một đầu ý chỉ. Tự nhiên đó chính là thi hành khắp nơi. Liên quan tới người, toàn bộ đều giết cả tam tộc, thậm chí không có quá nhiều kiểm tra thực hư. Hắn thậm chí không cần đi nghiệm chứng lao bát cha đồ vật có chính xác không, hắn chỉ muốn giết người. Đây chính là vị này bệ hạ thái độ, có chút ranh giới cuối cùng, mặc kệ là nào môn phái võ lâm đều là không thể động. Động, liền thế thành thật thật tiếp nhận đế hoàng lựa giận đi. Mà 8 hoàng tử hoàn thành lần này vụ án, được hoàng đế bệ hạ khen ngợi, cái này khiến rất nhiều người thấy được cơ hội. Bắt đầu nhập vào vị này 8 hoàng tử, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng so sánh dệt hoa trên gấm tốt hơn nhiều. Hiện tại 8 hoàng tử có một tia cơ hội, như vậy tự nhiên những người khác liền chen chúc mà tới. Rất nhiều võ lâm nhân sĩ, thậm chí là trong triều quan viên, đọc sách tú tài, đều muốn trở thành vị này 8 hoàng tử phụ tá. Làm xong đây hết thảy, Đại Càn hoàng đế thì là nhìn xem bên cạnh mình đại tổng quản. Hắn là hoàng đế, nhưng cũng không có cái gì có thể tâm sự người thân nhất lại là bên người đại tổng quản. Phải biết, những này thái giám quyền lực toàn bộ đến từ với vương quyền, cho nên đây là Đại Càn hoàng đế là yên tâm nhất một đám người. Ngụy công công, ngươi nói cái này Thượng Dương quận chủ sẽ chọn ai? Nô tỳ hơi trí, cảm thấy là Ngũ hoàng tử hoặc là 8 hoàng tử. Ngụy công công tự nhiên biết mình hoàng đế bệ hạ tính tình, cho nên không có khách khí, mà là trực tiếp phỏng đoán nói. Ha ha, ngươi cũng không đần, hai vị này đúng là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là ta cảm thấy ngươi đoán không đúng. Vị này Đại Càn hoàng đế tựa hồ có chút cao hứng, lắc đầu vỗ tấu gấp, nói, hắn tựa hồ có đáp án. Kinh thành, sáng sớm sương mù vừa mới tan đi. Tiết Tuyết tuyển thân mang một bộ áo trắng, như là khi còn bé, chưa mang hộ vệ. Bất quá trước kia là Tiết Đạt Sơ với phương diện này, mà bây giờ là đã không cần. Tiết Tuyết tuyển đã đạt đến tiên tiên đỉnh phong, vẫn là từ bên trong chiến trường chém giết ra, tự nhiên không cần nhiều lời. Kinh thành đi dạo, nhiều năm không trở về, trong trí nhớ kinh thành, tựa hồ vẫn là trong trí nhớ kinh thành, không có một tia biến hóa. Cửa thành thấy bói, thành tây hàng thịt, thành đông bánh quế, thành nam thiệp bài, còn có rộn rộn ràng ràng đám người. Từng bước lẫn nhau chơi đùa tiểu hài, có nam có nữ. Đi đến quen thuộc đường xưa, nhìn xem quen thuộc tường viện, nàng liền chẳng có mục đích đi tới. Nhưng cũng ngẩng đầu, nhìn xem một cái viện trước mặt trồng một gốc to lớn liễu thụ, ở bên hồ ung dung thổi lất phất. Kia liễu thụ rất lớn, bất quá không thế nào thẳng, vốn lên mắt thấy liền muốn đổ vào trong hồ. Thế nào đi tới nơi này? Tiết Tuyết Tuyền nhìn xem cái này khỏa quen thuộc cây già, đưa tay đi sờ. Vừa chạm đến kia thô ráp thân cây, nhưng lại lập tức rụt trở về, tựa hồ sợ hãi nhớ lại cái gì. Nhìn xem liễu thụ bên cạnh quan bế cánh cửa, nàng tựa hồ không có dũng khí đẩy ra cửa này, một cố nhân liền ở tại nơi đây. Bất quá ngay tại nàng suy tư thời điểm, gió nhẹ thổi qua, một trận mùi thơm truyền đến, môn kia chi chi nhà nhà mở ra. Lão tiên gia tựa hồ là không quen nhìn như thế không quả quyết, mà là giúp hắn một thanh. Tiết Tuyết Tuyền ngẩng đầu, một cái thân mặc tố y liễu nam tử ngồi tại bàn đá trước mặt, nhìn xem trước mặt bàn cờ, ngẩng đầu nhìn Tiết Tuyết Tuyền. Vàng sáng ánh nắng vẩy vào trên mặt của hắn, tựa hồ phát ra có chút ánh sáng. Tiết Tuyết Tuyền ký ức tựa hồ đạt được dừng lại. Đây hết thảy, cùng 10 năm trước bao nhiêu giống? Thế nào, thích đứng ở bên ngoài hóng gió? Đã tới, liền đến uống một chén trà nóng. Triệu Quyết nhìn chằm chằm trước mặt quen thuộc nhưng lại có mấy phần xa lạ nữ tử. Một bộ áo trắng, bên hông bội kiếm, Liêu Thụ chế tác một châm thúc trụ tóc dài, ngũ quan tinh xảo, nhưng lại mang theo vài phần nhiệt khí. Rót một chén phả ra khói xanh trà nóng, nhìn thấy cổng, Tiết Tuyết Tuyền nhẹ nói: "Sợ ngươi không ở nhà, lại sợ thê tử của ngươi đem ta đuổi ra ngoài." Tiết Tuyết Tuyền thấy người này đã tới, nhưng cũng không có như vậy xoắn xuýt, cũng không nhăn nhó, cất bước tiến lên, đồng dạng ngồi ở kia trên mặt ghế đá, đem kiếm đặt ở cờ vây bên cạnh. "Còn không có đâu. Thế nào, ra ngoài làm ăn trở về rồi?" Kiếm nhiều tiền thế nào không có mang cho ta lễ vật. Triệu Quyết nhìn xem giờ phút này Tiết Tuyết Tuyển, hai người quen biết đã hơn 10 mét, không nhịn được nghị trêu chọc một chút. Hắn đã sớm trở lại trong kinh thành, bất quá Đại Càn đối với hoàng tử quản cũng không khắc nghiệt, cũng không cần ở tại trong hoàng cung, cho nên hắn liền đi tới trong nhà này nghỉ ngơi. Ha ha, quên, lần sau có cơ hội mang cho ngươi. Tiết Tuyết Tuyển uống một hớp quang nhiệt trà, ra hiệu Xuân Ngữ lại cho mình rót một phần. Tựa hồ ở chỗ này, nguyên bản những chuyện kia đều có thể đi xa. Nàng cũng không phải là thật quên, mà là không biết phải làm thế nào đối diện trước người này nói những này. Có phải hay không hẳn là đem lễ vật kia lấy ra? Ngươi cũng bay về rồi, ngươi không phải nói đi Giang Nam tìm thân thích sao? Tiết Tuyết Tuyền hơi nghi hoặc một chút Triệu Quyết vì sao xuất hiện ở đây. Giang Nam quan ngân bị trộm, ta sợ xảy ra vấn đề liên lụy đến mình, trước hết trở về. Triệu Quyết nhún vai, nói ra một cái lý do. Nhỏ thiếu, ngươi cũng là không cần sợ, kia bản án đã kết. Tiết Tuyết Tuyền tự nhiên biết đây hết thảy nội tình, kia 8 hoàng tử đã đem vụ án này làm xong. Ở trong mắt nàng, Triệu Quyết tự nhiên là không biết mình thân phận, mà mình cũng không biết Triệu Quyết cụ thể thân phận. Chương 19. Lời thề Tiết Tuyết Tuyền thấy Xuân Ngữ, tự nhiên biết nàng là Triệu Khuyết thị nữ, nhịn không được trêu ghẹo nói: "Ngươi thị nữ này, bộ dáng ngược lại là càng tuấn thiếu." Triệu Khuyết bốn thị nữ đều là từ nhỏ đã phục thị Triệu Khuyết, Tiết Tuyết Tuyển cùng các nàng tự nhiên biết nhau. Thân mang phấn hồng quần áo Xuân Ngữ nghe nói như thế, mặt lập tức liền cùng y phục kia đồng dạng nhan sắc, cầm nước trà tay cũng có chút bất ổn. Bất quá không đợi Xuân Ngữ nói cái gì, lại nghe được Triệu Khuyết nói ra, chỉ biết khi dễ người, lúc trước Xuân Ngữ thế nhưng là cho ngươi bao không ít vết thương. Bất quá không nghĩ tới, ngươi cái này thích nhất hạ điền bắt cá, tìm khắp nơi người đánh nhau tiểu nha đầu, cũng cao vút như ngọc, thành đại cô nương. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm, Triệu Khuyết cái này tùy ý khen một cái. Để Tiết Tuyết Tuyển đầu góc nóng lên, nguyên bản còn muốn trêu ghẹo Xuân Ngữ vài câu, lời nói lập tức liền ngắn chặn, tựa hồ biến thành bị đánh thú vật. Lập tức sắc mặt từng đỏ, không nói một lời, một tia mồ hôi từ trên trán thấm ra, dính trụ lông mày tóc mai ở giữa tóc dài đen nhánh. Hồi ức rơi vào hai người bọn họ lần thứ nhất lúc gặp mặt. Kia là tại hơn 10 năm trước, một cái giông tố đan sen ban đêm. Mẫu thân của nàng vừa mới qua đời, mà phụ thân của mình còn tại bên trong xã trường. Mà xem như lúc trước vừa mới lập xuống đại công Tiết Đạt cũng cơ bản khác biệt bất kỳ những quan viên khác, tướng lĩnh có lui tới. Tại mai táng mẫu thân ngày đó, nàng vụng trộm khóc chạy ra ngoài, băng lánh mưa đêm, còn có lôi đình anh minh. Rồi sau đó một cây dù liền thay mình chặn mưa gió, mà trước mặt thân thể người này rơi vào kia mưa to bên trong. Không có quá nhiều ngôn ngữ, hắn liền lặng lặng tại chỗ chờ ở nơi đó. Cứ như vậy chờ đợi mình khóc mệt, mới mở miệng nói ra, mưa cạnh, nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi trở về. Không có cái gì quá nhiều an ủi, chỉ có lặng lặng tại chỗ làm bạn. Cả hai gặp nhau cứ như vậy xuất hiện, rồi sau đó phụ thân của mình cơ bản cũng không từng trở về nhà, tại biên cảnh bảo vệ quốc gia. Mình trong nhà nhàm chán, cũng chỉ có trước mặt người này cùng mình chơi bừa, cùng những cái kia chửi mình hoàn khố đánh nhau. Sau đó mới biết được, người này mẫu thân của mình, cũng là một năm kia mất đi. Hai người vận mệnh cũng như, tự nhiên thành bạn rất thân, mình cũng biết hắn không thể tu hành. Cũng từng đã đáp ứng, nếu là có người khi dễ hắn, mình muốn bảo vệ hắn cả một đời. Liên như là hắn thay mình đánh một đêm dù như vậy, mình muốn thay hắn ngăn trở cả cuộc đời mưa gió. Nhưng là lúc này cục diện, nàng cũng không muốn đem những nguy hiểm này phong bạo đưa vào bên cạnh hắn. Mặc dù không biết trước mặt thân phận của người này, nhưng là bất kể như thế nào, vận mệnh của mình đều là bị toàn bộ đế quốc quyền thế nặng nhất hai người quyết định. Thế nào không nói, cái này cũng không giống như ngươi. Triệu Khuyết nhìn xem không nói một lời Tiết Tuyết Tuyển, cảm thấy nàng có chút xoắn xuýt. Ta nhớ được ngươi trước kia thế nhưng là một cái lắm lời. Ta là Trấn Quốc công chi nữ. Tiết Tuyết Tuyển đột nhiên mở miệng nói ra, một châm co lại lọn tóc có chút phiêu động, liền như là tự do. Triệu Khuyết tự nhiên biết thân phận của nàng, bọn hắn lúc gặp mặt không biết. Nhưng là tại hắn triệu hoán La Vong về sau liền biết, khi đó Triệu Cao vì an toàn của hắn, trên cơ bản đem tiếp cận hắn người, từ trên xuống dưới đều tra xét cái sạch sẽ. Lúc trước biết Tiết Tuyết Tuyển là Tiết Đạt nữ nhi thời điểm, Triệu Khuyết còn có chút kinh ngạc đâu. Mà bây giờ La Vong đã ôm dễ với toàn bộ kinh thành, có thể nói, cái này trong kinh thành, khắp nơi đều có một con nện, thậm chí ngay cả Triệu Khuyết đều chưa hẳn biết, những người kia là La Vong phát triển hạ tuyến. Ta biết. Triệu Khuyết nhẹ gật đầu, vẻ mặt này Tiết Tuyết Tuyển có chút ngoài ý muốn, bất quá nàng tự nhiên biết Triệu Khuyết thân phận cũng là không đơn giản. Hơn phân nửa là một vị nào đó đại thần chi tử, hoặc là nào đó một vị phú thương, bằng không thì cũng không có như thế thị nữ cùng thân phận. Ta phải lập gia đình. Tiết Tuyết Tuyển trong mắt có chút bi thương, đây hết thể tới có chút quá nhanh, nàng còn chưa chuẩn bị kỹ càng. Mà Triệu Khuyết trầm mặc, hắn chính là vì tin tức này mà đến kinh thành. Thấy Triệu Khuyết không có trả lời, Tiết Tuyết Tuyển tựa hồ nâng lên cái gì dũng khí, hoặc là nàng muốn cũng không phải là cái gì kéo dài người, ngươi nguyện ý dẫn ta đi sao? Tiết Tuyết Tuyển tự nhiên minh bạch, đi, thiên hạ đều không có hai người nơi đặt chân. Nhưng là bọn hắn có thể đi giang hồ, đi lưu lạc thiên ngai. Nàng vốn là sẽ không tiến tới, có lẽ vậy, nhưng là lao thiên gia gió thổi mở cửa phi, mang cho dũng khí của nàng. Vì sao? Không thể cho mình cùng mình yêu người, sống trên một lần. Triệu Khuyết nhìn xem Tiết Tuyết Tuyển kiên quyết như thế ánh mắt, cũng là nhẹ gật đầu. Từ trong ngực lấy ra mình một viên ngọc bội, đây là một khối đồng tâm trong ngọc bội trong đó một nửa. Ánh mắt kiên định, đưa tới Tiết Tuyết Tuyển trong tay, đây là mẫu thân của ta để lại cho ta, yên tâm đi, ta sẽ lấy ngươi. Ta sẽ chuẩn bị xong, kỳ thật ta là. Hắn không biết mình phụ hoàng đến cùng là ý gì, hắn tự nhiên là muốn tranh thủ. Không đợi Triệu Khuyết thoại âm rơi xuống, Tiết Tuyết Tuyển liền lắc đầu nói ra, ta không cần biết thân phận của ngươi, ta chỉ biết là, ngươi chính là ngươi. Tiết Tuyết Tuyển sợ biết hắn thân phận về sau có chút dao động, dù sao mình làm sự tình, thế nhưng không tính cái gì việc nhỏ. Mà đã làm, như vậy Triệu Khuyết thân phận cũng không có cái gì trọng yếu, dù sao sau này đều là tội phạm truy nã. Tốt, ta sẽ làm chuẩn bị cẩn thận. Triệu Khuyết nhẹ gật đầu, cũng không nói nữa. Hai người ôn chuyện về sau, Tiết Tuyết Tuyển liền lưu luyến không rời rời đi, cuối cùng nhất nhìn xa xa viện tử một bên. Nàng sợ đây hết thảy đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này tứ hoàng tử ngay tại dạo chơi công viên bên trong đi săn, một chi mũi tên xuyên thấu con mồi lồng ngực, dưới chân cỡ nhỏ con mồi đã vô số. Mà lợn rừng, linh dương loại hình cỡ lớn con mồi nhưng cũng có 9 cái nhiều. Điện hạ thật là thần xạ a, cùng bệ hạ giống nhau như lúc. Một cái tổng quản thấy một màn này, muốn lấy lòng hai câu. Hắn là cái này bãi săn tổng quản, bất quá quyền hành cũng không tính quá lớn, bình thường đều là cho tới đây quan lại quyền quý phục vụ. Lúc còn trẻ gặp qua đại càn bệ hạ, mà trước mặt người này tuấn mạo, để vị này tổng quản không có quá nhiều do dự, liền nhận ra người này. Thật sự là quá giống. Trước mặt tứ hoàng tử, trên cơ bản là cùng bệ hạ lúc còn trẻ trong một cái mô hình mặt khác ra. Bất quá nghe nói như vậy tứ hoàng tử cũng lộ ra nụ cười quái dị, thật sao? Rất nhiều người đều nói như vậy, chỉ tiếc nơi này con mồi đã không nhiều lắm. Ta chuẩn bị đánh 10 con mồi về sau trở về, bất quá tựa hồ hiện tại trời đã sắp tối rồi, không biết cái này con mồi thời điểm nào mới có thể tìm được. Kia tổng quản nghe nói như thế, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, cho là mình cơ hội tới. Vội vàng lên tới bãi săn bên trong, xuất ra cái còi, thổi cái này phát tình thanh âm, muốn móc ra mấy cái cỡ lớn con mồi. Chương 20. Phong ba bất quá ngay tại hắn chạy thời điểm, một cây trường tiễn lại xuyên tim mà qua, liền như là xuyên thấu những cái kia con mồi. Nóng hổi máu tươi thuận cắn tên, không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất, kia làm việc này tứ hoàng tử không có một chút điểm lộ ra vẻ gì khác, xử lý một chút đi, dạng này ta mỗi ngày săn thú số lượng là đủ rồi. Phía sau những người hầu kia tựa hồ đã thường thấy việc này, chỉ là yên lặng xử lý. Tứ hoàng tử không thích nhất chính là có người nói với hắn hắn có bao nhiêu giống bệ hạ, bởi vì cái này khiến hắn cảm giác hắn là cha mình vật thay thế. Bất quá, vì quyền thế, vì đạt được càng nhiều trợ giúp, dung mạo ngươi giống bệ hạ, cũng là những người kia một cái đầu tư một chút. Mà vì đạt được bệ hạ yêu thích, hắn thậm chí là kiểu tóc, quần áo, quen thuộc, cũng bắt đầu tham khảo bệ hạ lúc còn trẻ. Mà đây là hắn không thích nhất sự tình, nhưng lại không thể không làm như vậy. Như thế như vậy tứ hoàng tử, liền như là một đầu kiểm chế tới cực điểm mãnh thú, tùy thời đều có thể bộc phát. Nghe nói kia trấn quốc công muốn gả nữ, các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta đi trước đến nhà bái phòng. Tứ hoàng tử đem đi săn quần áo thay đổi, chỉ có cái này đi săn thời điểm, hắn mới có thể cảm thấy mình mới là mình, mà không phải một cái vật thay thế. Vâng, điện hạ, chúng ta đã chuẩn bị xong lễ vật. Nghe đến lời này tứ hoàng tử trong mắt tất cả đều là đối quyền thế giá vọng, chỉ cần có thể đạt được trấn quốc công trợ giúp, như vậy mình có thể trở thành chính mình. Đối cao cao tại thượng người kia nói, ta căn bản không giống ngươi, chỉ là ngươi giống ta thôi. Có tứ hoàng tử ý tưởng giống nhau hoàng tử có thể nói không phải số ít. Ngươi muốn nói, bọn hắn Mưu Si có thể hay không nhìn thấy bệ hạ không có khả năng để cưới trấn quốc công hoàng tử uy hiếp địa vị của hắn. Bọn hắn đương nhiên biết, thế nhưng là đây là trấn quốc công trợ giúp ai trong mắt bọn họ, trên cơ bản có trấn quốc công lực lượng, chỉ cần hắn có thể hoàn toàn trợ giúp mình, như vậy hoàng đế mệnh lệnh cũng không có như vậy trọng yếu. Coi như những hành vi này sẽ dẫn đến mình phụ hoàng không thích mình, nhưng là lại có ai sẽ để ý đâu? Ai nguyện ý từ bỏ cơ hội này đâu? Vũ hoàng tử cũng giống như thế, hắn bị lệnh bợ trấn quốc công phủ, thậm chí để Thiên Vũ Tông đi tìm Bách Hiểu Xanh. Đuổi tại lần này bảng danh sách xuống tới trước đó, để Bách Hiểu Xanh đem Tiết Tuyết Tuyển đánh giá một chút. Ngũ điện hạ, chuyện này thỏa. Làm việc người kia phong trần mệt mỏi, lập tức lật xuống ngựa, trong tay cầm lần này thiên hạ bảng danh sách. Kia Bách Hiểu Xanh đánh giá người trong thiên hạ vật, đương nhiên, đại đa số bảng danh sách đều là đánh giá người trong võ lâm. Tỷ như thiên hạ tổng bảng, đánh giá võ lâm mạnh nhất người, Thiên Vũ Tông tông chủ ngay tại trong bảng thứ 5, có thể nói là thành danh đã lâu cao thủ. Thế nào ông ngoại lại giảm xuống một vị? Cái này võ đang trưởng môn Trương Tam Phong là ai? Cái này Minh giáo giáo chủ, thế mà đã đến thứ 4. Vũ hoàng tử nhìn xem những này bảng danh sách danh tự, có chút ngây người. Mình thế nhưng là bỏ tiền, không nghĩ tới Thiên Vũ Tông tông chủ thế mà còn là chỉ xếp vào thứ 5. Cái này Bách Hiểu Xanh phía sau, khả năng chính là cái này Minh giáo. Tất nhiên là có hợp tác, kia Dương đỉnh tiên tự nhiên có thể đứng hàng đầu, cái này võ đang. Bách Hiểu Xanh đối với cái này chỉ muốn nói, ta biết ngươi Thiên Vũ Tông bỏ tiền, nhưng là ngươi phải biết, môn phái khác cũng là ra khỏi tiền. Bất quá Trung Nguyên võ lâm ngoại trừ Bách Hiểu Xanh thiên hạ bảng, nguyên bản cũng có 3 tông ngũ môn thuyết pháp, lúc trước cái này 8 cái tông môn diệt nguy hại thiên hạ huyết ma. Đây là bọn hắn lâu dài vinh quang, võ lâm minh chủ, cũng là 3 tông ngũ môn thay phiên tổ chức, đây chính là nhất hùng vị võ lâm tịch hội. Bất quá Bách Hiểu Xanh ngoại trừ vũ lực quyết định thiên hạ bảng, còn có ma bảng. Cái này bảng tụ tập nguy hại võ lâm những đại ma đầu kia, từ vô thượng đại tông sư đến tông sư, tiên tiên đều có. Bây giờ hết thảy 10 người, được người xưng là 10 ma, đều là người người có thể tru diệt ma đầu. Đó chính là hiệp nghĩa người có thể lên bảng, người làm hiệp nghĩa sự tình, như vậy tự nhiên có thể lên bảng. Trong đó phương pháp tốt nhất, như vậy chính là tru sát một ma đầu. Cái này có thể nói là Bách Hiểu Xanh trưởng khống thiên hạ chủ yếu công cụ, bởi vì liền cái này thật đơn giản bảng, liền nhiễu loạn võ lâm đạo đức đánh giá. Cái gì là ma, cái gì là hiệp khách nghĩa, có phải hay không có được quyền nói chuyện Bách Hiểu Xanh một lời mà định ra. Hiệp nghĩa bảng thứ 9 thiết trưởng bảng bang chủ Cửu Thiên Nhẫn. Nhìn xem cái tên này, Vũ hoàng tử siết chặt nằm đấm, răng tựa hồ cũng muốn cắn ra máu. Cửu Thiên Nhẫn, bởi vì một phổ thông bang chúng bị Hải Sa bang ám hại, giận tìm Hải Sa bang bang chủ giải thích. Hải Sa bang nhưng không có giao ra hung thủ, kia thiết trưởng bang bang chủ vì thế giận dữ, vì một bang chúng nộ giết tông sư. Rồi sau đó tìm ra Hải Sa bang cướp bóc triều đình quan ngân, không tham tiền tài, toàn bộ nộp lên. Vì bang chúng ra mặt, là vì nhân nghĩa, vì võ lâm chém giết bại hoại, là vì hiệp nghĩa, không thể không nghĩa chi tài, là vì hiệp nghĩa. Người như thế, Vũ hoàng tử nhìn thấy nơi đây, liền thực sự có chút nhìn không được, bởi vì Bách Hiểu Xanh trên cơ bản đem cái này thiết trưởng bang bang chủ Cửu Thiên Nhẫn thổi phồng đến mức lên trời. Nhìn thấy một màn này, thở hổn hển mấy câu chửi thề, lúc này mới chậm rãi tốt tới. Nguyên bản quan ngân thất bại trong gang tấc, Hải Sa bang lại bị diệt xung kích, lúc này mới thật vất vả có thể tiếp nhận, cái này lại bị như thế đả kích. Lần ta quá đáng. Ngũ hoàng tử giờ phút này cũng cơ bản suy nghĩ minh bạch, cái này lớn tỷ lệ là 8 hoàng tử làm, muốn cho cái này thiết trưởng bang tạo thế. Bây giờ Giang Nam thứ nhất nhà độc đại, như vậy chỉ cần thanh danh đánh ra ngoài, liền không cần cái gì đồ vật, thiết trưởng bang liền có thể đạt được rất nhiều mộ danh mà đến võ lâm cao thủ. Bất quá cái này đều không phải là trọng điểm, mà là mình hoa giá tiền rất lớn, cho Bách Hiểu Xanh để hắn cho Tiết Tuyết Tuyển đánh giá, mà lại yêu cầu chính là chính diện đánh giá. Đã sớm nghe nói Tiết Tuyết Tuyển yêu thích hiệp nghĩa sự tình, như vậy làm giang hồ nhất là quyền uy Bách Hiểu Xanh khích lệ, chắc hẳn có thể chiếm được mỹ nhân cười một tiếng. Chỉ cần có trấn quốc công trợ giúp, những vật này đều không phải là vấn đề. Nghĩ tới chỗ này, Ngũ hoàng tử nhìn thoáng qua hộ vệ bên cạnh, người này cũng là Thiên Vũ Tông, rõ ràng hẳn là bọn hắn đến phụ tá chính mình. Khiến cho hiện tại, mình cho Thiên Vũ Tông nỗ lực đồ vật càng nhiều. vẫn là quá mức với ỷ lại Thiên Vũ Tông, có Trấn Quốc công phủ trợ giúp, như vậy mình cũng không cần chuyện gì đều muốn ỷ lại Thiên Vũ Tông, bị bọn hắn nắm. Bất quá Bách Hiểu Xanh đối với Ngũ Hoàng Tử cái này tờ đơn, vốn là muốn tự tuyệt, mình nào dám tùy tiện đánh giá vị này à, vị này hơn phân nửa là mình sau này được chủ mẫu. Bất quá lại nghĩ tới, hiện tại vớt mông ngựa, nhưng so sánh sau này vớt mông ngựa tốt hơn nhiều, trong đêm viết mấy trăm chữ văn chương. Mà thập nhị hoàng tử cũng giống như thế, mẹ của hắn là Huy Thương đích nữ, mà hắn tự nhiên cũng là thiếu đông gia, lúc trước đại cản bệ hạ thiếu quân phí. Cùng Huy Thương hợp tác, cưới mẫu thân, thân phận của hắn tự nhiên là cực kỳ có tiền. Cái khác mấy vị hoàng tử, chỉ có lệ tiền, mà thập nhị hoàng tử, lại có toàn bộ kim cố. Hắn tướng mạo mập đôn, một mặt phúc tướng, giờ phút này ngay tại cảng không ngừng an bài các loại lễ vật, muốn cho kia Trấn Quốc công phủ đưa qua đâu. Dung tiên nện, cũng muốn ném ra một con đường tới. Mà giờ khắc này kinh thành từng cái hoàng tử đều tích lũy đủ mã lực, sử xuất tất cả bộ liếng, liền vì muốn gặp Tiết Tuyết Tuyền một mặt. Liên vì tiến Trấn Quốc công phủ, môn tiêu miệng thủ vệ gã sai vặt, có thể nói là thật nghiệm chứng tể tướng trước cửa quan tam phẩm. Vô số lễ vật, liền vì hắn có thể đi vào thông báo một tiếng. Chương 21. Đề nghị bất quá Trấn Quốc công phủ giờ phút này, lại là yên tĩnh một mảnh, phản phất những ngày phòng ba không có đối hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Không có bất kỳ người nào có thể tiến vào, hoặc là nói, Tiết Đạt ngoại trừ tại trong quân đội uy thế rất nặng, nhưng là tại triều đình này bên trong, có thể nói là mọi người tránh mà xa chi. Tiết Đạt minh bạch, rời xa triều đình những này bực mình sự tình, là đối mình, thậm chí cũng là đối những quan viên kia một cái bảo hộ. Không có hoàng đế có thể nhìn thấy, văn thần cùng một cái vũ tướng đi cùng một chỗ, quan hệ tâm đầu ý hợp. Nếu không phải đại càn hoàng đế còn cần Tiết Đạt đánh trận, khả năng cả một đời đều muốn đem hắn quan tại trong kinh thành. Mà những cái kia hoa tiền, nói có phương pháp có thể tiến vào Trấn Quốc công phủ người, cũng chỉ có thể ở bên ngoài kinh ngạc. Mặc kệ là cái gì binh bộ thượng thư, hộ bộ thượng thư, giám sát ngự sử, hết thảy đều chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Còn như cự tuyệt những cái kia hoàng tử tạo thành hậu quả, Trấn Quốc công cũng không để ý, đắc tội cũng đã đắc tội rồi, thậm chí hắn đắc tội càng nhiều, mình vị kia bệ hạ cũng liền càng cao hứng. Lại là đem Tiết Tuyết Tuyền cho cầm túc, miễn cho đêm dài lắm mộng, sợ cái này Tiết Tuyết Tuyền len lén rời đi nơi đây, vậy mình hướng nơi đó đi tìm. Cái phản ứng Tiết Đạt lựa chọn đem nó giam lỏng. Tiết Đạt cũng là xoắn xuýt, tâm loạn như ma, không biết làm như vậy không chính xác, mà toàn bộ kinh thành không biết có cái gì thế lực tại tuyên truyền. Vậy chính là có người nếu là cưới Tiết Tuyết Tuyền, như vậy bệ hạ liền sẽ lập ai là thái tử. Cái này khiến cố này phong ba càng thêm lớn, trong lúc nhất thời ngăn không được. Cho dù là quán rượu, đường đi, trong sòng bạc, những cái kia bách tính, quan viên tất cả đều đang nghị luận việc này. Cái này phía sau cũng có vô số người trợ giúp, mà Lục hoàng tử Triệu Khuyết làm một lao lục, lời nói này tự nhiên là hắn để là vong thả ra. Hắn không biết kia không may phụ thân ý nghĩ, như vậy tự nhiên muốn tiêu trừ cái khác hoàng tử khả năng. Đây bất quá là bước đầu tiên thôi, khi bọn hắn ra tâm trần trụi bại lộ ra, tự nhiên là không có khả năng. Thậm chí là phía trên vị kia bệ hạ đạt được tin tức này về sau, cũng không có lựa chọn chèn ép. Thậm chí nghe được tin tức này thời điểm, ngay tại hậu cung, tâm tình không tệ, tình huống này để rất nhiều quý phi gặp được cái này màn. Những này hoàng tử tại hoàng cung tự nhiên có tình báo của mình hệ thống. Thấy hoàng đế bệ hạ như thế, càng ngày càng cảm thấy việc này khả năng làm thật. Cỗ này gió thổi càng lớn, những huynh đệ này liền sẽ càng ngày càng điên cuồng. Dù sao cái khác hoàng tử đều tại làm, vạn nhất cái này tin tức là thật, như vậy chính mình có phải hay không đã mất đi thiên cơ. Tất cả mọi người là ý tưởng như vậy, đưa đến lẫn nhau nội quyền. Coi như đến lúc đó phụ hoàng trách cứ, bọn hắn cũng có thể lấy thích mỹ nhân lý do từ chối. Mà Triệu Khuyết giờ phút này cũng không đi ra ngoài, cũng không đi tìm Tiết gia, cũng không có đi gia nhập trận này không hiểu thấu cuốn lại đấu tranh. Cái này biểu hiện, để cái khác mấy vị hoàng tử vừa lòng phi thường. Mặc dù cho rằng Lục hoàng tử không có cái gì sức cạnh tranh, nhưng là loại này không tranh không đoạt cách làm, để bọn hắn có một tia an tâm. Có chút hoàng tử còn không ngừng địa đến Lục hoàng tử nơi này đến tố khổ. Trước hết nhất tới là Ngũ hoàng tử, những ngày này áp lực của hắn sát thực lớn. Làm như thế nhiều chuyện, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả, thậm chí mặt đều không có nhìn thấy. Mà Thiên Vũ tông mắt xích tài chính lại xuất hiện vấn đề bên kia càng không ngừng đang thúc giục mình đưa tiền. Cho nên giờ phút này đi tới Triệu Khuyết nơi đây, muốn thương nghị một chút đầu tư công việc, hy vọng Triệu Khuyết có thể cho ít bạc tiêu xài một chút. Lục đệ a, thân thể gần nhất như thế nào? Ngũ hoàng tử Triệu Dị mặc dù tướng mạo có chút gầy gò rất sắc bén, bất quá tại Triệu Khuyết trước mặt, nhưng cũng thu rất nhiều phong mang. Hắn bề ngoài có thể nói càng nhiều kế thừa mẫu thân hắn, ông ngoại hắn Thiên Vũ tông kia hệ bề ngoài, như là một thanh trường kiếm đồng dạng sắc bén, gầy gò, vẫn là như cũ. Triệu Khuyết thở dài một hơi, trong lòng hiện lên vô số ý nghĩ, không biết hắn tới đây muốn làm cái gì. Hắn giờ phút này không nên nghĩ biện pháp sao? Thế nào có nhàn tâm đến xem mình? Phải biết, bọn hắn mấy huynh đệ quan hệ, còn không có tốt đến loại tình trạng này. Bất quá vô sự không đăng tam bảo điện, mình cái này ngũ ca, bởi vì chính mình không có tu vi, có thể nói là xem thường nhất mình. Vẫn là lục đệ nơi này tốt, không có cái gì lục đục với nhau. Ta có đôi khi cũng hâm mộ ngươi, cái gì đều không cần nghĩ, cả đời nhẹ nhõm. Ngươi xem một chút, cũng bởi vì một nữ nhân, chúng ta những huynh đệ này biến thành cái gì bộ dáng. Triệu Dị nhịn không được nhìn xem Triệu Khuyết biệt tử, bên trong nở đầy các loại kỳ hoa dị thảo, còn có lui tới các loại người hầu, thị nữ. Nhưng so sánh hắn biệt tử tốt hơn nhiều, hắn bị kiếm tiền, trên cơ bản đã đem trong sân thứ đáng giá đều bán. Đúng vậy à, tại hạ cũng như thế cảm thấy, vị kia thượng dương của chủ tuyển người đó là người nào cũng không cần hiện tại bộ dáng này, chư vị huynh đệ, nhưng cũng làm mất nhân ái. Ngươi nhìn ta thuận theo tự nhiên, vạn nhất kia thượng dương quận chủ liền thích ta dạng này đâu. Triệu Khuyết uống một hớp nước trà, khi mắt nằm trên ghế, tựa hồ là vui vừa. Như thế cũng có khả năng, dù sao Lục đệ tính tình hiền hòa. Nếu là Lục đệ có thể cưới Thượng Dương quận chủ, ta khẳng định giơ hai tay trợ giúp. Triệu Dị phụ họa, bất quá hắn trong giọng nói cũng có thể nghe được mấy phần kinh miệt. Kia Thượng Dương quận chủ, bây giờ đã tiên thiên đỉnh phong, thậm chí thiên phú không thể so với mình chênh lệch, mà ngươi Triệu Khuyết đâu? Hiện tại vẫn chỉ là một phàm nhân. Có những tư nguyên này, tương lai của nàng chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đều là kia cao nhất phong người. Nếu là đãi nàng đột phá đến vô thượng đại tông sư, như vậy liền có vượt qua 150 tuổi tuổi thọ, mà ngươi một cái không có tu vi phàm nhân, coi như thân phận tôn quý, có thể dựa vào các loại đan dược, ngự y đến kéo dài tính mạng, nhưng là loại này lại có thể kéo dài tính mạng bao lâu? Có thể nói, cái này trên cơ bản là chuyện không thể nào, Thượng Dương quận chủ tuyệt đối không có khả năng nhìn phía trên trước người này. Cho nên Triệu Dị nghe lời này, cũng bất quá cảm thấy trước mặt Triệu Khuyết là một câu trò đùa lời nói. Triệu Dị cảm thấy thiên phú của hắn là tại các vị huynh đệ trước mặt tốt nhất, tự nhiên là có hy vọng nhất. Triệu Khuyết không tiếp tục nói cái khác, mà là nhìn chằm chằm Ngũ hoàng tử Triệu Dị, cả hai bầu không khí cứ như vậy lúng túng. Ngũ hoàng tử bị cái này ánh mắt nhìn hơi tê tê, lấy hắn ngạo khí, vốn là không nguyện ý tới đây mở miệng cầu người, nhưng lại không có biện pháp khác. Ta nghe nói trong chốn võ lâm, gần nhất có một môn phái gọi là Võ Đang. Kia Võ Đang có một bí thuật, nghe nói có thể tẩm bổ thân thể, cho dù là căn cơ yếu kém người đều có thể tu hành. Ngươi cũng biết, ông ngoại của ta là Thiên Vũ Tông tông chủ, trong võ lâm cũng có mấy phần danh hiệu. Lục đệ thân thể, ta cũng một mực nhớ, để ông ngoại nhiều lần lưu ý thế, nhưng là kia Võ Đang, không biết tốt xấu, ta Thiên Vũ Tông nguyện ý lấy bí thuật trao đổi. Bọn hắn cũng không nguyện ý đem cái này bí thuật giao ra cho Lục đệ ngươi đây. Nói đến đây Triệu Dị liên tục thở dài, đem kia Võ Đang miêu tả là không biết tốt xấu, không thấy Thiên Uy môn phái Võ Lâm. Bất quá, còn có một đoạn thời gian, Võ Lâm đại hội liền muốn cử hành, kia Võ Đang tự nhiên muốn tham gia. Chỉ cần chúng ta Thiên Vũ Tông có thể được tuyển lần này Võ Lâm minh chủ, như vậy trao đổi Võ Đang bí thuật cũng là có lý do. Cho nên còn hy vọng chúng ta có thể hợp tác. Triệu Dị thấy Triệu Khuyết trong mắt tựa hồ có chút ý động, lại sợ hắn thật trực tiếp đi Võ Đang hỏi, đem mình phơi ở chỗ này, vậy không phải mình là mất cả chỉ lẫn trải. Chương 22. Lữ bố Triệu Dị lại vội vàng nói bổ sung, kia Võ Đang đều là ác đồ, coi như Lục đệ được bí thuật, cũng chưa chắc có thể tu thành, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ tận tâm dạy ngươi. Thậm chí khả năng còn lấy này uy hiếp, những cái kia người trong Võ Lâm đều là không phục giáo quản. Mà Thiên Vũ Tông là ông ngoại của ta, ngươi lại là huynh đệ của ta. Chúng ta tự nhiên là người một nhà, nếu là được bí thuật những chuyện này, cũng là có bảo hộ. Chỉ cần có thể cung cấp 1 năm 10 vạn lượng. Chúng ta là tay chân huynh đệ, lại thế nào có thể hại ngươi a? Triệu Khuyết nghe tình chân ý thiết, chậm rãi giải thích Triệu Dị, nếu là không biết trận tướng, chỉ sợ thật muốn coi là trước mặt người này thật là muốn tốt cho mình. Vị này hoàng tử, biểu hiện này, để Triệu Khuyết cảm giác có điểm giống Tiêu Thụ, cũng là thuyết pháp này. Ai, Ngũ ca, ta cũng không có những ngày tưởng niệm, cái tuổi này, qua lâu rồi tu hành thời điểm. Bây giờ chỉ muốn an an ổn ổn vượt qua cả đời này. Nếu là tu hành, cũng không biết có bao nhiêu con mắt rơi vào trên người mình, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Triệu Khuyết lắc đầu, trong lời nói tràn đầy khổ sở, tựa hồ có chút cầu khẩn. Hy vọng Triệu Dị đừng nhắc lại những này chuyện tương tâm. Triệu Dị nghe đến lời này, cũng cảm nhận được Triệu Khuyết trong lời nói xa xút, sợ đắc tội trước mặt người này, nhưng cũng không có cách nào đàng quyền, bất quá lão Lục biểu tình như vậy, nhưng cũng thật biểu hiện ra, hắn đối hoàng vị không có ý nghĩ khác. Cùng gia nhập cái này chiến tranh lão bác khác biệt, cái này Lục đệ giống như thật chỉ muốn làm một cái tiêu diêu tán nhân. Bất quá Ngũ ca, ngươi nếu là thiếu tiền, vì sao không đi tìm 12 đệ đâu? Hắn nhưng là tiền cũng xài không hết ta. Triệu Khuyết nhìn cáo từ rời đi Ngũ hoàng tử, cũng lớn tiếng mở miệng nhắc nhở, tựa hồ là hảo tâm. Ngũ hoàng tử nhưng cũng nhẹ gật đầu, hắn không đi tìm 12 đệ hoàng tử lý do chỉ có một cái, kia là một cái cực kỳ tinh minh thương nhân. Hắn có chút không nguyện ý cùng người này liên hệ. Mà bái phòng Triệu Khuyết cũng không chỉ Ngũ hoàng tử cái này một vị, Bát hoàng tử, Thập nhị hoàng tử đều tới một lần. Hy vọng có thể đạt được Triệu Khuyết trợ giúp, còn có chính là nhìn một chút Triệu Khuyết có cái gì ý nghĩ. Bát hoàng tử ngược lại là nhìn đấu, đối với cái này không có cái gì ý nghĩ, hoặc là hắn cùng cái khác hoàng tử, chọn không phải là một con đường. Trước mắt hắn, không nguyện ý ngỗ nghịch đại càn hoàng đế, muốn ở trước mặt của hắn trở lại một cái ấn tượng tốt. Làm một cung nữ sở sinh người, hắn nội tình vẫn là quá nông cạn. Cuối cùng xử lý xong tất cả mọi chuyện Triệu Khuyết, lại nên đón niềm vui ngoài ý muốn, bất quá nhưng cũng là trong dự liệu. Đó chính là Giang Nam Thiết trưởng bang giải tỏa tiến độ đã đạt đến 100%, đây chính là không dễ dàng. Triệu Hoán một năm, nhưng cũng kinh lịch không ít sự tình. Mình vì tăng tốc Thiết trưởng bang phát triển, trên cơ bản kia 100 vạn bạch ngân đều để lại cho Thiết trưởng bang. Hơn nữa còn để Bách Hiểu Xanh cho Thiết trưởng bang tạo thế, còn để hắn có Bát hoàng tử cái này, trước mắt được sủng ái hoàng tử làm sau màn chỗ dựa. Trong khoảng thời gian này, Cưu Thiên Nhẫn cũng dựa vào cái này đột phá đến đại tông sư, cũng coi là có chân chính thống nhất Giang Nam Võ Lâm lực lượng. Đây cũng là Giang Nam Võ Lâm không mạnh, bởi vì cường giả đều là bị những gia tộc kia cho cầm giữ, phần lớn lợi ích cũng giống như thế. Thế nhưng là Triệu Khuyết cũng không quá qua với lo lắng, một cái thống nhất Thiết trưởng bang trước mắt đã tiếp thủ những bang phái khác tất cả địa sản cùng nghiệp vụ. Cứ như vậy phát triển tiếp, hiện tại không cần chạm tới những gia tộc kia lợi ích. Chờ sau này Thiết trưởng bang biến thành thật Thiết trưởng một khối, cũng sẽ để bọn hắn minh bạch thời đại thay đổi. Đinh, hệ thống nhắc nhở, Thiết trưởng bang trước mắt giải tỏa 100. Ban thưởng thế lực rút thưởng một lần, nhân vật rút thưởng một lần, vật phẩm rút thưởng một lần. Hệ thống thanh âm nhắc nhở mà đến, Triệu Khuyết tự nhiên không có khả năng lựa chọn đem những này có thể tăng thực lực lên đồ vật giấu đi. Đi thẳng đến kinh thành trong mật thất, chuẩn bị bắt đầu rút thưởng. Nơi này cũng không phải Giang Nam cái chỗ kia, khả năng chung quanh tồn tại con mắt rất nhiều, hết thảy vẫn là cẩn thận mới là tốt. Đinh, thế lực rút ra bên trong, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được Tam Quốc Tịnh Châu thế lực, thủ lĩnh Lữ Bố. Cái thứ nhất ban thưởng liền kinh ngạc đến Triệu Khuyết, cho dù là rút rất nhiều lần Triệu Khuyết cũng là vui mừng không thôi. Đây là hắn lần thứ nhất từ hệ thống bên trong rút ra vũ tướng, hắn còn tưởng rằng hệ thống bên trong chỉ có võ lâm thế lực đâu. Mà Tam Quốc bên trong Tịnh Châu thế lực cũng coi là một cái chư hầu, võ có Lữ Bố, Trương Liêu, Cao Thuận, còn có góp đủ số cái khác tám kiện tướng. Văn nói cũng có chân cung, giống như cũng chỉ có chân cung, cũng là không tệ. Vài gặp qua chúa công, rút ra về sau, một cái đầu mang tử kim quan, thân mang thú mặt nuốt đầu liên hoàn khải mãnh tướng liền xuất hiện ở trong mật thất. Thấy Triệu Khuyết, kia mãnh tướng quỳ một chân trên đất, liền đội vàng không người hành lễ nói: "Ha ha, ta đến phụ tiên, thật là trời ban anh thì vậy." Triệu Khuyết thấy Lữ Bố, liền tranh thủ hắn đỡ lên, vô vô hắn cứng rắn áo giáp. Đối với dạng này một cái mãnh tướng, hệ thống lại có thể cam đoan hắn căn bản sẽ không phản bội, tự nhiên là trong lòng vui vẻ. Phải biết, Lữ Bố làm đệ nhất thiên hạ mãnh tướng, chỗ nào đều tốt, chỉ cần đừng bị đâm lưng là được rồi. Đương nhiên, cũng tốt nhất đừng làm nghĩa phụ của hắn. Mà Kinh Nghê đồng dạng sợ hãi thán phục trước mặt người này, nàng tại thế giới này cũng đã gặp không ít hung nhân, mà trước mặt người này để lộ ra huyết sát chi khí, có thể nói là thịnh nhất. Kinh Nghê có thể cảm giác được rõ ràng khí tức của hắn, người này ra chưa tới một khắc đồng hồ. Cái này Lữ Bố tựa hồ liền đã cảm nhận được thời cơ đột phá, từ tiên thiên đỉnh phong đột phá đến tông sư. Triệu Khuyết cùng Lữ Bố giới thiệu một chút trước mắt tình huống của mình, mà Lữ Bố tự nhiên là không thể lưu tại mình nơi này. Sắp xếp của hắn, Triệu Khuyết cũng là có không tệ dự định, đương nhiên là tham quân, tin tưởng mình phụ thân, hay là cái khác mấy vị huynh đệ, bọn hắn nhất định sẽ thích vị mãnh tướng này. Dù sao toàn bộ đại càn đều không có mấy cái có thể sử dụng vũ tướng, không phải Trấn Quốc Công cũng sẽ không như thế một nhà độc đại. Mà Triệu Khuyết giờ phút này cũng đang nhìn từng cái thế lực giải tỏa độ cùng nhiệm vụ, tỉ như kia võ đang đột phá đến 100% cần hoàn thành nổi tiếng thiên hạ nhiệm vụ. Nhiệm vụ này coi như bình thường, mà Minh Giáo thì là cần bị vây công Quang Minh Đỉnh, rồi sau đó thất bại anh hùng thiên hạ. Đây là cái gì thụ ngược đãi cùng yêu cầu a, có thể nói là yêu cầu không giống nhau, để Triệu Khuyết cũng là tâm mệt mỏi không thôi. Nhân vật rút ra bên trong, không nghĩ quá nhiều, Triệu Khuyết biết mình còn có rút ra cơ hội, cũng không dài dòng, sắp xếp xong xuôi Lữ Bố lại bắt đầu rút ra. Có lần trước Lữ Bố, lần này có thể nói là càng thêm mong đợi. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được Bách Tổn đạo nhân. Triệu Khuyết nghe thanh âm này, một hồi lâu mới phản ứng được người kia là ai, kỳ thật tên tuổi của hắn cũng không phải là quá mức vang dội. Nếu là tăng thêm võ công của hắn, liền thế người biết nhiều, Huyền Minh thần trưởng, Âm Hàn trưởng độc đến cực điểm. Nếu là chúng kia trùng độc, như vậy liền âm hàn xâm nhập ngũ tạng lục phủ bên trong, còn lại liền tốt nhất chờ chết. Có thể nói cũng coi là cực kỳ cao thâm trường pháp. Mà đạo nhân này hai cái đệ tử, chính là Huyền Minh nhị lão, đem Trương Vô Kỵ đánh gần chết hai vị kia. Trước mắt còn không có nghĩ đến chỗ này người cách dùng, chỉ có thể trước tiên đem hắn đặt ở trong chốn võ lâm, quen thuộc thế giới này linh lực. Vật phẩm rút ra bên trong, chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được võ công tiểu vô tướng công, phải chăng tu hành. Bản công pháp chỉ có thể từ tốc chủ tu hành về sau, có thể trực tiếp tiểu thành. Chương 23. Tu hành mà cuối cùng nhất một vật chính là cái này tiểu vô tướng công, thuộc về Tiêu Giao phái tuyệt học. Triệu Khuyết tỉ mỉ nghiên cứu công pháp này, ở cái thế giới này, hắn mặc dù không thể tu hành, thế nhưng là kiến thức không tính nông cạn. Tất cả nội công tâm pháp, đại bộ phận đều là lợi dụng nhân thể kinh mạch sinh ra chân khí, cái này chân khí trong tu luyện càng ngày càng cường đại. Chân khí tại thân thể kinh mạch bên trong khác biệt chấp hành phương pháp, liền có thể tạo thành hiệu quả khác nhau. Ghi chép những này lưu truyền chính là nội công tâm pháp, đại đa số đều là võ lâm tiền bối lưu lại, một đầu có thể được con đường. Mỗi loại công pháp đều có kinh mạch chi khí chấp hành phương pháp cùng một chút khiếu môn hoặc là chú ý hạng mục. Nếu là không có những vật này, một cái gì cũng sẽ không ngời, dù là luyện được chân khí, tùy ý chấp hành chân khí. Như vậy tuyệt đại bộ phận khả năng chính là đem kinh mạch đảo loạn, rồi sau đó tổn thương kinh mạch, trở thành một tên phế nhân, hoặc là vận khí kém một chút, liền trực tiếp tử vong. Mà bây giờ phần lớn võ công cũng đều cơ bản tuân theo kinh mạch chi khí nguyên tắc căn bản, rồi sau đó tại khác biệt kinh mạch vị trí ngưng tụ một cái luồng khí xoáy. Bất quá cũng có thật nhiều công pháp, trong lúc này khí giấu với kinh mạch toàn thân bên trong, cũng không có khí xoáy sinh ra. Mà tiểu vô tướng công cùng những công pháp khác khác biệt, nhân thể 12 kinh mạch, kỳ kinh bát mạch khác biệt công pháp chấp hành logic không giống, mà tạo thành hiệu quả cũng không giống. Hoặc âm hoặc dương, hoặc cường kiện thể phách, hoặc kéo dài tuổi thọ. Mà cái này tiểu vô tướng công lại khác, nó tu hành kia khí, cũng chưa có xác định chấp hành lộ tuyến. Căn bản không chỗ mà theo, loại này đặc tính, tự nhiên có thể mô phỏng phần lớn võ học, mà lại sẽ không nhận kinh mạch phản vệ. Uy lực thậm chí còn có thể so với bắt chước võ công càng hơn một bậc. Kỳ thật Triệu Khuyết thân thể kỳ thật tại La Vong thu thập đan dược phía dưới, cũng sớm đã điều lý không sai biệt lắm. Kia bát hoàng tử đều có thể xuất ra một viên tẩy tùy đan, Triệu Khuyết tự nhiên cũng có thể tìm tới tốt hơn đan dược đến bổ sung mình căn cơ. Tu hành võ công tự nhiên là có thể, nhưng là hắn không có tu hành, chủ yếu là bởi vì sợ bị người phát hiện. Dù sao một vị không thể người tu hành, đột nhiên có thể tu hành, cần một cái lý do không tệ, chỉ đến bây giờ Triệu Khuyết còn không có nghĩ tới trực tiếp bại lộ. Thiên phú của mình coi như tu hành cũng là thường thường, nếu là không có một cái thích hợp võ công, như vậy tiến độ cũng là chậm chạp, không biết thời điểm nào mới có thể đột phá tiên thiên. Tổng hợp xuống tới, hắn muốn nhìn một chút hệ thống sau này có thể hay không cho tốt hơn võ học, cũng không có tu hành võ công. Bây giờ tiểu vô tướng công đặc tính lại có thể thỏa mãn hắn tu hành. Chính là hắn tu hành về sau, cũng có thể đem tu hành về sau khí tức xáo trộn dấu ở mạch lạc bên trong, không có một cái nào cố định lưu động phương hướng. Như vậy những người khác cũng không có khả năng phát hiện, bởi vì tiểu vô tướng công thậm chí có thể mô phỏng những cái kia hỗn loạn khí tức. coi như phát hiện, cũng bất quá sẽ cho rằng Triệu Khuyết thân thể càng kém mấy phần. Loại này đặc tính, trước mắt thế giới này võ học còn có thể làm được điểm này, cho nên Triệu Khuyết cũng không cần lo lắng điểm này. Đã quyết định, Triệu Khuyết cũng không nói nhảm, liền trực tiếp bắt đầu xác định tiểu vô tướng công tu hành. Đã có lựa chọn, mình cường đại cũng là căn bản, có thể ứng đối càng nhiều loạn thất bát tao sự tình. Không có phí quá nhiều khí lực, hoặc là có hệ thống trợ giúp, vẹn vẹn trong nháy mắt thời gian, Triệu Khuyết thân thể liền sinh ra một tia nội tức, đạt đến hậu thiên nhất trọng tình trạng. Trong lúc này hơi thở ở trong kinh mạch dựa theo Triệu Khuyết tâm lý không ngừng mà du động, ôn dưỡng lấy thân thể. Tu hành về sau, Triệu Khuyết cũng cảm giác thân thể của mình cũng là nhẹ nhõm lên rất nhiều. Đạt được tiểu vô tướng công Triệu Khuyết, cũng là càng thêm trở mong, thế lực khác giải tỏa phần thưởng, có lẽ còn có càng nhiều võ học. Nếu là có cơ hội tìm được cái gì Cửu Dương thần công, Cửu Âm chân kinh, Thần Chiếu kinh, Thái Huyền kinh. Suy nghĩ bên trong, từng kia nội khí thì là bắt đầu nhanh chóng mở rộng, không ngừng ở trong kinh mạch du lịch dạng. Cái này thời gian ngắn ngủi, liền có thể bù đắp được một người 10 năm khổ tu. Hậu thiên nhị trọng, hậu thiên ngũ trọng, hậu thiên bát trọng, hậu thiên đại viên mãn. Triệu Khuyết chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, vô số chất khí, dơ bẩn bắt đầu theo tiểu vô tướng công chấp hành bài xuất. Vô cấu chi thể thì là đột phá tiên tiên cửa thứ nhất hạng, mà loại biến hóa này còn chưa kết thúc. Thân thể giống như lồng hấp, bắt đầu càng không ngừng toát ra bạch khí, đây là chân khí trong cơ thể, bắt đầu câu thông thiên địa chi khí biểu hiện. Tiên tiên cùng hậu thiên khác nhau, đó chính là hậu thiên chỉ có thể sử dụng tự thân kinh mạch sinh ra chân khí, dùng để đả thương người, phòng ngự. Mà tiên tiên thì là có thể trực tiếp dùng thân thể cùng xung quanh hoàn cảnh khí tiến hành liên thông. Đồng dạng đem thân thể nội bộ về vòng gọi là một cái tiểu chu thiên. Mà liên thông thân thể cùng hoàn cảnh, gọi là đại chu thiên, xung quanh vô số linh khí vượt qua đại chu thiên tràn vào Triệu Khuyết trong thân thể, rồi sau đó quay về với thiên địa bên trong. Một cái thổ nạp, nguyên bản hao tổn chân khí lập tức liền bổ sung hoàn tất, rồi sau đó không ngừng về vòng. Đứng ở một bên kinh nghe cùng nghiệm nhật nhưng cũng thở dài một hơi, Triệu Khuyết đột nhiên liền tiến vào trạng thái tu luyện, thế nhưng là để bọn hắn có chút sợ hãi. Cái này tu hành cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản, cũng không biết Triệu Khuyết tu luyện chính là cái gì võ công. Vạn nhất tẩu hỏa nhập ma, vậy nhưng làm sao đây? Chỉ thấy Triệu Khuyết trong thân thể khí hỗn loạn, không có một tia điều trị, nếu không phải Yểm Nhật nhìn ra Triệu Khuyết thân thể không có cái gì ngoài ý muốn, kinh nghe đều muốn xuất thủ. Mà thời gian ngắn ngủi, trước mặt Triệu Khuyết liền từ một cái chưa hề người tu hành, đặt đến tiên thiên đỉnh phong. Ngay tại hai người kinh ngạc thời điểm, Triệu Khuyết mở tròn mắt, chỉ cảm thấy chung quanh thế giới càng ngày càng rõ ràng. Đặt tới tiên thiên, hắn liền có thể từ thiên địa chi khí đến nhìn trộm thế giới này, mà không phải dùng con mắt. Bất quá lại giờ phút này nhìn xem kinh nghe cùng Yểm Nhật hai người, nhưng cũng không có cái gì dị thường. Hai người này khí tức đều dùng bí pháp che lại, đây mới thật sự là thích khách, mình một cái tiên thiên, thế nào khả năng nhìn ra được. Ngạch, ta đi thanh tẩy một chút. Trong mặt thất, Triệu Khuyết nhưng cũng cảm nhận được trên thân thể tầng kia dơ bẩn, đem tiểu vô tướng công nội khí một lần nữa xáo trộn. Liên như là một cái chưa hề tu hành người bình thường, hướng phía ngoài mật thất đi đến. Xuân Ngữ, chuẩn bị một chút, ta nghĩ tắm rửa. Chương 24. Kinh tương lấy Triệu Khuyết thân phận, tắm rửa tự nhiên không cần tự mình động thủ. Mấy cái dáng người thức tha thị nữ đem nước nóng chuẩn bị kỹ càng, rồi sau đó đổ vào trong thùng tắm. Bên trong đều là các loại quý báu dược liệu, những thuốc này tắm đều có thể đề cao thân thể cường độ, bất quá bây giờ Triệu Khuyết nhưng cũng không cần những vật này. Tiên thiên chân khí tới nhuần, so ra mà vượt đại bộ phận quý báu dược liệu. Vừa nghĩ, bây giờ kinh thành phong vân quỷ quyệt, các vị hoàng tử các hiện thần thông, không biết Tiêu Phong chỗ nào như thế nào. Hắn cũng không phải lo lắng Tiêu Phong, mà là có chút chờ mong cái bang trưởng thành. Nhìn kỹ hệ thống, bây giờ cái bang thế mà trực tiếp tăng 10% mấy giải tọa độ. Cái tốc độ này, thế nhưng là rất nhanh, lúc này mới một tháng thời gian. Phải biết, cái khác thế lực, cho dù có La Vong trợ giúp, cũng là cần từng bước tới. Mặc dù càng đến phía sau càng khó, nhưng là một tháng hơn 10 giải tọa độ, cũng chỉ có thiết trưởng bang, mà cái bang lại muốn mạnh hơn thiết trưởng bang mấy phần. Thời gian lại hướng phía trước sớm mấy ngày, Tiêu Phong vừa được triệu hoán ra, liền từ Giang Nam mà lên, đến Kinh Tương đại địa. Kinh Tương có thể nói giàu có đến cực điểm, làm toàn bộ thiên hạ trung tâm, nơi này chính là thiên hạ kho lúa, người người ăn cư lạc nghiệp. 100 mét tường thành, hùng vĩ thành trì, trong đường phố cũng là rộn rộn rằng rằng, tiếng giao hàng không dứt, xe ngựa du tẩu, vô cùng náo nhiệt. Tiêu Phong cầm trong tay Triệu Khuyết chuẩn bị xong lộ dẫn, trực tiếp tiến vào trong thành. Thứ này đối với Triệu Khuyết tới nói, cũng không phải là cái gì đại sự. Thậm chí tại cái này lấy võ làm đường thế giới, có đường hay không dẫn, đều không có cái gì quan hệ. Những cái kia cửa thành binh lính, nhìn thấy cầm vũ khí hiệp khách, hoặc là võ lâm nhân sĩ, cũng là không dám nhiều lời. Còn như cái gì là võ lâm nhân sĩ, cái gì là có thể lấn ép nông dân, những này cổng thủ vệ nha dịch, cũng là phân rõ. Tối thiểu một thanh kiếm liền vượt qua 10 cái bạc, không phải là cái gì dễ khi dễ. Bất quá Tiêu Phong hiện tại cũng không có vũ khí, chỉ là mặc vải thô áo gai, nếu là không có lộ dẫn, không thiếu được đưa trước mấy phần nhập môn phí hoặc là bị làm có dễ. Mà Tiêu Phong đánh giá trước mặt thành trì, cùng trong trí nhớ đại tống hay là đại liêu, nhưng cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Khác biệt duy nhất, đó chính là người tu luyện so nguyên bản thế giới nhiều hơn rất nhiều, khắp nơi đều là võ lâm cao thủ, thậm chí là tiên tiên cường giả, cũng có thể trên đường gặp phải mấy cái. Bất quá đột nhiên hắn cảm nhận được cái gì, đống nhiên một chảo, liền lấy ở một con không sạch sẽ tay. Tiêu Phong híp mắt, nhìn xem cái này bất quá 12, 13 tuổi trai trai hải tử. Áo rách quần manh, chỉ có mấy đầu nát vải, tại cái này ngày xuân, nhưng cũng không tính ấm áp, trên mặt tất cả đều là dơ bẩn, tóc rối bời, tựa như ổ gà. Giờ phút này bị kèm ở, thế nhưng là không quá yên tĩnh, không ngừng đập nện lấy Tiêu Phong cánh tay, rồi sau đó lớn tiếng hô, bọn buôn người, bọn buôn người. cứu mạng a, bọn buôn người bắt người. Hy vọng dùng thanh âm này đến dọa lùi Tiêu Phong, bất quá Tiêu Phong những người nào, thế nào khả năng bị cái này một cái tiểu thí hải hù sợ. Mà người chung quanh nhìn thấy một màn này, nhưng cũng không có người tiến lên hỗ trợ. Xì sao bàn tán, căn bản không tin, tựa hồ trước mặt người này là một cái kẻ cấp chuyên nghiệp, hay là không muốn trêu chọc việc này. Người thả ta ra. Ta là Đan Lăng hội người, ngươi là người bên ngoài đi, cái này Đan Lăng hội thế nhưng là cái này Kinh Châu đệ nhất đại bang, nhưng lợi hại. Thả ta coi như chuyện này không có phát sinh, không phải đắc tội chúng ta Đan Lăng hội, cũng chỉ có thể nằm đi ra. Thì choai choai hải tử dùng ngây ngô thanh âm nói, bất quá nhìn xem hắn dãy rủa dáng vẻ, cũng không có mấy phần có độ tin cậy. Tiêu Phong nghe lời này, lại nhìn trước mặt tiểu thí hải ra bọc xương, hởi xuống bên hông túi tiền. Rồi sau đó buông xuống tay của người này, đem túi tiền này bên trong mấy trăm cái đồng tiền toàn bộ ném cho trước mặt đứa bé này, cũng không nhiều lời cái gì. Tiểu tử kia cầm tiền tài, nhìn Tiêu Phong một chút, vội vàng chạy ra ngoài, chui vào trong đám người, tìm không thấy thân ảnh. Mà người chung quanh thấy một màn này, nhưng cũng nói ra, huynh đại, ngươi bị lừa rồi à, cái này sao có thể là Đan Lăng hội, nhưng cái kia bất quá là không ai quản đứa nhà quê thôi. Đa tạ công tử nhắc nhở. Tiêu Phong nhìn thấy người này nhắc nhở, cũng chắp tay nói. Mà nhịn như giờ phút này cầm túi tiền, tâm bịch bịch này. Cổ tay của hắn vẫn là đỏ lên, đây là hắn tránh thoát quá trình bên trong lưu lại, tay của người kia cũng thật là cứng. Nguyên bản hắn thấy người kia là người bên ngoài, cũng không có vũ khí bản thân, liền nghĩ trộm bên trên một trộm, bất quá mặc dù bị bắt lại, kết quả nhưng cũng không tệ. Đếm lấy bên trong có chừng hơn 300 tiền, mua hai cái bánh bao, rồi sau đó hướng phía ngoài thành trong miếu đổ nát chạy tới. Đến, Bani, Tứ Bảo, ăn bánh bao. Hôm nay ta gặp được một vị đại thiện nhân, một điểm không phí sức liền cho chúng ta số tiền này mua bánh bao. Nhị Nưu cầm trắng bóng bánh bao, bởi vì trên tay dơ bẩn, đã nhấn ra mấy cái đen nghị thủ ấn. Cái khác hai vị hài tử một cái cũng chỉ có 10 tuổi tả hữu, nhỏ hơn cái kia lại cũng chỉ có 8-9 tuổi, nằm trên mặt đất, tựa hồ bị thương. Cũng là cùng Nhị Nưu, toàn thân cao thấp đều là dơ bẩn, giờ phút này bọn hắn điểm đống lửa, nhưng cũng có thể đơn giản khu lạnh. Hai người kia nhìn thấy bánh bao, trong nháy mắt con mắt đều sáng lên, vội vàng cầm lên, bọn hắn đã rất lâu chưa từng ăn qua dừng lại ra dáng cơm. Nhị Nưu, ngươi không ăn sao? Bani hai tay dâng, sợ cái này thật vất vả đạt được đồ ăn rất xuống. Cắn một cái bạch bạch bánh bao, trong miệng một tia vị ngọt tràn ngập ra, đã thấy lấy Nhị Nưu không có ăn đồ bẩn. Nhị Nưu cũng không thèm nhìn bọn hắn, chỉ là ngồi xổm ở một bên lay lửa cháy đống. Ha ha, người lương thiện kia đã mang ta đến qua, có gà quay, còn có thơm ngào ngạt cơm trắng đâu. Nhị Nưu nghe hương vị kia, nuốt nước miếng, lại lớn tiếng nói, tựa hồ thanh âm lớn liền có thể có mấy phần có độ tin cậy. Bani lại cảm nhận được cái gì, đem mình kia phần điểm một nửa đi qua, rồi sau đó chính là lâu dài trầm mặc. Ba người cứ như vậy, tại chập trần trong ngọn lửa lẫn nhau dựa sát vào nhau sưởi ấm, rét lạnh gió xuân càng không ngừng diễn tấu tại rách nát thổ địa miếu. Mà rách nát tượng thần, mặc dù không có biện pháp chiếu cố trước mặt hải tử, nhưng cũng đem nó phòng ốc ngừng lại, cho bọn hắn một cái che gió che mưa địa phương. Bani, ta hôm nay kiếm lời hơn 300 đồng tiền, chúng ta đã có một lượng bạc hơn, chỉ cần đến hai lượng, chúng ta liền có thể cho Tứ Bảo nhìn chân. Nhị Nưu có chút hưng phấn nói, rồi sau đó đem dấu ở tượng thần phía sau đồng tiền toàn bộ đem ra, tỉ mỉ lại đếm một lần, bởi vì đếm được quá nhiều lần, những cái kia đồng tiền đều có chút bóng loáng, rồi sau đó lại lần nữa giấu đi. Vì không khiến người ta phát hiện, thậm chí còn tại rỗng ruột tượng thần bên trong dùng sức lấp nhét. Cái này nhìn kỹ, Tứ Bảo chân giống như có chút ố lượng, liền giống bị người đánh gãy, không có đạt được hợp lý trị liệu, căn bản không có cách nào đi đường. Bất quá lúc này bọn hắn lại tràn đầy hy vọng, chỉ cần có thể tích lũy đủ tiền, là có thể trị tốt Tứ Bảo chân. Đây là bọn hắn hy vọng duy nhất, trưởng thành, thời gian liền sẽ càng ngày càng tốt. Bất quá tựa hồ vận mệnh luôn luôn như vậy thích nói đùa, tại cái này không có quy củ địa phương, cái gì đều có thể phát sinh. Không có lực lượng, chính là một loại nguyên tội. Một kẻ lưu manh chậm rãi đi tới, trong tay cầm một cây cây gỗ, phía trên khảm thiết hoàn. Bên hông cài lấy một cây truy thủ, loại kia bảo kiếm trường đao tự nhiên là mua không nổi, hoặc là cho dù có số tiền này, cũng bị trước mặt người này tiêu phí. Mặc kệ là sòng bạc, vẫn là kỹ viện hoặc là tử quán, đều có thể để hắn người không có đồng nào. Vương Vũ, ngươi đến làm cái gì? Nhị Nưu gặp mặt trước người này, cũng cầm lên chuẩn bị xong cây gỗ, cậu lấy thân thể, làm ra chiến đấu chuẩn bị, đem Bani cùng Tứ Bảo bảo hộ ở phía sau, lớn tiếng quát lớn. Bất quá thanh âm này lại có chút run rẩy. A, còn muốn phản kháng? Ta hôm nay nghe nói ngươi trộm một cái lớn dây béo. Tiền đâu? Kia Vương Ngũ cũng không khách khí, trong tay cầm vũ khí bố bố, liếm liếm đầu lưỡi hung hăng nói. Tất cả đều ăn, không có. Nhị Nưu thở hổn hển, giống như một con sói, cho dù chết cũng phải cấp trước mặt người này cắn một cái. Hoặc là nói, tại dạng này một chỗ, tại pháp luật không cách nào chạm đến địa phương, một cái hoàn toàn không có quy củ tầng dưới chót địch quân. Liều mạng là lựa chọn duy nhất của hắn. Chương 25. Không cách nào tiểu tử, còn dám cho ngươi ra ra mạnh miệng. Kia Vương Ngũ đống nhiên một vậy, liền đem Nhị Nưu vũ khí đánh bay. Cả hai khác biệt thật sự là quá xa, đừng nhìn người này như thế, nhưng cũng là tu luyện người, mặc dù khí huyết, chân khí đều bị hắc hắc không sai biệt lắm. Thế nhưng là hậu tiên nhất trọng, cùng một đứa bé ở giữa, cũng có một cái cự đại hồng câu. Một thanh kéo ra Nhị Nưu, thấy Bani, lộ ra một tia cởi rầm, lại lần nữa liếm liếm đầu lưỡi, à, không nghĩ tới nha đầu này hiện tại như thế lớn. Nghe nói như vậy Nhị Nưu dùng hết khí lực lần nữa tiến lên, lại bị người kia một gậy đánh trúng phía sau. Phun một ngụm máu tươi, thấy này lưu manh càng ngày càng tới gần Bani, xuất sinh, ngươi buông nặng ra, ngươi buông nặng ra. Ta đem tiền cho hết ngươi, ngươi buông nàng ra. Không muốn. Kia là cho Tứ Bảo chữa bệnh dùng.
Ba Ni lại lắc đầu nói, muốn phản kháng, nhưng cũng hung hăng nắm tóc.
Thật là có tiền.
Lưu Manh tựa hồ có ngoài ý muốn niềm vui, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Vung xuống trước mặt Ba Ni, hung tợn nói ra, tiền ở đâu?
Trực tiếp cho ta đi.
Cái này người thoạt còn trị chân.
Dạng này gãy tay gãy chân, không ăn xin càng nhiều sao.
Đợi chút nữa ta đem các ngươi chân cũng đánh gãy, làm bạn.
Lấy tiền hầu người này, giống như mang tuổi cứu hỏa, không có bất kỳ cái gì tác dụng.
Thế nhưng là thời khắc này Nhị Nhu không có cách nào, lại cũng chỉ có thể đem cái này tiền tài giấu vị trí nói ra.
Thấy người kia một cước đá ngã lăn kia thổ tố tượng đất, xuất ra bọn hắn toàn hơn một năm tiền tài.
Nhị Nhu cắn răng, hai tay nắm chặt, trong mắt tràn đầy cửu hận, hy vọng trong lòng, sinh hoạt, ngay một khắc này bị đánh nát.
A, vẫn rất có thể giấu.
Thấy ánh mắt này, kia Vương Ngũ đá trước mặt Nhị Nhu một cước, đếm trong bọc số lượng, tuét ra miệng, nhạc đạo.
Nhưng cũng không lo lắng Nhị Nhu trả thù, hắn giờ phút này nghĩ là như thế nào lợi dụng trước mặt mấy người, kiếm tiền nhiều hơn.
Đánh trước nhất định chân của ngươi đi, đoạn mất một cái chân, càng có thể kích phát những người lương thiện kia đồng tình tâm, ha ha.
Ta đây là giúp ngươi, có một cái tốt hơn như sinh thủ đoạn.
Ngươi không phải nói, ta giao tiền chính là Đan Lăng hội người sao?
Ngươi thế nào như thế?
Nhị Nhu trong mắt tràn đầy tơ máu, tựa hồ không biết rõ cái này thế đạo.
Ha ha, Đan Lăng hội.
Bọn hắn những đại nhân vật kia, sao có thể quản được đến chúng ta a?
Tên Lưu Manh kia nghe lời này, cầm tiền tài, vốn là tâm tình không tệ, cười lên ha ha, có chút điên cuồng.
Đây chính là cái này thế đạo, tầng dưới chót nhất bọn hắn.
Thậm chí ngay cả quy tắc đều không cần tuân thủ, tự nhiên không có quy tắc bảo hộ, ngay cả ước thúc đều không đến lượt bọn hắn.
Bởi vì bọn hắn thậm chí không tính là xương là người.
Đã thấy người này bỗng nhiên nhấc lên trong tay gậy gỗ, liền phải đem trước mặt Nhị Nhu chân đánh gãy.
Ba Ni đứng lên, muốn ngăn cản, nhưng cũng bị một cước đá bay, a, còn dám phản kháng.
Đợi chút nữa hảo hảo giáo huấn ngươi.
Kẻ yếu vung đao hướng yếu hơn.
Vào thời khắc này, ngoài cửa một tiếng long ngâm mà ra, miếu hoang cổng theo gió chi chi vận động.
Một cái vải thô áo bào xám, mày rậm mắt to, mũi cao khoát miệng nam tử ra khỏi một trường, trực tiếp đem kia Vương Ngũ đánh bay.
Mà Nhị Nhu nhận biết người này, chính là hắn lúc ban ngày đem tiền kia túi cho mình người.
Tiêu Phong thấy một màn này, thở dài một hơi, một tay cầm một con gà rừng, cũng là vì con gà rừng này, kém chút lãng phí thời gian.
Bất quá vừa vặn đuổi kịp, một kích này không nặng, thế nhưng là trước mặt cái này Vương Ngũ thân thể thật sự là không được, trực tiếp bị cái này trưởng đánh ra máu tới.
Hoàng Hoàng Du Du đứng lên, run rẩy nói ra, các hạ là ai?
Ta là Đan Lăng hội người, đây là chúng ta trong hội nội bộ sự tình, còn xin các hạ không nên nhúng tay.
Chúng ta trong hội tiên thiên vô số, hội trưởng đại nhân càng là đại tông sư cường giả.
Vương Ngũ nhìn thấy người này động tác, liền minh bạch nhất định là người này nhất định là một cường giả, có thể là hậu thiên thất trọng về sau đại cao thủ.
Chỉ có thể lôi ra những cường giả kia, còn như hắn hiểu được tiên thiên là cái gì,
tông sư là cái gì sao?
Thế nào khả năng?
Mà hắn lại không rõ, người này cùng trước mặt cái này ba đứa hải tử là cái gì quan hệ, chỉ có thể vì mạng sống, đội vàng dắt đại kỳ.
Đan Lăng hội sao?
Tiêu Phong nghe được cái thế lực này, hắn cũng hơi minh bạch, này lại chính là kình tương bên trong lòng đất thế lực ngầm vương giả, mặc dù không ra gì.
Thế nhưng là cũng là vô số người không đắc tội nổi thế lực, hắn cũng tìm hiểu không ít Đan Lăng hội tin tức.
Điện hạ bên kia cũng là có càng nhiều nội bộ tư liệu.
Như thế khi nhục kẻ yếu, chính là các ngươi Đan Lăng hội quy củ sao?
Tiêu Phong trong tay bật khí, đông nhiên bố, như thế cặn bã, cũng không dùng thủ hạ lưu tình.
Kia Vương Ngũ còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy xung quanh chân khí cuộn cuộn, rồi sau đó một cỗ cự lực đánh tới, trong nháy mắt ngũ tạng lục phủ toàn bộ vỡ vụn, không một tiếng động.
Mà giờ khắc này Nhị Nhu nhìn xem trước mặt hung ác như thế mãnh nhân, run run rẩy rẩy đứng lên, coi là Tiêu Phong là tìm đến mình, hôm nay trộm tiền của ngươi là ta làm, cùng bọn hắn không có quan hệ, ngươi muốn giết cứ giết ta đi.
Tiêu Phong nghe đến lời này từ một cái 12-13 tuổi hải tử trong miệng nói ra, thở dài một hơi.
Yên tâm đi, ta đối với các ngươi không có ác ý.
Tiêu Phong dứt lời, đem bắt gà rừng cuốn tại trong đất bùn, ném vào trong lửa.
Ngươi gọi cái gì?
Bọn hắn đâu?
Nói một chút các ngươi.
Nhị Nhu hơi kinh ngạc nhìn xem trước mặt người này.
Tiêu Phong bắt lấy tứ bảo chân, mà giờ khắc này Nhị Nhu cùng Ba Ni ngay tại ăn gà ăn mày.
Kỳ thật gà rừng hương vị cũng không tốt, tất cả đều là xương cốt, không có một chút điểm thịt, thậm chí không có một chút điểm đồ gia vị, ngay cả mối ăn đều không có, thế nhưng là bọn hắn lại gặm say xương ngon lành.
Cho dù là cứng rắn xương cốt, cũng bị bọn hắn nhai nát ăn không còn một mảnh, bất quá vẫn còn giữ lại một nửa, cho thụ thương không thể động đậy tứ bảo.
Tiêu Phong dùng chân khí dò xét một chút cái này tứ bảo chân, vốn chỉ là sai chỗ, không phải là vấn đề gì lớn.
Thế nhưng là thời gian lâu dài, huyết mạch chấm tích, cũng có chút phiền toái.
Từ ba người này lời nói biết được, ba người đều là cô nhi, nguyên nhân thật sự là quá nhiều, thế giới này có thể nói đầy đất đều là, bọn hắn cũng không biết mình vì sao biến thành cô nhi.
Mà tứ bảo chân chính là kia Vương Ngũ đánh gãy, nói chân gãy người, đòi hỏi tiền càng nhiều hơn.
Tiêu Phong thâu nhập chân khí, đem cái này 8 tuổi tiểu hài chân sơ thông, loại đau nhức này, liền xem như người trưởng thành cũng khó có thể chịu đựng.
Thế nhưng là trước mặt đứa trẻ này, biết đây là mình cơ hội duy nhất, sợ ác Tiêu Phong, thậm chí liền hô một tiếng đều không dám nói chuyện.
Nơi này cô nhi, tên ăn mày đều như thế sao?
Tiêu Phong tìm một tấm ván gỗ, đem tứ bảo chân cố định một chút, ánh mắt thâm thúy, nhìn xem đêm đó không.
Không biết, bất quá không sai biệt lắm đi, kia Đan Lăng hội có người quản lý chúng ta những người này, kia Vương Ngũ chính là cái này đường phố đầu lĩnh.
Nhị Nhu đối với người này trước mặt, tràn đầy cảm kích, cứu mình tính mệnh, lại trị liệu tứ bảo chân, tự nhiên là biết gì nói đấy.
Tiêu Phong nhẹ gật đầu, cũng là những người kia lại như thế nào để ý những này đâu.
Bất kể như thế nào phồn vinh, đều sẽ có như thế sự tình, nhưng là mặc kệ là bao nhiêu tầng dưới chót,
nên có quy củ cũng hẳn là có. Nếu như không có, nếu có người nói bọn hắn không xứng, vậy thì do mình phóng ra bước đầu tiên đi. Tiêu Phong như thế phóng khoáng người, đã quyết định, như vậy liền lập tức sẽ làm, ngươi biết Đan Lăng hội vị trí sao? Nhị Nhu nghe lời này, tựa hồ nghĩ đến cái gì, ta biết, ta dẫn ngươi đi. Hắn tự nhiên là minh bạch, người này là đi tìm kia Đan Lăng hội phiền phức, mình rất có thể không có tính mệnh, thế nhưng là thì tính sao? Tốt, tốt, chúng ta cùng một chỗ. Tiêu Phong nghe lời này, nhìn xem trước mặt tiểu tử này, nhưng cũng không có đem hắn xem như một đứa bé đối đãi. Chương 26. Cái bang đêm xuân gió rất lạnh, lại thổi đến mấy phần hương hoa. Cái này kinh tương đại địa không có cấm đi lại ban đêm, bất quá ở bên ngoài đi dạo người cũng không nhiều, chỉ có số ít người, còn tại đèn đuốc sáng trưng. Một lớn một nhỏ thân ảnh đi tại ánh trăng trong sáng phía dưới, có chút cô độc. Chính là chỗ này. Tiêu Phong ngẩng đầu nhìn trước mặt cái này cao lầu, vô số đèn lồng ánh đến, cho dù là nửa đêm, cũng là phi thường náo nhiệt. Tựa hồ trong miếu đổ nát, phát sinh sự tình, cùng nơi này không có một chút điểm quan hệ. Quán rượu, sòng bạc, hồng lâu, có thể nói tất cả tiêu phí đều tại cái này cao lầu bên trong, nơi này chính là kinh tương đại địa dưới mặt đất trung tâm, lại là như thế huyên náo. Tiếng cười vui thông thấu, toàn bộ đường đi đều có thể nghe được thanh thanh sở sở, chính là chỗ này. Nhị Nhu đáp, siết chặt nắm đấm. Dừng lại, nơi này là Đan Lăng hội, ngươi là người phương nào? Nơi này cũng không tiếp nhận tên ăn mày. Cổng thủ vệ người kia nghe bên trong tiếng ca, có chút mê ly, bất quá thấy hai người, lại nhìn mắt đi theo Tiêu Phong phía sau Nhị Nhu, lạnh nói ngăn cả nói. Phanh một tiếng, người kia bay thẳng ra ngoài. Rồi sau đó Tiêu Phong đạp cửa mà vào, động tĩnh này cũng dẫn vô số trong hội cao thủ vây công. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, những người kia liền bị Tiêu Phong chân khí dâng trào trò chân bay. Lại có hai tên tiên tiên xuất thủ, nơi này là Đan Lăng hội tổng bộ. Cao thủ tự nhiên rất nhiều, thế nhưng là cho dù là tiên tiên, tại Tiêu Phong trong tay cũng đi bất quá một hiệp. Ngươi là người phương nào? Chúng ta Đan Lăng hội chỗ nào đắc tội ngươi sao? Đan Lăng hội một phân hội trưởng vì tông sư cường giả, gặp mặt trước người này xuất thủ, minh bạch người này cũng là tông sư cao thủ, nhưng cũng muốn trò chuyện một trò chuyện. Đây chính là thực lực, cho dù là phá vỡ quy tắc, bọn hắn cũng phải ngồi xuống hàn huyên với ngươi ngày. Ta muốn hỏi hỏi, các ngươi nắm giữ cái này thổ địa thế lực ngầm, vì sao lại sẽ ức hiếp những tên khất cái này? Kia Vương Ngũ là các ngươi người? Tiêu Phong hừ lạnh một tiếng, áo quần không gió mà lay. A. Một hồi lâu, vị này phó hội trưởng tại xung quanh người giải thích phía dưới, mới hiểu được chuyện này, đại khái chính là kia Vương Ngũ khi dễ trước mặt tên ăn mày, bị phía sau người giết, tìm tới phiền phức. Đây là chúng ta Đan Lăng hội không đúng, đắc tội các hạ, chúng ta chuẩn bị ngàn lượng bạch ngân, bày tỏ ấy nấy. Bộ kia hội trưởng, tự nhiên cũng không muốn cùng một cái tông sư cường giả đối chiến, có thể sử dụng tiền bãi bình, cũng không tệ lựa chọn. Tiêu Phong nghe đến lời này, cũng minh bạch, người này cái gì cũng không hiểu. Hắn không biết, hắn phải làm thế nào làm. Bọn hắn cũng chỉ sẽ cảm thấy, tên ăn mày căn bản không phải người, mà chỉ là mình vận khí không tốt, đắc tội tông sư cường giả thôi. Bọn hắn không rõ, những tên khất cái này cũng sẽ cấu thành cường đại nhất quân thể, bọn hắn cũng hẳn là có lực lượng của mình. Đã không có trò chuyện đi xuống cần thiết, Tiêu Phong thân hình khẽ động, cả người giống như trọng truy mà xuống, hướng phía trước mặt cái này tông sư cường giả đánh tới. Tên điên. Bộ kia hội trưởng nhìn thấy một màn này, không nghĩ tới, một cái tông sư cường giả, bởi vì một tên ăn mày độc thủ, hai tay vội vàng chống đỡ, trực tiếp bị đánh bay hơn 10 mét, phá vỡ vô số làm bằng gỗ vết tường. Thế nhưng là Tiêu Phong không cần hắn lần nữa phản ứng, lại là công kích mà xuống. Hắn ở đâu là Tiêu Phong đối thủ, từng tiếng long ngâm mà ra, cho dù là cùng giai, Tiêu Phong nhưng cũng là 10 cái hiệp bên trong, liền đánh lui người này. Thời khắc này phó hội trưởng che ngực, thụ thương nghiêm trọng, nhìn xem Tiêu Phong lại giống nhìn xem một tát ma. Hắn không rõ, người này là như thế nào tại đồng bậc bên trong, đem mình đánh thành dạng này, mình tông sư trung kỳ, cũng không tính kẻ yếu à, vì sao ngay cả hắn mấy chiêu đều không tiếp nổi. Đủ rồi, các hạ là ai phái ngươi tới được? Vào thời khắc này, cái này Đan Lăng hội hội trưởng chậm rãi từ trong lầu đi ra, tiếp cận Tiêu Phong. Tựa hồ trong mắt hắn, đây bất quá là một cái náo kịch thôi. Hội trưởng, hội trưởng, nhanh đánh chết trước mặt cái này ác đồ. Người này dám xông vào chúng ta Đan Lăng hội, còn xin sẽ mọc ra tay. Bên người những cái kia hội viên, thấy người kia ra, tựa hồ gặp được cứu tinh, vội vàng lớn tiếng gọi tới. Bọn hắn hội trưởng thế nhưng là đại tông sư, trước mặt người này bất quá tông sư, còn không phải tay cầm đem bóp. Ngươi chính là Đan Lăng hội hội trưởng. Tiêu Phong thấy người này, nhưng cũng làm xong chiến đấu chuẩn bị. Hắn tới này cái thế giới, bất quá mười mấy ngày, nhưng cũng từ tiên thiên đỉnh phong, đến bây giờ tông sư đỉnh phong, có lẽ tại cần mười mấy ngày, liền có thể đột phá đại tông sư. Thế nhưng là đã mình gặp được, liền không có tránh né đạo lý. Thời khắc này Đan Lăng hội hội trưởng, không có đạt được đáp án, nhưng cũng minh bạch kẻ đến không thiện, bất quá cũng chưa thế nào lo lắng, mình thế nhưng là đại tông sư, ngũ khí triều nguyên cường giả. Lại có sợ gì? Đến. Đại tông sư VS tông sư đỉnh phong, hai người giống như hai đầu lưu tinh, tại bầu trời đêm xen lẫn. Vô số không bạo văn động, từng tiếng long ngâm mà ra. Liên tiếp hơn trăm chiêu, Đan Lăng hội hội trưởng càng đánh càng kinh hãi, mình mới là đại tông sư a, vì sao trước mặt người này lại có thể áp chế chính mình? Người này tựa hồ chân khí vô cùng vô tận, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là cực kỳ cường hãn. Hắn không biết, Tiêu Phong ý thức chiến đấu cực kỳ đáng sợ, cho dù là lấy yếu thắng mạnh, cũng là chuyện thường xảy ra. Phối trí là một chuyện, thực tế sức chiến đấu lại là một chuyện khác. Hắn hai cái huynh đệ phối trí đều xa xa cao hơn Tiêu Phong, đánh nhau, 10 phần 6 7 đều là Tiêu Phong thắng lợi. Huống chi dựa theo Tiêu Phong nội tình, vô thượng đại tông sư đều không phải là vấn đề, chỉ là còn không có thích ứng tới thôi. Cho nên Tiêu Phong có thể tính được là một cái chỉ có tông sư đỉnh phong chân khí vô thượng đại tông sư cường giả, vẫn là trong đó đối chiến cực kỳ cường đại cái chủng loại kia. Không phải là bọn hắn quá yếu, mà là Tiêu Phong quá mạnh, Hàng Long thập bát trưởng tại tông sư chân khí phía dưới, càng là cường đại mấy lần. Trường pháp chi diệu, thiên hạ vô song. Tiêu Phong bên trái hoạch nửa tròn, tay phải đẩy ra, một chiêu kháng long lưu hối. Đan Lăng hội hội trưởng nhìn thấy chiêu này lợi hại, không thể ngăn cản, nhưng cũng tránh cũng không thể tránh, đành phải hai tay khép lại, toàn lực ngăn cản. Cả hai tương giao, kia Đan Lăng hội hội trưởng trực tiếp bị đánh bay, xuyên thấu cái này cao lầu. Đại tông sư nhưng cũng sẽ không đơn giản như vậy tử vong, Tiêu Phong lao đi khỏe miệng máu tươi, lần nữa tiến lên. Mà giờ khắc này Đan Lăng hội còn có hơn 10 gã tiên tiên cường giả, một tông sư cường giả, nếu như liên thủ, muốn ngăn lại hiện tại trạng thái không phải là quá tốt Tiêu Phong, kỳ thật không có cái gì độ khó. Thế nhưng là bọn hắn giờ phút này lại bị hung ác như thế Tiêu Phong dọa sợ, căn bản không dám lên trước. Hoặc là nói, cái này Đan Lăng hội bất quá là một cái giao tiền liền có thể tiến vào tổ chức, không có lợi ích, thế nào khả năng cùng ngươi liều mạng. Thậm chí cùng những cái kia nghĩa tự đương đầu bang phái cũng không bằng, chớ nói chi là lấy sư đồ cảm tình gắn bó tông môn. Vô số người chạy tứ tán. Tiêu Phong giống như một đầu hung thú, nện bước bộ pháp, đạp trên phế tích. Một tay nhấc lấy Đan Lăng hội hội trưởng chết không nhắm mắt đầu, một tay bắt lấy một cái lửa đèn lồng, hướng phía toàn bộ cao lầu ném đi. Cực nóng hỏa diễm đốt thấu làm bằng gỗ lâu vũ, đem nó thiêu thành cho tàn. Chứng kiến hỏa quang kia người, nhưng cũng biết, kinh tương đại địa thế lực ngày muốn thay đổi. Sau này, những tên khất cái này, bọn hắn cũng là người, là ta đệ tử cái bang. Tiêu Phong ánh mắt đảo qua những này còn lại người, bị hắn nhìn chăm chú người, đều run run rẩy rẩy, sợ dẫn lửa thân trên. Mà tại trong kinh thành, chuyện quan trọng nhất cũng đã bắt đầu. Đại Càn hoàng đế cử hành gia hiến, mời Trấn Quốc công cùng Thượng Dương quận chủ tham gia. Chương 27. Yến hội trận này cái gọi là gia hiến trong cung cử hành, ngoại trừ Đại Càn hoàng đế cùng hoàng tử, liền không có cái khác quan viên tử đệ tham gia. Cũng là đã chứng minh, kỳ thật Thượng Dương quận chủ căn bản không có bất luận cái gì lựa chọn. Trấn Quốc công phủ, Thiết Tuyết Tuyền trong tay cầm thật chặt viên kia triệu khuyết đưa cho mình ngọc bội, suy nghĩ ngàn vạn. Ngọc bội kia không lớn, một tay liền có thể hoàn toàn nắm chặt. Hiện tại nàng cũng minh bạch, Trấn Quốc công hiện tại không có người nào có thể tiến đến. Mặc kệ người kia là cái gì thân phận, cũng là rất khó nhích lại gần mình, thời khắc này nàng có chút hối hận, lúc ấy liền ứng trực tiếp cùng hắn cùng một chỗ rời đi. Hắn còn nói cái gì chuẩn bị xong, cũng coi là hắn thất sách, cái này khiến nàng có chút buồn cười, phải biết, hắn vẫn luôn là tính toán không bỏ sót. Không nghĩ tới, hiện tại lại tại dạng này lớn thời điểm xảy ra sai sót, mình tới thời điểm gặp mặt, cần phải hào hào chế rêu hắn mấy phần. Hắn kinh ngạc thời điểm, thế nhưng là không thấy nhiều. Bất quá lần này đi, cũng bất quá là đi xem một chút, lựa chọn vị kia hoàng tử thôi, nếu là mình không hài lòng, hẳn là có thể còn kéo lên chút thời gian. Đính hôn thậm chí với kết hôn, đều là sau này sự tình, còn có thời gian. Hy vọng cái kia thời điểm chuẩn bị xong, nếu là không có chuẩn bị kỹ càng, vậy thì phải bắt đầu dựa theo kế hoạch của mình hành động. Tiết Tuyết Tuyền giờ phút này bị thị nữ mặc lấy hoa lệ y phục, áo bào là từ màu đỏ gấm vóc chế tạo thành. Bên trên treo kim tuyến thêu hoa, cánh hoa tựa hồ tại có chút chập chờn. Bên hông buộc một cây kim mang, càng lộ ra vòng éo huyền chuyển một nắm. "Tiểu thư, ngươi thật là dễ nhìn." Thị nữ bên người nhìn Tiết Tuyết Tuyền, đã thấy khỏe miệng nàng lộ ra tiểu dung, nhìn không được khích lệ nói. Tiết Tuyết Tuyền đại đa số thời điểm đều là áo tơ trắng mà đi, bây giờ trang phục tự nhiên là so nguyên bản bộ dáng càng thêm xinh đẹp. Những này ung dung hoa quý trang phục, che khuất trên người nàng kia cỗ nhiệt khí, mà là nhu hòa mấy phần, trong hai cái, mỗi người mỗi vẻ. Tiết Tuyết Tuyền nghe lời này, cũng không có trả lời cái gì. Bất quá ngay tại thị nữ chuẩn bị đem kim sức châu quan cho hắn đeo lên thời điểm, lại bị Tiết Tuyết Tuyền đưa tay cho ngăn trở, cứ như vậy đi, thứ này quá nặng đi, ta không thích. Trong lời nói, kỳ thật không có quá nhiều cự tuyệt chỗ trống. Thị nữ nghe lời này, nhưng cũng có chút sốt ruột, đây chính là đi gặp bệ hạ, nếu là xảy ra sai sót, mình chẳng phải là phạm vào trọng tội. Ngươi không cần lo lắng, nếu là phụ thân vấn trách, ta biết giải thả. Tiết Tuyết Tuyền giống như biết trước mặt thị nữ tâm tư, nói thẳng. Tiết Tuyết Tuyền trước kia là không có thị nữ nha hoàn, kia Trấn Quốc công cũng coi là một cái vung tay trưởng quỹ. Hắn là đại càn đế quốc trụ cột, hắn là bệ hạ lưỡi đao sắc bén, cũng là binh tướng thường thắng tướng quân, địch nhân ma quỷ ác ngộng. Lại duy chỉ có không phải là một người cha tốt, hảo trợ phu. Cho nên Tiết Tuyết Tuyền cùng những nha hoàn này quan hệ kỳ thật tính không được nhiều quen thuộc. Lật ra hộp, lấy ra một cây liễu cây châm gỗ, cái này cây châm đeo lên đã lâu, bất kể như thế nào bảo dưỡng bảo vệ, cũng có mấy phần cổ xưa. Tiết Tuyết Tuyền cũng có chút không nỡ sử dụng, lúc này mới đặt ở trong hộp, hiện tại lại nhịn không được đem ra. Liễu thân gỗ cũng không phải là cái gì cao giai gỗ, thời gian dài sử dụng, đã có chút ố vàng. Bất quá đây là hắn đưa cho mình phần thứ nhất lễ vật, dùng trước cửa cây kia giả liêu thụ cảnh cây làm vật liệu. Tại mình ngọc châm nát về sau, là hắn từng đao điêu khắc ra, mặt trên còn có tên của mình. Cũng là hắn tự tay co lại mái tóc dài của mình, rồi sau đó đeo lên một châm. Không cần thị nữ hỗ trợ, Tiết Tuyết Tuyền thuần thủ quấn lên tóc dài. Chờ ở bên ngoài Tiết Đạt, thấy như thế ăn mặc Tiết Tuyết Tuyền, cũng không nói cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu, vậy cứ như thế tiến cung đi, không cần thần trương. Mà tại hoàng cung hậu điện, điêu lâu ngọc đống đã bày đầy ngồi bảo, lui tới thái giám, cung nữ bưng đồ ăn, hoa quả, lộ ra long trọng. Chủ vị đại càn hoàng đế còn chưa tới trận, mà chư vị hoàng tử cũng là dựa theo mình tuổi tác sắp xếp, từ gần đến xa sát bên đại càn hoàng đế vị trí chia hai nhóm đặt ra. Lục đệ, ngươi cũng tới. Giờ phút này đến hội không có bắt đầu, lão tứ cực kỳ yên tĩnh, kia tương tự khuôn mặt, tựa như một cái tiểu hảo đại càn hoàng đế. Có chút hiếu kỳ nói, trong lời nói cũng là có chút khinh miệt. Có lẽ là lúc trước tìm đến lục hoàng tử Triệu Khuyết, Triệu Khuyết trong lời nói kia lạnh nhạt, bây giờ nhưng lại tới, để hắn có cái này hỏi một chút. Triệu Khuyết đối với tứ hoàng tử ngôn ngữ cũng không nóng giận, mà là gật đầu nói ra, là phụ hoàng gọi ta tới. Lục đệ tới đây, tự nhiên có thể, chư vị huynh đệ đều có thể tỉ thí một phen. Bất quá chờ xuống dưới nghe nói Thượng Dương quận chủ thích mua kiếm, lục đệ không có tu vi, nhưng cũng phải cẩn thận. Chớ có khoe khoang, còn đả thương chính mình. Ngũ hoàng tử như thế, đem một cái quan tâm đệ đệ mình hình tượng biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hắn là một cái tu vi trí thượng võ lâm sinh vật, có lẽ không nên thân ở triều đình này, trong lời nói, ngạo khí mười phần, nhưng cũng đem mạnh được yếu thua nói rõ ràng. Mà thập nhị hoàng tử vội vàng chạy tới hướng phía Triệu Khuyết mời rượu, rồi sau đó thấp giọng nói ra, "Luca, ngươi kia thuộc theo suy nghĩ, không bằng giao cho ta đến chấp hành đi. Huynh đệ chúng ta cường cường liên hợp, cũng có thể kiếm bộn đem bạc. Cái này Thượng Dương quận chủ có cái gì tốt, cưới nàng sau này còn làm sao xử lý? Bằng vào chúng ta thân phận, cái gì nữ tử tìm không thấy?" Cái này thập nhị hoàng tử đã sớm để mắt tới Triệu Khuyết trong tay thuộc theo con đường. Đây là Triệu Khuyết mẫu thân để lại cho hắn di sản, tự nhiên không có khả năng giao cho trước mặt người này. Bát hoàng tử Triệu Ly ngồi ở một bên, cũng không nói chuyện, thấy Triệu Khuyết tới, chỉ là nhẹ gật đầu, tựa hồ không muốn bên ngoài có quá nhiều tiếp xúc. "A, thế nào, Luca, ngươi ngồi ở chỗ này góp đủ số sao?" Bất quá ngay tại thương nghị thời điểm, nhưng cũng truyền đến một cái có chút thanh âm chói tai. Nói chuyện chính là thập hoàng tử, cũng đã từng bắt hoàng tử không sai biệt lắm, mẫu thân cũng là phổ thông cung nữ. Tự nhiên là ở vào tầng dưới chót nhất, có chút tự thi. Mà hoàng tử thân phận, dẫn đến hắn lại tự phụ, như thế mâu thuẫn, tụ tập tại trên người một người, cái này khiến thập hoàng tử có chút điên. Hắn cùng Triệu Khuyết quan hệ cực kém, từ nhỏ là. Bởi vì tại hắn trong mắt, không có tu vi, lại mẫu thân so với mình mẫu thân tôn quý người, là mình duy nhất có thể bù. Cái khác tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, không cần nhiều lời, đắc tội không nổi. Cái này dẫn đến giữa hai bên cũng phát sinh rất nhiều xung đột, bất quá mỗi lần đều là Triệu Khuyết thắng lợi. Nhiều lần thất bại, thập hoàng tử Triệu Uyên phẫn nộ đến cực điểm, nhưng cũng không thể làm gì. Dẫn đến mặt ngoài quan hệ đều không có duy trì được, xem như hận gấp Triệu Khuyết. Chỉ có thể nói đại càn hoàng thất chư vị hoàng tử, có thể nói đều là từng người mới, cái gì đều có. Ta thấy Lục Ca mấy ngày nay đều chưa từng sinh ra cửa sân, còn tưởng rằng ngươi không có hứng thú. Thế nào? Trong lòng không phục, còn muốn lấy thử một lần. Ta khuyên ngươi cũng chiếu thanh chính mình. Kia Thượng Dương quận chủ là nhân vật bậc nào, bằng chừng ấy tuổi, ngay tại Tiêu Lương Chi trong chiến đấu đạt được công lao. Ngươi bộ dáng này, không phải là thích cùng kia đầu đường nữ tử lêu lồng sao? Chẳng lẽ còn muốn cả một đời trốn ở nữ nhân phía sau sao? Như thế thẳng thắn bạo lực lời nói, tại chư vị trong hoàng tử cũng là không thấy nhiều. Dẫn tới cái khác đại bộ phận hoàng tử bây xem, còn như có lo lắng hay không hoàng đế bệ hạ trách tội, vậy cũng không dùng lo lắng. Tối thiểu vị kia hoàng đế còn không có bởi vì hoàng tử ở giữa xung đột trách cứ qua người khác. Chỉ cần tại quy tắc bên trong hành động, đều là bị hoàng đế bệ hạ ngầm đồng ý. Triệu Khuyết nghe lời này, béo nhẹ lấy chén trà, uống trà, vẫn như cũ lộ ra tiểu dung. Nhìn chằm chằm trước mặt Triệu Uyên, phản phất nhìn một cái tôm kép ngại nhép, cũng khó trách hắn nói những lời này. Hắn nhớ kỹ trước mặt người này, thiên phú không ra thế nào địa, còn thích giả cao thủ, có lẽ đây là hắn làm hoàng tử duy nhất có thể đem ra được đồ vật. Bất quá thiên phú của hắn kỳ thật cũng chỉ là so ngũ hoàng tử nhỏ 3 tuổi, so bát hoàng tử nhỏ một chút tuổi không đến, hiện tại vẫn chỉ là hậu thiên cựu trọng, tiên thiên cũng là xa xa khó đợi. Chương 28. Chân tướng biết được đã từng bởi vì mắng mình vài câu, nhớ kỹ là hắn vừa mới đột phá đến hậu thiên nhất trọng, cảm thấy siêu việt không có tu vi chính mình. Chửi mình là một cái phế vật, liền bị Tiết Tuyết tuyển cho hung hăng hành hung. Hắn phía sau hộ vệ muốn hỗ trợ, lại bị tinh nghe khí tức khóa chặt, không thể động đậy. Đại can hoàng đế cũng là biết Triệu Khuyết bên người một cao thủ như vậy, trải qua kiểm tra thực hư, cùng tại La Vong một chút vận hành phía dưới, đem tinh nghe thân phận làm thành Triệu Khuyết mẫu thân lưu lại hộ vệ thân phận. Có một cái đại tông sư đỉnh phong bảo hộ, đại can hoàng đế liền không có để ám vệ lại đi bảo hộ Triệu Khuyết. Bất quá tại thời điểm này, cái này thập hoàng tử lại chưa từng biết Tiết Tuyết tuyển thân phận, chỉ cho là một cái bình thường tiểu nữ hài. Mà hành hung hoàng tử chuyện này, nói nhỏ không nhỏ, thế nhưng là nói lớn cũng không lớn. Thập hoàng tử không có mặt mũi, cũng không có khả năng cho phụ hoàng cáo trạng, tự mình tra Tiết Tuyết tuyển thân phận. Thế nhưng là quyền thế của hắn quá nhỏ, La Vong che lấp, tăng thêm Tiết Tuyết tuyển thân phận, cũng liền không giải quyết được gì. Hắn chỉ đem lúc ấy bị hành hung cừu hận chuyển rời đến trước mặt Triệu Khuyết trên thân, dẫn đến xung đột càng ngày càng nhiều. Không có cách, ai bảo ta kế thừa phụ hoàng tiêu sái đâu? Trêu đến nữ tử thích, bạn nhất kia Thượng Dương quận chủ, liền thích ta dạng này đâu? Triệu Khuyết rũ cái lưng mệt mỏi, có chút tự luyến sờ lên cằm của mình. Mà ánh mắt bên trong kinh miệt, thấy thập hoàng tử càng là cắn răng, siết chặt nắm đấm. Tựa như lúc nào cũng chuẩn bị bạo khởi đả thương người. Bất quá giờ phút này, một cái ấm áp thanh âm nhưng từ bên ngoài, "Lục đệ, thập đệ, có chuyện gì cũng có thể thương lượng, đều là huyết mạch chí thân, chớ có đả thương huynh đệ hòa khí." Người đến là một cái ba mươi mấy tuổi nam tử, lại là ôn nhuận công tử, tựa như minh ngọc. "Hoàng huynh, đại ca." Thấy người tới, chúng hoàng tử cũng liền không ầm ĩ, đi một cái lễ, người này chính là toàn bộ đại càn đế quốc đại hoàng tử. Tính cách ôn hòa, khoan hậu đối xử mọi người, tuyệt đối chấp hành quy tắc, nếu là làm mất tính, có thể nói là rất hoàn mỹ. Thế nhưng lại là một hoàng tử, vẫn là có kế thừa khả năng hoàng tử, đây cũng không phải là cái gì hào thơ. Đại hoàng tử khoan hậu cùng tuân thủ quy tắc là một loại cực kỳ bệnh trạng, hắn là từ mấy vị đại nho dạy dỗ, cũng chính là dạy dỗ đại hoàng tử loại tính cách này. Cái khác hoàng tử việc học, thế nhưng là nhẹ hơn rất nhiều, bệ hạ sợ đều nhiễm lên kia hủ nho khí tức. Nguyên nhân này đưa đến các hoàng tử không có quá nhiều tập trung ở cùng nhau ký ức, chư vị hoàng tử cảm tình càng bằng số không, từng cái hoàng tử tính cách kinh lịch càng là khác biệt bản phần. Mà có đại hoàng tử vị này huynh trưởng ra mặt, toàn bộ yến hội loại kia tiếng ồn ào âm cũng nhỏ đi rất nhiều, đại đa số hoàng tử xì xào bàn tán, tựa hồ là đang thương nghị cái gì. Rất nhanh, đã đến canh giờ, Trấn Quốc Công Tiết Đạt cùng Đại Càn Hoàng đế Triệu Duyệt hai người một trước một sau, một bên mười phần hòa thuận trò chuyện, vừa đi tới. Phía sau thì là mang theo một nữ tử chậm rãi đến, chính là Tiết Tuyết Tuyển. Gặp qua phụ hoàng, gặp qua bệ hạ. Thấy người tới, chúng hoàng tử cùng người hầu liền đội vàng hành lễ, không dám loạn cấp bậc lễ nghĩa. Mà giờ khắc này Đại Càn Hoàng đế Triệu Duyệt tựa hồ mười phần cao hứng, tùy ý khoát tay áo, "Ừm, đều đứng lên đi." Theo sau hơi dò xét một chút chư vị hoàng tử. Đại hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử, bát hoàng tử, thập hoàng tử, thập nhị hoàng tử. Đại đa số có cơ hội hoàng tử cũng không vắng mặt. Bất quá mỗi người biểu hiện khác biệt, có giống như đại hoàng tử như vậy ôn hòa cười, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng, dù sao hắn tới chỗ này đều chỉ là vì phụ hoàng mệnh lệnh. Cũng có giống như tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử như vậy ngồi nghiêm chỉnh, tựa hồ muốn cho Trấn Quốc Công cùng Thượng Dương quận chủ một cái ấn tượng tốt. Cũng có bát hoàng tử như vậy, mặt không biểu tình, tựa hồ không có bất kỳ cái gì tranh đấu ý tứ như vậy người. Cũng có giống như lục hoàng tử Triệu Khuyết như vậy, ngồi ở chỗ đó cũng đã tính trước. "Lão Lục, gần đây thân thể như thế nào?" Đại Càn hoàng đế vừa đi, đột nhiên quay đầu mở miệng hỏi một chút, lại làm cho chúng hoàng tử ánh mắt dẫn tới Triệu Khuyết trên thân. Phải biết, lúc này, đế hoàng mỗi một câu nói, chắc hẳn đều có hắn thâm ý bất kể như thế nào, đều là đến suy nghĩ một hai. Thượng Dương quận chủ Tiết Tuyết Tuyển cùng Trấn Quốc Công Tiết Đạt cũng nhìn về phía cái này bị Đại Càn hoàng đế đặc địa hỏi đề hoàng tử, muốn nhìn một chút hắn có cái gì chỗ khác biệt, như thế nhiều hoàng tử, vì sao vẹn vẹn chỉ chọn ra khỏi người này. Tiết Đạt đảo qua một chút, thậm chí không cần dò xét, thân là vô thượng đại tông sư hắn đã sớm có thể liếc nhìn trên thân người khí tức. Lại nhíu nhíu mày, cái này hoàng tử không có tu vi, trên người khí lộn xộn vô tự, liền như là không có tu luyện qua. Hắn rời cái này kinh thành đã nhiều ngày, rất nhiều chuyện đều không thế nào quan tâm, những này hoàng tử tự nhiên cũng không cần thiết đi quan tâm. Một hồi lâu mới nhớ tới, mình đang tìm kiếm tư liệu thời điểm gặp qua. Xác thực có một cái hoàng tử, bởi vì lúc trước lúc mới sinh ra, gặp Tiền Triều dư nghiệt ám sát. Mẫu phi nhận lấy kinh hãi, thụ thương nghiêm trọng, dẫn đến ra đời thời điểm căn cơ xuất hiện vấn đề, bất quá vì sao, lâu như thế đều không có chữa trị xong. Loại này hoàng tử, không thể tu hành, có thể nói là lần thứ nhất vô si lúc, liền bị Tiết Đạt đem ra. Mà giờ khắc này Tiết Đạt, nghĩ qua vô số ý nghĩ, tỉ như, trước mặt Đại Càn hoàng đế, có phải hay không muốn cho Tiết Tuyết tuyển trước mặt cái phế vật này đâu. Hắn cũng không sợ cái này hoàng tử ép không được sao. Mặc kệ Tiết Đạt giờ phút này nghĩ như thế nào. Tiết Tuyết tuyển lại ngây ngẩn cả người. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trước mặt quen thuộc khuôn mặt, nàng nghĩ tới hắn vô số lần, hắn lại xuất hiện tại một cái nàng chưa từng có nghĩ tới địa phương. Vừa rồi bệ hạ nói hắn là lão lục, như vậy chính là lục hoàng tử. Lục hoàng tử Triệu Khuyết. Tất cả manh mối giờ phút này đều tại Tiết Tuyết tuyển trong óc xẹt qua, hồi ức đến lúc trước ngày đó. Giờ phút này tay của nàng có chút hơi run, tựa hồ là kinh ngạc, kích động, thậm chí có chút khống chế không nổi chính mình. Bất quá còn may là tiên tiên tu vi, cưỡng ép dùng chân khí đè xuống thân thể rung động, lúc này mới không có động tác khác. "Ta gọi Hoắc thiếu, ngươi gọi cái gì?" Lúc này mới nhớ tới, cái này lục hoàng tử Triệu Khuyết mẫu thân chính là họ Hoắc, thuộc quận Hoắc thị. Chương 29. Riêng phần mình ngôn ngữ thuộc quận Hoắc thị tại Ích Châu có thể nói là thế gia vọng tộc, tại Ích Châu loại kia phong bế hoàn cảnh bên trong, ngoại địch khó mà tiến vào, Ích Châu bình nguyên lại phồn vinh, quyền lợi chính trị càng là khó mà đạt được thay đổi. Cái gọi là trăm năm hoàng triều, ngàn năm thế gia, chính là như thế, kia Hoắc thị chính là Ích Châu chủ nhân chân chính một trong, thậm chí đại cản triều đại đỉnh đối hắn trưởng khống đều không sâu. Tiết Tuyết Tuyền hiện tại cũng minh bạch hắn câu kia, hắn đã làm tốt chuẩn bị, để cho mình không cần lo lắng là ý gì. Ở chỗ này gặp được quen thuộc người, Tiết Tuyết Tuyền trong lòng buông lỏng, kia nguyên bản đặt ở phiền muộn trong lòng giải khai, thậm chí tự tin mấy phần, khoe miệng khẽ cong. Mà Tiết Đạt cũng cảm nhận được nữ nhi của mình khí tức biến hóa, nhìn nhiều Triệu Khuyết một chút, cũng không hiểu được người này có gì đặc biệt. Ngạch, đặc biệt yếu tính sao? Lo sợ phụ hoàng nhớ thương, nhi thần thân thể có cung trong ngựa y tắm thuốc cùng phụ hoàng ban thưởng dược liệu, bây giờ đã khỏe mạnh rất nhiều. Triệu Khuyết liền đối lấy Đại Càn hoàng đế nói cảm ơn. Thấy bệ hạ đi lên phía trước, đối Tiết Tuyết Tuyển khẽ gật đầu, rồi sau đó đưa ngón trỏ ra lắc lắc, ra hiệu không muốn mở rộng. Tiết Tuyết Tuyển cũng trắng Triệu Khuyết một chút, khẽ bước cằm. Mà giờ khắc này nhập tọa chủ vị Đại Càn hoàng đế, nói đơn giản xuống dưới lời dạo đầu, giới thiệu một chút đám người, ha ha, các ngươi người trẻ tuổi có người tuổi trẻ chủ đề, chấm liền không đúng bảo. Chấm cùng Trấn Quốc Công đi tới đánh cờ, các ngươi người trẻ tuổi, hiểu nhau xuống đi, không muốn câu thúc. Nếu là Trấn Quốc Công cùng chấm lần nữa, các ngươi sợ là nói không ra lời. Lão đại ngươi nhìn xem một điểm, đừng làm rộn xảy ra chuyện là được. Dứt lời, đợi đại hoàng tử ứng mệnh, hai người liền từ yến hội bên trong bước ra rời đi. Cũng không một mực tại nơi này chủ trì, mà là đem thời gian để lại cho chư vị hoàng tử cùng Thượng Dương của chủ. Mà chư vị hoàng tử không có áp chế, nhìn nhau một chút, lại nhìn một chút đại hoàng tử. Tựa hồ đại hoàng tử không có cái gì muốn nói, yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở một bên. Như thế thời cơ, tự nhiên có người muốn làm cái thứ nhất làm liệu đầu tiên người. Vũ hoàng tử Triệu Dị đứng lên, sửa sang lại mình phục sức, hướng phía Tiết Tuyết Tuyển phương hướng cất bước mà đi. Gặp qua quận chúa, tại hạ Triệu Dị, cũng là Thiên Vũ tông đệ tử. Đã sớm nghe nói quận chúa kiếm pháp như thần, ngưỡng mộ đã lâu, đặc địa hướng kia Bách Hiểu Xanh vì quận chúa cầu được lời bình. Nếu là có cơ hội, chúng ta có thể tự mình giao lưu kiếm thuật, luận bàn một hai. Tiết Tuyết Tuyển ngay tại trong suy nghĩ, bởi vì biết Triệu Khuyết thân phận, có mấy phần chấn kinh cùng kinh hỉ. Nghe có người đánh gãy mình, nhíu mày, một đôi mắt đẹp như mang, nhìn chằm chằm Ngũ hoàng tử nói ra, kiếm của ta cũng không phải là dùng để tranh cường đấu thắng, mà là vì thủ hộ muốn thủ hộ người, vì không thể chiến đấu người mà chiến, luận bàn thì không cần. kia Bách Hiểu Xanh ta cũng từng nghe nói, lại cũng chỉ đánh giá thiên hạ anh hảo. Ta cũng chưa từng làm qua cái gì đại sự, lại có thể giống như Lợi Bình. Bất quá là chút dắt nói gắn ghép, người người có thể nói khích lệ lời nói, lại có gì nhìn. Như thế cách làm, Ngũ hoàng tử chẳng lẽ muốn cho ta vì thiên hạ đám người cười nhạo? Chán. Lời nói này Ngũ hoàng tử có chút xấu hổ, không nghĩ tới Thượng Dương quận chủ thế mà không cho mình một chút xíu mặt mũi. Hắn nguyên bản cho là mình có thiên phú nhất, là thích hợp nhất Thượng Dương quận chủ. Không nghĩ tới thế mà bị như thế cự tuyệt, có chút để cho người ta không tiếp thu được. Nhìn không được lần nữa mở miệng nói, võ đạo một đường, chỉ tranh thứ nhất. Tại hạ bất tài, nhưng cũng có vấn đỉnh đệ nhất thiên hạ khả năng, chứ trong hoàng tử, ta cho là ta là thích hợp nhất quận chúa. Còn xin quận chúa có thể cân nhắc một hai, hai ta cộng đồng nghiên cứu, chưa hẳn không thể. Có lẽ là Thiên Vũ Tông cho hắn hộ vệ cùng sư phó, đều là những cái kia người trong võ lâm, trải qua thời gian dài, tự nhiên cũng liền dưỡng thành tập quán này. Lấy võ vi tôn, dùng võ tự ngạo, lại quên mình là đại càn hoàng tử. Ta đầu tiên là đại càn con dân, rồi sau đó mới là một võ giả. Tiết Tuyết Tuyền cự tuyệt nói, cái này Ngũ hoàng tử, bản thân ý thức thật sự là quá nặng đi. Hắn cho là mình nhìn chúng tu vi, võ công chính là trọng yếu nhất. Thế nhưng là không biết, trong chốn võ lâm, trọng yếu nhất chính là hiểu nghĩa, mà không phải cường đại. Chính Thiên Vũ Tông cũng biết, tuy là ba tông ngũ môn một trong, gần nhất lại đã mất đi lòng người. Bị đánh gãy lời nói Ngũ hoàng tử Triệu Dị vẫn như cũ khư phục, còn muốn mở miệng, tiên thiên khí thế bắt đầu chịu không nổi chảy ra. Hoặc là Tiết Tuyết Tuyền đối với võ cách nhìn cùng hắn khác biệt, tự nhiên muốn lại biện bên trên một biện. Đủ rồi, lão ngũ, chớ có mất phong độ. Đại hoàng tử thấy tựa hồ có chút quấn quýt chặt lấy Ngũ hoàng tử, vội vàng khuyên giải nói. Mà Ngũ hoàng tử bị đánh gãy lời nói, vội vàng phản ứng lại, nhưng cũng không có mất cuối cùng nhất lý trí, đem khí thế vừa thu lại. Trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng, nhìn chăm chú đại hoàng tử cùng Tiết Tuyết Tuyền. Một lần nữa ngồi về vị trí, không nói nữa. Thấy tự tin lão ngũ thất bại tan tác mà quay trở về, cái khác hoàng tử cũng không biết nói điểm cái gì, mà thập nhị hoàng tử tựa hồ không có cái gì áp lực. Mập mạp thân thể, chật vật đứng người lên, rồi sau đó nói ra, tại hạ thập nhị hoàng tử, đây là ta tìm lưu ly châm vàng. Thấy quận chúa chưa từng có một cái tốt cây châm, làm lần đầu lễ gặp mặt vật, mong rằng quận chúa chớ có chối từ. Nếu là có cơ hội, có thể đến trong nhà của ta một lần. Đa tạ điện hạ rồi, bất quá tiểu nữ tử dĩ vãng không thích loay hoay những vật này, hạ điện hạ phá phí. Tiết Tuyết Tuyền sờ lên mình một châm, nhưng lại giải thích nói, cái này một châm là cố nhân của ta tặng cho, không bỏ thay đổi. Bị cự tuyệt thập nhị hoàng tử cũng không có thế nào, chỉ là một lần nữa ngồi xuống lại. Mà còn lại hoàng tử, tựa hồ đang suy nghĩ mình vị kia bệ hạ là thế nào nghĩ. Trước mặt Tiết Tuyết Tuyền lời nói, lại là ý gì? Cố nhân, ý là có người trong lòng rồi. Nếu là như vậy, nàng tới đây là ý gì? Dù sao nhìn xem điệu bộ như vậy, tứ hoàng tử xê dịch thân thể, lại chuẩn bị tiến lên nói lên một hai. Đã thấy lấy thập hoàng tử trước một bước đứng lên, lúc trước bị đánh thời gian trôi qua quá lâu, tự nhiên là nhận không ra Tiết Tuyết Tuyền. Gặp qua quận chúa, tại hạ đã ngưỡng mộ quận chúa đã lâu, vẫn còn nhìn quận chúa có thể cho ta một cái cơ hội. Ta biết không bằng mấy vị khác hoàng tử thiên phú, xuất thân, bất quá cũng chỉ có một mảnh tự tình, nếu là có thể cưới quận chúa, như vậy ta nhưng cả một đời không nạp tiếp. Sông cạn đá mòn, nhật nguyệt như dám. Thập hoàng tử tại chư vị trong hoàng tử, nhưng cũng rõ ràng chính mình không có bất kỳ cái gì ưu thế. Mà mặc kệ bệ hạ là thế nào nghĩ, mình kỳ thật đều không có lựa chọn khác. Muốn có sở tác vì, chỉ có thể cột vào trấn quốc công phủ chiến xa bên trên, sau này làm sao không quản, đây chính là mình cơ hội duy nhất. Mà lời nói này, tự nhiên không phải là nói cái gọi là nạp tiếp, mà là một cái hứa hẹn. Nếu là mình đương quyền, cấp cho trấn quốc công phủ một cái hứa hẹn, dù là ngoại thích tham gia vào chính sự, hậu cung lập quyền, đều là sau này đến sự tình. Tiết Tuyết Tuyền ngược lại là có chút chăm chú xem xét thập hoàng tử một chút, tựa hồ có chút nhìn quen mắt, thật vất vả lúc này mới nhớ tới lúc còn trẻ một chút chuyện lý thú. Chương 30. Ác độc nữ tử ta tự biết, bệ hạ lời nói. Chư vị hoàng tử đều là nhân kiệt, ta cũng cố ý, nhưng cũng không biết lựa chọn như thế nào. Tiết Tuyết Tuyền giờ phút này nở nụ cười xinh đẹp, lời này nhưng cũng nhắc lên các vị hoàng tử lòng tin, đem hoàng tử chư vị lo lắng người trong lòng vấn đề cho giải trừ. Tiết Tuyết Tuyền lại nhìn sang chư vị hoàng tử, cuối cùng nhất đưa ánh mắt lưu tại Triệu Khuyết trên thân, nụ cười trên mặt càng tăng lên, không biết trong lòng đang suy nghĩ chút cái gì. Ta thấy bệ hạ trước đề điểm vị này Lục hoàng tử, không biết Lục hoàng tử có thể hay không giới thiệu một hai. Triệu Khuyết ngẩng đầu róc xương lóc thịt một chút Tiết Tuyết Tuyền, hắn tự nhiên biết Tiết Tuyết Tuyền đang suy nghĩ chút cái gì. Trước kia Tiết Tuyết Tuyền nào có như thế nhiều ý nghĩ, thích nhất chính là đi theo mình cái mông phía sau vung mạnh nằm đấm. Trưởng thành về sau, ác thú vị liền không ít, bất quá nếu là như vậy, mình cũng có thể giấu sâu hơn. Tại hạ Triệu Khuyết, gặp qua của chúa, tại hạ thể chất yếu đuối, không có tác dụng lớn. Trêu đến phụ hoàng ân sủng, cảm giác sâu sắc hoàng ân. Triệu Khuyết chậm rãi đứng lên, tựa hồ thân thể suy yếu mười phần, chắp tay nhìn xem Tiết Tuyết Tuyền. Mà cái khác mấy vị hoàng tử, nhìn xem Tiết Tuyết Tuyền chủ động hỏi Triệu Khuyết, nhưng cũng không nghĩ tới thế mà liền bèn bèn bệ hạ thăm hỏi một câu, liền nên đón như thế sự tình. Bị phơi ở một bên, không có đạt được trả lời thập hoàng tử Triệu Uyên trong mắt vẻ lo lắng, gắt gao trừng mắt Triệu Khuyết, tựa hồ muốn đem hắn ăn. Rồi sau đó lại nói ra, Lục Ca Di vãng như thế, phụ hoàng mỗi lần đều có câu hỏi này. Đáng tiếc thành một tên phế nhân, không thể tu hành. Cho nên phụ hoàng coi trọng nhất Lục Ca thân thể, hy vọng Lục Ca có ngày có thể đủ tốt đứng lên đi. Tiết Tuyết Tuyền nghe lời này, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, thì ra là thế, khó trách ta thấy vị này điện hạ như thế nhìn quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Nghĩ đến là không cần tu hành, có thể tại trong hoàng thành đi dạo, có gặp mặt một lần. Lúc nói lời này, Tiết Tuyết Tuyền cắn răng, tựa hồ là từng chữ khai ra tới. Là như vậy, Ta vị này Lục ca, thế nhưng là phong lưu thành tính, xuất nhập kia giờ bận chỗ. Thập hoàng tử nhưng cũng nói lần nữa, đã sớm đắc tội Lục hoàng tử, như vậy tự nhiên không có cái gì có thể cố kỵ. A, xin hỏi Lục hoàng tử, là như thế sao? Tiết Tuyết Tuyền đưa tay đặt ở phía bên phải, kia là nàng bội kiếm địa phương, hôm nay không có bội kiếm, nhưng cũng có chút không quen. Triệu Khuyết cũng là tùy theo lão thập thuyết pháp, nghĩ đến là Tiết Tuyết Tuyền nhận ra người này. Hắn nhớ kỹ là lão thập Triệu Uyên thấy mình có chịu, lại thấy phía sau một mực đi theo mình phía sau tiểu nữ hải, liền mở miệng mắng Tiết Tuyết Tuyền là không có cha không có mẫu cô nhi. Tiết Tuyết Tuyền thời điểm đó tính tình cũng không tốt, đem Triệu Uyên đánh thành đầu heo, cả người xương cốt đều đoạn mất không ít. Thập đệ nói rất đúng, nơi bướm hoa, ta rất yêu chi. Thậm chí hô bằng mang bạn, cùng một chỗ tiến về. Nếu là quận chúa cố ý, như vậy cũng có thể cùng nhau. Triệu Khuyết như thế lời nói, càng là rung động toàn trường, cho dù là đại hoàng tử, cũng nhịn không được nhìn chằm chằm Lục hoàng tử, rồi sau đó ho khan hai tiếng, ra hiệu Triệu Khuyết chú ý một chút. Hắn thâm thụ nho ra làm hại, tự nhiên là không nghe được như thế lời nói. Bực này lời nói, cái khác hoàng tử, nhưng cũng nhẹ gật đầu. Nguyên bản cho rằng Lục hoàng tử tới đây, là khẩu thị tâm phi, ngoài miệng nói thuận theo tự nhiên, trong lòng còn muốn giành giật một hồi. Thế nhưng là lời này vừa nói ra, nhìn Triệu Khuyết xác thực không có loại ý nghĩ này. Thập nhị hoàng tử ngồi ở một bên, cười ha ha, hắn biết mình cơ hội không nhiều, cho nên tự nhiên không có cái gì lo lắng. Ha ha, Lục đệ lời này tính tình thật vậy. Quân chúa ngươi nhìn, ta chưa từng oan uổng Lục ca đi. Thập hoàng tử nghe lời này, càng là hưng phấn, thậm chí nhìn xem Lục hoàng tử cũng thuận mắt rất nhiều, cái này không phải liền là cho mình cơ hội đi mà ta khác biệt, ta giữ mình trong sạch, cả đời này sẽ chỉ yêu quận chúa một người. Vậy liền đa tạ hảo ý của ngươi. Tiết Tuyết Tuyền nhìn thoáng qua thập hoàng tử, mặt không biểu tình, thế nhưng là ta kiến thức nông cạn, nhưng cũng muốn đi mở mang một chút, nếu là có cơ hội, Lục hoàng tử cũng không nên cự tuyệt ta. Thập hoàng tử nghe đến lời này sững sờ, hắn không nghĩ tới, lại là như vậy kết cục. Chẳng lẽ trước mặt vị quận chúa này càng ưa thích phong lưu lãng tử? Mà cái khác mấy vị hoàng tử, trên mặt cũng là kinh hãi vô cùng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Vẫn là tình báo của mình quá ít, không nghĩ tới cái này thượng dương quận chủ thế mà thích cái này một cái. Thật chẳng lẽ có thể để cho lão Lục nhặt được một món hời lớn sao? Bất quá có chút thông minh hoàng tử lại tỉnh táo lại, nữ nhân này ý nghĩ, tuyệt đối sẽ không như thế đơn giản, nghĩ đến kia người trong lòng thuyết pháp. Một cái quỷ dị ý nghĩ xuất hiện ở chư vị hoàng tử trong đầu. Từ không gì không thể, vậy liền chờ lấy quận chúa, bất quá nơi đó tiêu phí cũng không thấp. Hai người, cũng còn cần quận chúa pha phí. Triệu Khuyết thì là thuận người trước mặt lời nói, nào đó muốn bị người này diện mạo mê hoặc, hắn không thể tu hành, chỗ nào có thể xứng với quận chúa, mà lại khi nam phế nữ, 10 năm trước, ta còn thấy hắn đối một tiểu nữ hài động thủ động cước, ta tiến lên quên nhủ, liền bị hắn đánh một trận. Lúc này chư vị đều có thể làm chứng. Lúc ấy thập hoàng tử bị đánh, tự nhiên là không có khả năng nói thật lý do, liền đến chỗ đều nói là Triệu Khuyết sai. Tiết Tuyết Tuyền giờ phút này mặt lạnh lấy, nguyên bản nàng còn có mấy phần không xác định, bây giờ lại có thể xác định là người này. Chư vị hoàng tử đã đều là thông gia, nhưng cũng không cần nói quá nhiều. Tiết Tuyết Tuyền giờ phút này cũng không muốn hàn huyên, lấy ra một viên ngọc bội nói: "Ta có này ngọc bội một viên, đây là sinh đôi đeo. Chư vị nếu là có thể tìm tới cùng ngọc bội kia phối đôi, như vậy ta liền lựa chọn hắn vi phu thế. Nếu như các ngươi hiện ra thực lực của ngươi cũng có thể, hiện ra vận khí của các ngươi cũng có thể. Không biết quân chúa, này ngọc bội ngươi là từ đâu mà tới?" Một vị hoàng tử muốn tìm được điểm đường tác. "Là của ta đem một nửa kia giấu ở kinh thành một chỗ, còn xin chư vị tìm ra." Tiết Tuyết Tuyền đáp. Mà chư vị hoàng tử lại xì xào bàn tán, chuẩn bị riêng phần mình đại hiện thần thông, đi tìm ngọc bội kia. Loại biện pháp này, chư vị hoàng tử cũng không có dị nghị, nhìn mười phần công bằng, so đấu thực lực cùng vật khí. Ta vừa vặn cũng ở trong thành nhận được một cái, không biết phải chăng là xứng. Triệu Khuyết cũng lấy ra ngọc bội một nửa khác, đứng dậy. Rồi sau đó cầm lên Tiết Tuyết Tuyền ngọc thủ, hai cái ngọc bội đơn độc nhìn, phản phất hoàn chỉnh, nhưng là hợp lại cùng nhau. Cũng kín kẽ, một tia không kém. A, chư vị hoàng tử giờ phút này đã không biết muốn nói cái gì rồi. Bọn hắn còn chuẩn bị thi thố tài năng đâu. Thế nào cứ như vậy kết thúc? Tiết Tuyết Tuyền nhìn chằm chằm càng gần Triệu Khuyết, hắn khí tức quen thuộc đánh tới, nhưng cũng không né tránh, nói ra: "Chư vị, nhìn Lục hoàng tử cùng ta hữu duyên, có thể nhặt được cùng một mai ngọc bội, liền thế quấy rầy chư vị." Cái khác hoàng tử nhìn thấy một màn này, mặc dù trong lòng cảm giác chẳng hiểu ra sao, hai người này sẽ không đã sớm nhận biết ta. Nhóm người mình cũng là bọn hắn chơi đùa một vòng. Mà có Dạ Tâm hoàng tử, giờ phút này cũng đang tự hỏi, nếu là Triệu Khuyết cưới Tiết Tuyết Tuyền, như vậy hắn có thể hay không uy hiếp được mình, sau này phải làm thế nào đối đãi cái này Lục hoàng tử? Vũ hoàng tử nhìn xem Lục hoàng tử, lại nhìn một chút Tiết Tuyết Tuyền, hắn đại khái hiểu Tiết Tuyết Tuyền tại sao không tuyển chọn mình, mà là lựa chọn Triệu Khuyết. Những này bất quá là thỏa thuận, rất rõ ràng, chính là cho là mình mạnh, Triệu Khuyết yếu. Liền xem như hoàng tử, không có tu vi Triệu Khuyết cũng rất dễ dàng bị Tiết Tuyết Tuyền nắm, mà Tiết Tuyết Tuyền nhưng cũng có một cái thân phận. Hắn cũng có nghe qua Tiết Đạt đem Tiết Tuyết Tuyền cấm túc, là bởi vì Tiết Tuyết Tuyền có người trong lòng. Liên lạc đến kia cây trầm gỗ thuyết pháp, còn có trước mặt quận chúa này ngôn ngữ. Lập tức minh bạch, nữ tử này hơn phân nửa thật có lòng thượng nhân. Mà Triệu Khuyết suy nhược, cũng không ngăn cản được, cũng phải hắn đội nón xanh. Bệ hạ sẽ trách tội sao? Lấy chân quốc công như thế, chỉ cần không phải làm quá khó nhịn, cũng không biết. Tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử, thập nhị hoàng tử tìm hiểu tin tức nhiều nhất, trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch nơi đây không đối. Nghĩ đến ngọc bội kia, cũng là cái này Tiết Tuyết Tuyền khiến cho mưu kế, để cho mình cái này Lục đệ nhặt được. Nàng tùy ý quan ra, tự nhiên có thể nghĩ biện pháp để Triệu Khuyết nhặt được, hết thể nhìn thuận theo tự nhiên. Thế nhưng là trong đó, lại là kế hoạch liên tục. Mà cái gọi là thích phong lưu chỗ, cũng là nàng này nói ra được, tìm một cái phong bình không tốt hoàng tử, đến lúc đó vượt quá giới hạn cũng không sợ hắn, cả hai đều có lý do. Thậm chí quản không lên trấn quốc công phủ thanh danh. Thật là lòng dạ độc ác, thật nặng tâm kế, thật độc nữ nhân. Mỗi một câu nói đều là như thế một vòng trụ một vòng, thật đáng thương lục đệ. Ai? Hết thảy liền đều có giải thích. Giờ phút này tứ hoàng tử có chút thương hại nhìn Triệu Khuyết một chút, hắn không có tu vi, cho dù có trấn quốc công phủ trợ giúp, thật sự có cơ hội sao? Hoàng vị, trước tiên đem mình bảo trụ đi, liền từ nữ nhân này lời nói cùng trong kế hoạch, chính là một con ăn người lão hổ. Chúc mừng lục đệ. Tứ hoàng tử chắp tay chúc mừng nói. Ngũ hoàng tử cũng thở dài một hơi, nhìn không phải mình quá yếu, mà là mình quá mạnh, Tiết Tuyết Tuyển tự nhiên là sẽ không lựa cho mình. Bát hoàng tử lại tiến lên nhị bộ, nhìn Tiết Tuyết Tuyển một chút, lại nhìn một chút Triệu Khuyết. Nghĩ đến nhìn xem Triệu Khuyết trợ giúp qua mình, mở miệng nói, "Quân chúa, lục đệ không có tu vi, thế nhưng là dù sao cũng là hoàng tử, hy vọng hai vị có thể ở chung hòa thuận."